Chương 123, Bích Ngọc Cổ Đăng Đồ Đằng, dị cảm giác, chúng vương phía trên đế. Chương 123, Bích Ngọc Cổ Đăng Đồ Đằng, dị cảm giác, chúng vương phía trên đế. Thiên địa dị biến cùng thời khắc đó, ngoại trừ trường sinh giới, bao quát quá hành giới ở bên trong, bát đại chí tôn cổ giới thiên trên ngoại tinh không, đều có một đạo khổng lồ vô ngần cổ lão đồ đằng hiện lộ ra. Những này đồ đằng đều là một ngọn cổ đăng, thiêu đốt lên bích ngọc hỏa diễm, chiếu rọi vạn cổ tuyết nguyệt, vượt ngang tinh hà, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Bọn chúng giống như là tuyên cổ cũng đã tồn tại. Tại bên trong cái này có một ngọn cổ đăng đồ đằng, mờ tối vô cùng, không có một chút quang hoa, dường như sớm đã dập tắt. Xích Dương giới, tám chí tôn cổ giới bên trong, nhất làm cho người tiếc hận một cái cổ giới, chính là Trường Sinh Bát Vương, thứ hai vương tọa giáng sinh chi địa. Nhưng ở Táng Phàm thời đại, vừa mới giáng sinh, liền bị thứ nhất vương tọa dẫn người cho tự tay thắng diệt, trở thành Xích Dương giới một đoạn tiếc nuối. Mà trước đây không lâu, Long Vân giới thứ 6 vương tọa trở về, cổ đăng đồ đằng từng ngắn ngủi hiện lộ qua một lần. Lăng Tuyết giới, một tòa băng hồ trung tâm, có một ngụm băng quan. Cái này băng quan toàn thân trắng như tuyết, có ánh sáng long lanh, giống như là dùng ngọc chất chế tạo thành, trên nắp quan tài, một gã dường như từ nước lọc tinh điêu khắc thành, xinh đẹp kinh tâm động phách, nhưng cũng lạnh đến cực hạn. Trong băng quan, nằm một gã cổ y thanh niên. Hắn dáng người thon dài, mi thanh mục tú, như ngọc thạch điêu khắc thành, khí tức xa xăm thâm trầm, dường như theo hỗn độn trong tuế nguyệt đi tới, có loại không nói ra được phiêu giật thoát tục cảm giác. Đột nhiên, hắn mở to mắt, đôi mắt sáng chói chói mắt, dường như có thể khám phá hư ảo. Có cái gì tại cách ta mà đi? Hắn tự nói một tiếng. Đây là một loại cảm giác không hiểu, rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, chỉ có thể bằng vào trực giác phán đoán. Là thời điểm nên xuất thế. Hắn có một loại cảm giác, cuối cùng chi chiến lại sắp tới. Sau đó không lâu, giống theo một tiếng long ngâm, băng vũ thánh cung trong cấm địa, Trường Sinh Bát Vương, thứ nhất vương tọa giang trục trần, chân đạp một đầu thuần huyết băng long xuất thế, thương khung đều đang run sợ, lang tuyết giới bên trong vạn thú chỗ mai phục, run lẩy bẩy. Thanh diễm giới, một mảnh thần bí bên trong sân gốc, một vị nữ tử khoanh chân ngồi tại một khối lớn nham chi đỉnh, nàng quanh thân đủ loại thần hỏa linh diễm hóa thành dị thú đang gầm thét tê mình, còn vẫn nàng không ngừng bay múa, tựa như chúng tinh cùng nguyện, thần thánh không rảnh. Nàng dung nhan mặc dù bình thường, nhưng này cố bệ nghệ chúng sinh, khinh thường thiên địa khí thế lại áp bách đến người không thở nổi, tựa như tuyệt đại nữ đế. Nàng này rõ ràng là Trường Sinh Bát Vương, thứ ba vương tọa. Ân, giống như ném đi cái gì. Nàng nhẹ trao lại mày ngài, hơi có mấy phần ảo não. Một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra, làm nàng toàn thân lông tơ dựng đứng, có một loại đại khủng bố. Bảy bảo giới, vạn hướng chi địa, vô số phàm nhân vương triều ở đây tụ hợp. Bọn hắn thành kính cùng bái, tín ngưỡng chư thần, khẩn cầu chúc phúc cùng che chở. Nhưng hôm nay, một tòa to lớn thần miếu, trong miếu thờ phụng một tôn vàng óng ánh tượng thần, sinh động như thật, dường như chân thực, hơn nữa còn có lượn lờ sương mù bốc lên, hương hỏa cường thịnh, khách hành hương nối liền không dứt, các loại lư hương đỉnh khí trưng bày. Mà nhưng vào lúc này, bên trong miếu thờ đột nhiên lóe lên ánh mắt đâm uy, lấy vô số vương triều tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ta thân, một đạo mở mịt âm thanh của vô tình vang vọng tại cả tòa bên trong miếu cổ. Ầm ầm, long trời lở đất, trong một chớp mắt tòa miếu cổ này nổ tung, vô số tín đồ kêu thảm, chết oan chết uổng, hóa thành cho tàn, liền linh hồn đều không có còn lại. Kia một tôn vàng óng ánh tượng thần cũng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, một đoàn mông lung sương mù hiện hiện, thời gian dần trôi qua huyễn hóa thành một đầu bóng đen. Đây là một cái mơ hồ nam tử hình tượng, đưa lưng về phía tất cả mọi người, đứng ở miếu thờ trong phế tích trung tâm, quan sát thiên địa. Ha 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 ha, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Lão tử sớm muộn làm thịt cái kia hỗn đản. Hắn làm càn cùng tiếu, âm thanh chấn cửu tiêu. Tuy nói vạn năm trôi qua, nhưng hắn biết, cái kia lúc trước đem hắn nhục thân đánh nát hỗn đản, khẳng định sẽ còn đánh tới. Nhưng bây giờ, hắn lấy vô số phàm nhân năm gần đây tín ngưỡng chi lực cô đọng thân thể, đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Trong miệng hắn hỗn đản chính là Trường Sinh Bát Vương, thứ nhất vương tọa. Còn hắn thì thứ tư vương tọa. Bất quá, hắn cũng không phải là đời thứ nhất thứ tư vương tọa. Cái gọi là vương tọa là có thể cướp, chỉ là chưa có người biết. Trừ phi bị đồng dạng là Trường Sinh Bát Vương sinh linh giết chết, không phải theo xuất hiện bắt đầu, liền sẽ một mực kế thừa xuống dưới. Khi hắn đắc ý vô cùng lúc, đột nhiên, sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía thương cung, cảm giác giống như thiếu cái gì. Lâm phủ giới, tại không biết tên cổ địa, một mảnh như tinh không giống như sáng chói bí thổ, treo một vầng minh nguyệt, ngân câu thiên hoạn. Một cái thân ảnh của nam tử thanh niên, mơ hồ ở đằng kia bên trong một vầng minh nguyệt như ẩn như hiện, hắn hai mắt khép kín, khí tức sâu thẳm, dường như tại lĩnh hội một loại nào đó huyền diệu pháp môn. Hắn dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, khí tức bàng bạc mênh mông, một bộ bạch bào, phong độ nhẹ nhàng, tuấn lãng vô song. Hắn chính là Trường Sinh Bát Vương, thứ năm vương tọa. Đột nhiên, hắn mở to mắt, trong đôi mắt ẩn chứa một vẻ kinh ngạc. Mặc dù không nói lời nào, nhưng bên trong tối tăm cũng là cảm giác được dường như có đồ vật gì trong cơ thể theo hoặc địa phương khác biến mất. Âm ầm chỉ thấy thiên địa dị biến, vô tận tiên linh chi khí hóa thành trụ trời, một đạo lại một đạo phóng lên tận trời, xuyên qua tầng mây trăm vạn dặm, xé rách tất cả ngăn cản, mênh mông vô biên linh vận tràn ngập bát phương. Long Vân giới, một tòa lơ lửng ở giữa thiên địa, nguy nga bao la hùng vĩ thần sơn phía dưới. Giới này rất nhiều thiên tiêu yêu nghiệt hội tụ, đều ngẩng đầu nhìn thần sơn, trên mặt có vẻ chờ mong. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chỉ thấy kia thần sơn hạ, một ngụm chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng sừng sững, thân đỉnh cổ phát nặng nề, minh văn chảy xuôi, mơ hồ ở giữa, vậy mà truyền ra long khiếu hổ gầm thanh âm, phun ra dáng lạnh. Lấy chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng làm trung tâm, vạn mét chi địa, xương trắng chất đống. Chiếc đỉnh lớn này xuất hiện ở đây về sau, mặc kệ tu vi mạnh bao nhiêu, cũng không có cách nào dơ lên, dù là thánh hoàng cảnh cường giả cũng là như thế, bởi vì nó nặng nề tới cực hạn. Mà càng quỷ dị chính là, chỉ cần cử đỉnh kẻ thất bại, đều lại nhận pháp tắc tổn thương, từ đó thọ nguyên hao tổn, thậm chí có tu sĩ tại cử đỉnh thất bại về sau, tao ngộ kiếp nạn, chết oan chết uổng. Truyền thuyết, nếu là có người có thể thành công cử đỉnh, liền có thể thu được một cơ duyên to lớn, nắm giữ nghịch thiên cải mệnh bản lĩnh. Mặc dù đã là thi sơn huyết hải, nhưng vẫn như cũ có người nếm thử. Triệu Văn Bắc cũng tại bên trong, hắn đã khôi phục được thân. Nhìn cách đó không xa bạch cốt trải đất, kim đỉnh chìm nổi cảnh tượng, ánh mắt Triệu Văn Bắc kiên nghị, tràn đầy chờ mong, hắn nhất định có thể thành công. Bởi vì, vật kia vốn là hắn. Đang thoát đi thái hư cổ vực sau, khí linh bởi vì bảo vệ hắn, nhận chịu quá nhiều thanh đồng tiền chuông công phạt, trên lại thêm cưỡng ép xé mở giới bích, trở về Long Vân giới, giúp hắn đúc lại nhục thân, chống đỡ không nổi, thậm chí kém chút vỡ vụn, chỉ có thể lâm vào bên trong hôn mê. Bất quá, khí linh tại lâm vào hôn mê trước đó, bảo hắn biết, chỉ cần tiếp xúc đến chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng, khí linh liền sẽ khôi phục. Dẫm lên ngàn vạn bạch cốt, Triệu Văn Bắc chậm rãi tới gần chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng. Ân. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhíu mày, không hiểu cảm giác có cái gì bị cướp đi. Nhưng cách đó không xa, thế lực khắp nơi thiên kiêu đều cho là hắn sợ, nhao nhao niệm mai chế giễu, không chút nào che giấu xem thường cùng khinh thường. Triệu Văn Bắc cắn răng, ánh mắt càng phát ra ấm lãnh. Bọn gia hỏa này đều thiếu nợ hắn. Chờ coi a. Rất nhanh, hắn tới gần chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng. Sau một khắc, đánh mặt cảnh tượng tới. Vô tận kim quang bộc phát, chiếu rọi thiên địa. Quá hành giới. Quân gia ngoài sơn môn, một mảnh vui mừng, một đầu lại một đầu đèn lồng đỏ treo lên thật cao, vạn dặm hồng trang, khắp nơi răng đèn kết hoa. Trên thương cung, có tiên hạc bay múa, tường vân đoá đoá. Các loại dị tượng thường xuyên hiện ra. Tên là Mặc Không Các quán rượu, nào đó trong một căn phòng. Một cái vai hùng bất phàm thanh niên, đang hai chân xếp bằng ở trên giường, tĩnh tu điều dưỡng. Đồng nhiên, hắn mở to mắt. Hai đạo tinh mang bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không. Cảm giác thật là kỳ quái, hắn tự nói, chẳng lẽ là ảo giác sao? Nhưng lập tức lắc đầu, nhận định chỉ là ảo giác mà thôi. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt cười nhạt, thu thập một phen về sau, chuẩn bị muốn đi làm một kiện đại sự. Lúc xuống ấy, chờ ta, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, thì thào nói nhỏ. Thứ bảy vương tọa, Mục Phong. Nguyên U giới. Từng tháng thư viện. Đây là một chỗ thánh địa. Cơ hồ mất cả tháng U giới thánh nhân cảnh trở lên cường giả, đều xuất từ tòa này thư viện, nội tình thâm hậu, cao thủ đông đảo. Giờ phút này, tại từng tháng thư viện khu vực hải tâm, có một tòa chiếm cứ non nửa ngọn núi dãy cung điện, những cung điện này, toàn thân trắng như tuyết, phóng ánh sáng long lanh, tản mát ra thánh khiết quang trạch. Chính là từng tháng thư viện đạo tử chỗ ở, lúc có trưởng lão hoặc đệ tử đi ngang qua nơi này thời điểm, đều sẽ ném lấy ánh mắt kính ý, thậm chí có một loại quỷ bái xúc động. Có đại năng nói, bọn hắn thế hệ này đạo tử, tuyệt đối là lịch đại kinh diễm nhất một vị. Bởi vì, đường của bọn họ Lý Tiêu, khai sáng một đầu lại một đầu đỉnh phong ghi chép, ngay từ đầu vốn không có người để mắt hắn, nhưng theo thời gian chuyển rời, người của càng ngày càng nhiều chú ý tới hắn. Mặc dù dung mạo bình thường không có gì lạ, nhưng lại nhường vô số người tin phục. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác có tư cách hưởng thụ dạng này vinh dự. Nhập thư viện không đến nửa năm, leo lên Lôi Ngục Sơn, sông sáo hỏa vân tháp, đặc biến Bắc Nhạc phủ, chiến thiên đấu địa, vô địch cùng thế hệ. Rất nhiều huy hoàng chiến tích, đủ để chứng minh hắn kinh khủng. Còn có truyền thuyết, hắn chính là Trường Sinh Bát Vương một trong. Hơn nữa, sự xuất hiện của hắn cũng là truyền kỳ. Ngày đó, từng tháng thư viện chiêu sinh, mấy chục vạn thiên kiêu tề tụ, 36 tên thánh nhân trưởng lão tự mình chủ trì khảo hạch. Đương nhiên, thiên cung nổ tung, một đầu hư không một khe lớn, ngang qua thương thiên 10 vạn dặm, thường thường không có gì lạ Lý Tiêu từ đó giáng lâm, rung động thế gian. Truyền kỳ từ đó bắt đầu. Lý Tiêu trong tầm cung. Bản tại tu luyện Lý Tiêu bỗng nhiên mở hai mắt ra, con ngươi lấp lóe, mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Hắn thấp giọng nỉ non. Hắn cảm ứng rất yếu ớt, dường như có một hai bàn tay to đem đồ vật của thuộc về hắn đào đi, nhưng không có mang đi toàn bộ, có thể dù là như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy một cỗ tâm tình của cực kỳ bi thương. Thật giống như trái tim của hắn bị người mạnh mẽ xé rách đi. Trong lòng hắn khẽ động, một quả thạch châu từ trong thức hải bay ra, lơ lửng tại trước mặt hắn. Viên này thạch châu, toàn thân ngân bạch, có từng sợi ký hiệu nhảy vọt, tựa như chân thực nòng nọc nhỏ, tản mát ra kinh người uy áp, rõ ràng là một cái chuẩn đề khí. Mà nó chính là thứ 8 vương tọa độc thuộc đế bảo. Bên ngoài chính như truyền thuyết giống như, Lý Tiêu chính là Trường Sinh Bát Vương một trong, thứ 8 vương tọa. Soạt ngân bạch thạch châu đột nhiên run lên, tản mát ra mông lung sương mù. Ngay sau đó, hư không chấn động, một cái thân ảnh của hư ảo trống rông xuất hiện. Đây là một cái trong dáng người khôi ngô nam tử. Tướng mạo đường đường, một thân hắc bào, dáng người hùng vĩ, trên toàn thân hạ hiện ra một cỗ ngập trời khí phách. Tham kiến chủ ta. Hắn quỳ một gối xuống, cung cung kính kính. Ngươi có biết Phát Lý Tiêu vừa định hỏi thăm, lại đột nhiên dừng lại, sắc mặt chớp mắt kỳ biến. Không chỉ có là hắn, cái khác sáu vương cũng giống vậy, bên trong não hải đều có một câu vang vọng, làm bọn hắn tâm thần hoành minh, như bị sét đánh. Hồng Trần trăm vạn trượng, cổ bát vương, nay bảy vương, đế sinh diện, chư thiên luân chuyển, chấp trường sinh, thanh âm này quá mờ mịt, nhưng từng chữ đều rõ ràng khắc sâu vào bọn hắn bên trong não hải, thật lâu vung đi không được. Hơn nữa, không hiểu đâu, bọn hắn rất nhanh liền lĩnh ngộ trong đó ý tứ. Xuất hiện một cái đại địch, áp đảo chúng phía trên vương đế. Chương 124, huyết sắc cổ đăng đồ đằng, quân vô nói phỏng đoán, sát cục. Chương 124, huyết sắc cổ đăng đồ đằng, quân vô nói phỏng đoán, sát cục. Quân gia, hư không trên thần đảo. Ngoài nhìn lên trời phát sinh dị biến, thiên tử cũng là không có phản ứng gì, nhưng là cú áo, còn có rất nhiều quân gia trưởng lão, Quân Trường Dương cùng Quân Thiên Tứ hai người thì là thần sắc kịch liệt biến hóa. Đặc biệt là quân gia các trưởng lão, bọn hắn sinh hoạt tại Phạm Trần Tiên Trạch không biết bao nhiêu kỷ nguyên, bao nhiêu năm tháng, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế cảnh tượng. Các loại bọn hắn biết rõ cổ trong đất, vô tận tiên linh hóa khí làm thương thiên chi trụ từng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng cửu thiên, áp lực mênh mông tràn ngập chân trời, dường như liền sao trời đều cho đánh sập. Cái này là cú áo đôi mắt đẹp lưu chuyển, kinh ngạc bất phần, có lẽ là nữ nhân cái gọi là trực giác, nàng nhạy cảm phát giác được, những cái kia cổ thổ dị biến, dường như có quan hệ tới thiên tử. Thật trùng hợp, bọn hắn vừa đi ra tiểu thiên địa kia, liền gặp phải loại này kinh thế hai tục dị biến. Ân, thiên tử lông mày nhẹ trao lại, cổ tay phải của hắn phát sáng, có tử hà lưu chuyển, từng mai sáng chói minh văn xen lẫn, hóa thành một cái huyết sắc cổ đăng đồ đằng, mơ hồ trong đó lại có long ngâm gào thét, một bộ dáng cực kỳ nguy hiểm. Đại nhân, ngài đây là? Quân gia đám người thấy thế, nhao nhao biến sắc. Lạc U Áo thì là khẩn trương vạn phần, nàng vừa nghĩ đến đây, thiên tử liền xảy ra chuyện. Mặc dù không biết tốt xấu, nhưng nàng vẫn là không nhịn được lo lắng, sợ thiên tử xảy ra chuyện gì. Thiên tử ngược không có gì khẩn trương, ngược lại mắt lộ ra hứng thú, hắn đem pháp lực quán tâu tới huyết sắc cổ đằng trong đồ đằng, lập tức bộc phát ra chói mắt huyết quang, sau một khắc nổ bắn ra ngoài hướng lên trời. Ầm ầm, tinh không run rẩy, mênh mông trong hư vô hiện ra vô tận gợn sóng, kia trong gợn sóng huyết sắc cổ đăng đồ đằng hùng vĩ vô biên, bao phủ toàn bộ Phạm Trần Tiên Trạch, dường như có thể chiếu sáng vĩnh hằng. Đồng dạng là cổ đăng đồ đằng, so với Trường Sinh Bát Vương càng thêm loa mắt tôn quý, tràn đầy bất hủ vật bị. Đây là, tất cả mọi người kinh ngạc, vô số cường giả ngẩng đầu rung động nhìn chằm chằm trên thương khung máu đèn đồ đằng. Cái gì a đây là? Có người rung động nói, hình tượng này quá đáng sợ, giống nhau đồ đằng, vì sao ngày đêm khác biệt? Hẳn là lại thêm một cái Trường Sinh Đại Đế người thừa kế người ứng cử, hơn nữa so với Trường Sinh Bát Vương tuyệt đối càng thêm đáng sợ. Vô số tiếng nghị luận vang vọng, tất cả mọi người đều là kinh dị. Loại cảnh tượng này quá kinh người. Nhưng sau một khắc, hai câu nói âm thanh truyền thiên cổ, dẫn nổ vô ngân tinh không. Sau một tháng, Trường Sinh giới mở ra, bảy vương cùng đế, thần thoại chi đỉnh, Trường Sinh đế thống lại xuất hiện nhân gian ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đống nhiên sôi trào, vô số tu sĩ kích động ngắm nhìn bầu trời, nhiệt huyết dâng trào, hận không thể lập tức xông ra thiên cung, tìm kiếm kia một tuyến cơ duyên. Sau một tháng sau, quân gia hư không trên thần đạo, thiên tử khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Xem ra ta bị cưỡng ép kéo vào cục, bất quá ánh mắt hắn nhắm lại. Cũng được, thiên tử tự lẩm bẩm, tuy nói ta đối đại đế truyền thừa không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng đúng là tất nhiên đi con đường, liền đi đi một chuyến a đại đế truyền thừa, có lẽ đối người khác mà nói dụ hoặc khó mà ngăn cản, nhưng với hắn mà nói, chỉ là dệ hoa trên gấm. Hắn thiên đế trải qua, liền xem như trong truyền thuyết tiên, cũng biết ngấp nghé. Hiện nay, chỉ có hồng mông tử khí loại mới khả năng hấp dẫn hắn. Đại nhân là muốn đi săn giết Trường Sinh Bát Vương sao? Đương nhiên, quân gia chúng bên trong tộc lão, một gã bạch y thanh niên hỏi, hắn là quân gia đương đại thần tử Quân Vô Đạo, tu luyện hơn 30 năm, đã bước vào đạo huyền cảnh thất trọng thiên. Vô Đạo thần tử? Quân gia đám người nghe nói, sắc mặt đều là biến đổi. Thế nhân đều biết, thân cư cao vị người, ghét nhất liền là người khác nhìn trộm hoặc phỏng đoán chính mình tâm tư, nhất là giống thiên tử nhân vật như vậy, càng là dung không được có nửa điểm mạo phạm. Bởi vì hắn một lời có thể định người sinh tử, một ý niệm quyết định vô số thế lực vinh nhục hưng suy, như chọc giận hắn, sợ là quá hành giới, đều muốn máu chảy thành sông. Quân gia đám người câm như hến, liền vội cúi đầu, sợ làm tức giận thiên tử. A, ngươi muốn nói cái gì đâu? Thiên tử lại là tha có thâm ý nhìn thoáng qua Quân Vô Đạo. Quân Vô Đạo toàn thân cự chiến, hắn mồ hôi lạnh trên trán lan xuống. Thần tử, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Bên cạnh, mấy tên quân gia trưởng lão vội vàng nhắc nhở, rất sợ Quân Vô Đạo cái nào một câu nói sai, liền để thiên tử tức giận, đến lúc đó, quân gia đều bảo đảm không được hắn. Còn mời đại nhân chớ trách. Hai tay Quân Thiên Tứ bái chào, kinh sợ. Hắn thân làm quân gia duy nhất lão tổ, so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng thiên tộc đại biểu cho cái gì. Nói đến, Quân Vô Đạo có thể trở thành quân gia thần tử, không chỉ có là thiên phú của bởi vì hắn, càng nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tính cách của hắn trầm ổn, làm việc cẩn thận, chưa từng nói bừa. Không sao. Thiên tử khoát khoát tay, cũng không có để ý, ngược lại có chút hăng hái nhìn về phía Quân Vô Đạo. Quân gia đám người thở phào, thầm nghĩ may mắn. Ngày mai là vãn bối ngày đại hôn, khẩn cầu xin đại nhân có thể nể mặt, đến lúc đó vãn bối có 90% chắc chắn, Trường Sinh bên trong Bát Vương một cái, đem sẽ xuất hiện giờ phút này. Quân Vô Đạo cùng kính nói rằng, kỳ thật nói là chín thành, nhưng cũng bất quá chỉ hai loại khả năng. Quân gia đám người mười phần nghi hoặc, không biết rõ Quân Vô Đạo đến tột cùng đang làm thứ gì quỷ. Ý gì? Thiên tử lông mày nhướng lên. Quân Vô Đạo không người hồi đáp, vãn bối bị hôn thê có một cái phế vật ngựa tre, tên là Mục Phong, tại trước 8 năm bị vãn bối đục nhã sau, cấp tốc vượt khởi, ngắn ngủi 8 năm, liền đạt tới đạo huyền cảnh, hơn nữa, trong tay có một cái tuyệt thế bảo vật, chạm địch. Quân Vô Đạo chậm rãi nói rằng, chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Quân gia đám người nhao nhao nhíu mày, lộ ra vẻ kinh nghi. Như thế nói đến, tên phế vật kia là Trường Sinh Bát Vương một trong, cũng không phải là không thể nào, những người khác không biết rõ, nhưng bọn hắn quân gia rất rõ ràng, vương vị là có thể kế thừa, chỉ cần ngươi có thực lực cùng kỳ ngộ. Vạn Bối từng phái người đi giết hắn, nhưng kẻ đuổi giết không ngoài như nhau, toàn bộ chết thảm. Cho nên, Vạn Bối hoài nghi Quân Vô Đạo ngừng lại một chút. Thiên tử cũng là biết ý của hắn, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý vị hôn thê phế vật ngựa tre. Điển hình con của khí vận. Trường Sinh Bát Vương, bản thân mà nói, con của cùng số mệnh không có gì khác biệt, đều là người có đại khí vận. Tại cái này khái niệm trên cơ sở tăng thêm một cái thân phận, dường như mọi thứ đều thuận lý thành chương lên rồi. Ngày thứ hai, một trận đại hôn chấn động quá diễn giới. Giữa thiên địa, các nơi không khí vui mừng nồng đậm. Toàn bộ quá diễn giới các phương thế lực lớn, cường giả tề tụ, một tòa rộng lớn cổ thành, lơ lửng bên trong tại hư không, chung quanh là một biển mây, linh khí mờ mịt, hào quang vạn trượng, giống như nhân gian tiên cảnh. Khắp nơi đều tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Quân thị thánh thành, lụa đỏ đầy trời, đèn màu sáng chói. Khách đông, vui mừng hớn hở. Trong thánh thành tâm, quân gia trước sân môn. Quân vô đạo một bộ hồng sam, đứng ở trên bậc thang, nhận lấy rất nhiều đến chúc tân khách chúc phúc cùng tán thưởng, hắn trên mặt ôn nhuận nụ cười, khiêm tốn hữu lễ, làm cho người như gió xuân ấm áp, không có chút nào giá đỡ. Quân công tử tốt phong thái a, chúc mừng chúc mừng. Đúng vậy à, quân công tử như thế ưu tú, có thể tích quân sinh đã muộn, nhà ta nha đầu kia thế nào bỏ được gả cho người khác. Đúng vậy à, thật đáng tiếc, bất quá quân công tử chính là nhân kiệt, nhà ngươi nha đầu kia trên xứng đáng sao? Họ Trần, thiếu đánh giấm. Tân khách nhao nhao chúc mừng. Quân gia đám người hồng quang đầy mặt, tâm tình thư sướng đến cực điểm. Quân vô đạo thì là trên mặt ôn hòa nụ cười, ứng phó tứ phương, trong lòng hắn lại thầm nghĩ, tên kia thế nào còn chưa tới. Nếu là Mục Phong bởi vì sợ không tới, vậy tối nay có thể cũng không phải là cái gì động phòng hoa chúc nguyện. Ngày này sang năm, khả năng chính là ngày rỗ. Dựa theo hắn suy tính, Mục Phong kẻ này cuồng vọng tự phụ, lại thế nào chịu được ngày xưa ân oán, hơn nữa, hắn biết, Mục Phong ưa thích vị hôn thê của hắn. Người của ưa thích, muốn gả cho cựu nhân của mình, Mục Phong sẽ nguyện ý không? Nhưng những này chung quy là suy đoán, tình huống cụ thể ai nào biết đâu. Trước không lâu, hắn đi trên đường đi của đón dâu, thuận lợi quá mức, quả thực như dẫm trên đất bằng, mặc dù bọn hắn đều là bay ở trên trời, nhưng nếu muốn mang đi vị hôn thê của hắn, khi đó là thời cơ tốt nhất, nhưng Mục Phong từ đầu đến cuối chưa lộ diện, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Lúc ấy, lão tổ tại bên trong đội ngũ, nếu là Mục Phong dám xuất hiện, khẳng định chạy không thoát. Lúc này, phía ngoài người chủ trì hô, Phong Thần Đảo tới đưa lên hạ lễ, luyện hồn thảo văn tây, Thiên Huyền Châu trăm viên lập tức, chỉ thấy một đám thân mang bạch bảo nam tử đi đến, mỗi một cái đều khí tức hùng hậu, thực lực phi phàm, cầm đầu hai người càng là có đại thánh cảnh cửu trọng thiên khí tức. Bọn hắn hướng phía quân vô đạo ôm quyền nói, gặp qua quân công tử. Ngay sau đó, lại là nguyên một đám quá hành giới thế gian nghe tiếng thế lực, không ngừng chạy đến. Liêu gia tới đưa lên hạ lễ, Tử Nguyệt Kim Ngọc Bạch gia tới đưa lên hạ lễ, nước xanh lưu ly đàn chỉ chốc lát sau. Toàn bộ quân gia vô cùng náo nhiệt, tiếng ồn ào vang vọng không ngừng. Trên mặt quân vô đạo treo cờ nhạt, không tiêu không gấp, đối với khách đến thăm, đều là từng cái thở dài đối đãi, đối xử như nhau, không có bất kỳ cái gì thiên vị, dạng này lòng dạ, thắng được không ít người tán thành. Thậm chí có không ít nữ tử nhìn về phía ánh mắt của quân vô đạo, dị thường lửa nóng. Nhưng cũng không lâu lắm, quân vô đạo liền đi trong vào đường. "Phụ thân, ta đi xuống trước." Quân vô đạo nói rằng. "Ân." Quân trưởng Dương khẽ gật đầu, quân vô đạo sau khi rời đi, hắn mới ngước mắt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, "Mục Phong, hy vọng ngươi mau lại đây à. Một trận sắc cục đang chờ ngươi." Chương 125, Mục gió đạp sơn mà đến, Lạc U Ngạo nhúng tay, trưởng sinh chiến thể. Chương 125, Mục gió đạp sơn mà đến, Lạc U Ngạo nhúng tay, trưởng sinh chiến thể. Cũng không lâu lắm, phía trên thương cung, hoa vũ bay tán loạn, tường thụy giáng lâm, trên trời rơi xuống dị tượng, toàn bộ quân gia sân cửa lâm vào một loại trạng thái của sôi trào. Tại mấy vạn tên thị nữ chia làm hai đầu chen chúc hạng, một gã mặc mũ phượng hà khoác, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo nữ tử bị một gã thị nữ dắt tới, con mắt của nàng dường như thu thủy giống như thâm thúy, tư thái hiểu điệu, vòng eo tinh tế, bước chân chập chững ở giữa, bộc lộ ra một cô vũ mị. Nữ tử chính là quân vô đạo vị hôn thê, Lục Thị Khê, cũng là một cái thế lực lớn thiếu chủ, chẳng những tiên tư chắc việt, nội tính kinh người, càng là quá diện giới nổi danh mỹ nhân. Nhưng mà tại hôm nay, vẻ đẹp mỹ lệ của cô lại ảm đạm phai mờ. Nàng chậm rãi đi tới, mặt không có chút máu, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng không phải tự nguyện. Nhưng không có người để ý, ngược lại ánh mắt đem nhìn về phía quân gia chủ điện trên đầu tiên. Nơi đó, có một đạo thân ảnh của vĩ ngạn tinh tọa, mái đầu bạc trắng tùy ý trưng dương, tán loạn ở đầu vai, thiên vụ cùng thần quang bao phủ thân thể của hắn, mông lung mà mờ mịt. Yêu khuôn mặt của tuấn bên trên, lộ ra một tia tà mị, mắt vàng rạng rỡ, vẻ nghệ thiên hạ, dường như thế gian mọi thứ đều chạy không thoát hắn trường khống. Đông đảo nữ tu sĩ hô hấp dồn dập, dường như chỉ nhìn thoáng qua liền lưu lạc. Đây quả thật là trong phạm trần sinh linh sao? Quá hoàn mỹ. Hắn hiên nhiên hàn nâng, khí che trời khung, để cho người ta trầm mê, muốn ngừng mà không được. Nếu là thế gian có tiên, chỉ sợ cũng không kịp hắn một tơ một hào. Mạch bên trên công tử ngự tiểu tiên, quân lâm thiên hạ độc tôn hoàng. Có nữ tử si ngốc độc lấy. Nhưng sau một khắc, một cố lạnh lùng ánh mắt vô biên giáng lâm, nhường một chút cô gái trẻ tuổi dùng mình một cái, đội vàng túi lầu xuống, không còn dám nhìn. Chỉ thấy tiên tử bên cạnh, Lạc U Ngáo một bộ váy đen đứng ở nơi đó, hai tay ôm kiếm, vẻ mặt thanh lãnh, giống như băng điêu ngọc trác. Nhưng ở ánh mắt nhìn hướng tiên tử bên trong, lại mang theo tơ tình và sợi. Dạng này tuyệt sắc, so với Lục Tỷ Khê cũng là càng hơn một bậc. Cho dù là một chút kinh nghiệm qua gian nan vất vả đám lao già này, đều trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu là mình tại tuổi trẻ số lượng tiên thuế, nhất định cũng biết truy cầu dạng này nữ tử a. Chủ điện trước đại môn, quân vô đạo đứng ở nơi đó, khuôn mặt mỉm cười, rất yên tĩnh, rất thong dong, rất nho nhã. Nhìn phía dưới bị thị nữ nắm, trên từng bước một tới Lục Tỷ Khê, khoe miệng của hắn nhấc lên một vệt đường cong. Ta tới chậm sao? Lúc suối. Đột nhiên, một cái bá đạo mà âm thanh của lạnh lẽo truyền khắp toàn trường, nương theo lấy ầm ầm tiếng nổ lớn. Sắc mặt nguyên bản tái nhợt Lục Tỷ Khê, Nghe được một câu nói kia, lập tức thân thể mềm mại chấn động mãnh liệt, gương mặt đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp lệ quang lấp lóe, lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Tên điên, ngươi tới thật chậm a. Không phải là sai chữ, Lục Thì Khê nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, nhưng trong lòng tràn ngập vô tận mềm mại cùng hạnh phúc. Đám người nhao nhao nhìn hướng lên bầu trời, lập tức trừng to mắt, rung động không hiểu. Chỉ thấy nơi xa trên thiên cung, một tòa cổ xưa, khổng lồ bạch ngọc thần sơn nghiền ép hư không mà đến, toàn thân lóe ra lóa mắt thần huy, lưu động một loại thần bí khó lường pháp trận hoa văn, giống như là ẩn chứa vũ trụ áo nghĩa. Những nơi đi qua, tầng mây chôn bụi, hư không vỡ nát. Tốc độ nó rất nhanh, trước mắt chính là vượt ngang trăm dặm xa, đã tới trên quân gia không. Ầm ầm. Bạch ngọc thần sơn đình chỉ di động, tại đỉnh núi, một gã oai hùng bất phàm thanh niên đứng ngạo nghễ trên đó, mắt thấy quân gia, vệ nghệ thiên hạ, mái tóc màu đen loạn vũ. Thú vị là, hắn giống nhau người mặc hồng sam, cùng quân vô đạo giống nhau như lúc. Đa tạ giúp ta cử hành tiệc cưới a, quân gia. Hôm nay chính là ta Mục Phong thành hôn thời gian, ha ha ha. Mục Phong cười ha ha, trong thanh âm mang theo nồng đậm đùa cợt. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều ngây mẩn cả người. Kẻ này chẳng những là đến đoạt cưới, còn muốn dùng quân gia sân bãi xử lý tiệc cưới. Thật là đủ bá đạo. Trên quân gia hạ đều phẫn nộ, nhất là quân vô đạo, càng là tuấn dung như quỷ dữ tợn, đây là tại đục nhà hắn. Coi như đã sớm suy tính tới Mục Phong có thể sẽ đến đoạt cưới, nhưng không nghĩ tới hắn tới đột nhiên như vậy, cường ngạnh như vậy, lấy lôi đỉnh chi tư xuất hiện tại quân gia sân cổng. Hắn vung tay lên, một thanh kim sắc đại cung thình lình xuất hiện trong tay bên phải. Trái tay vụ một cái, một cây kim sắc vũ tiễn nổi lên. Đây là thần binh lợi khí. Trên người tiễn, phù văn dày đặc, tản mát ra một loại khí tức hủy diệt. Mũi tên đắc cung, kéo dây cung trăng tròn, tụ lực. Ông, hư không chiến minh. Siêu. Tiếng xé gió truyền ra đến, tiễn mang hóa thành một đầu kim xí đại bằng điểu, chạy thẳng Mục Phong. Thật can đảm. Mục Phong lạnh hừ một tiếng, trong tay nhiều một thanh trường kích toàn thân đen nhánh, hiện ra lạnh lẽo quang trạch, có vảy rồng đồng dạng đường vân, hiển nhiên là một loại nào đó có cổ long huyết mạch thần thú xương cốt rèn đúc mà thành, phong mang tất lộ, giống như thực chất. Chết. Hắn giận quát một tiếng, trường kích mạnh mẽ chém vào mà ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kim sắc chim đại bàng vỡ ra, mà Mục Phong một bước đã lui, như một đời chiến thần hàng thế, uy nghiêm vô tận. Quân vô đạo, đến, trên trời một trận chiến, ta đưa ngươi rơi hoàng tuyển. Mục Phong một chiêu đánh tan kim sắc chim đại bàng, cũng không tiếp tục tiến công, mà là quay đầu, hướng về phía quân vô đạo ngoắc ngón tay, khiêu khích nói. Nghe vậy, trong mắt quân vô đạo xẹt qua một tia tàn khốc. Ngươi muốn chết. Nói xong, quân vô đạo đã bước ra một bước, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Mục Phong bên cạnh thân, cánh tay phải đấm ra một quyền, hư không bật mèo, mơ hồ trong đó dường như xuất hiện rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Tới tốt lắm. Mục Phong hét lớn một tiếng, tay cầm chiến kích lên chiến. Phanh 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 trong hư không, truyền đến ba chạm kịch liệt âm thanh. Mỗi một lần ba chạm đều là làm cho hư không nổ tung. Hai thân ảnh đan vào một chỗ, các loại chói lọi thần hoa, phù văn bắn ra. Bọn hắn bày ra thần thông thuật pháp, có thể xương kinh người. Mỗi một lần ba chạm đều dẫn tới vô tận dị tượng. Thực lực của hai người, cơ hồ lực lượng ngang nhau. Giết. Quân vô đạo rít lên một tiếng. Khi tất cả người tăng gọn, như một đầu cổng sư xuất lồng, nào về phía Mục Phong, mà cái sau cũng là cực kỳ hung hãn, sách kích sát phạt, hai thân ảnh, lần nữa cuốn quýt lấy nhau. Trong lúc nhất thời, hư không run rẩy. Cái này Mục Phong đến cùng là người phương nào? Vậy mà cùng quân vô đạo không phân sàn sàn nhau. Các phương quý khách đều kinh hãi không thôi. Uy danh của quân vô đạo, tại Bắc Vực, thậm chí toàn bộ quá hành giới đều là không ai không biết tồn tại, bởi vì, quân vô đạo từng sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, được vinh dự có khả năng nhất đăng lâm người của thánh cảnh vận. Mặc dù chỉ có 30 tuổi, nhưng hắn từng chấn áp hơn trăm chiến thánh thành chư công tử, xông qua chúng thần động, chém giết qua thanh nguyệt hồ chín cái ma dao, đủ loại chiến tích làm cho người kính sợ. Cho dù là mạnh hơn hắn một cái đại cảnh giới cường giả, cũng hiếm có người bằng lòng cùng hắn tranh phong. Nhưng giờ phút này, một cái không có danh tiếng gì Mục Phong vậy mà cùng quân vô đạo đánh đến khó phân thắng bại, thực sự để cho người không thể tưởng tượng. Có chút cường giả càng là chú ý tới vị này Mục Phong, tuổi tác so quân vô đạo nhỏ 7-8 tuổi, cảnh giới tu luyện thậm chí càng yếu tại quân vô đạo, nhưng hắn biểu hiện ra sức chiến đấu quả thực kinh khủng như vậy, làm cho nhiều tới đây gặp một lần việc đời tuổi trẻ thiên tiêu nhóm, nghẹn họng nhìn chân chối, thán phục không thôi. Hắn đến từ Nam Vực, một cái man hoang vắng vẻ nơi chợt hẹp nhỏ bé, nơi đó tài nguyên cằn cỗi, linh khí mỏng manh, liền linh dược đều rất ít gặp tới. Mọi người ở đây giật mình nghị luận lúc, có người nói ra đáp án. Nghe vậy, đám người càng ngập bức. Một cái man hoang chi địa nhà của đến băng, trên lại dám quân gia quấy rối. Tên điên, quả thực là tên điên. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, phía trên đài cao, hai người lần nữa tách ra, lẫn nhau ngưng trọng nhìn qua đối phương. Người rất mạnh quân vô đạo trầm giọng nói. Vừa rồi giao thủ, hắn cảm thấy Mục Phong kinh khủng, rõ ràng tu vi thấp hắn mấy cái tiểu cảnh giới, có thể hắn vẫn như cũ chiếm cứ không đến bất luận cái gì ưu thế. Cái này khiến trong tâm hắn chấn động không hiểu. Hắn công pháp của tu luyện cực kỳ đặc thù, trong tại đồng bậc khó gặp đối thủ. Dạng này đều không làm gì được đối phương. Hắn quả lại chính là Trường Sinh Bát Vương một trong thứ 7 vương tọa sao? Mục Phong quật khởi thời gian quá xảo hợp. Trước 8 năm, vừa lúc là thứ 7 vương tọa đồ đằng xuất hiện lần nữa, sau đó, mọi thứ đều biến thuận lý thành chương. Thứ 7 vương tọa. Quân vô đạo lời vừa nói ra, bốn phía xôn xao. Người này là thứ 7 vương tọa. Đúng vậy à, chỉ có cái này mới có thể giải thích vì cái gì theo Man Hoàng chi địa đi ra một vân, có thể cùng quân vô đạo đánh cân sức ngang tài, thậm chí mơ hồ trên chiếm cứ gió. hóa ra là trong truyền thuyết Trường Sinh Bát Vương một trong thứ 7 vương tọa, chắc không được khủng bố như thế, xem ra chuyện hôm nay sẽ không đơn giản như vậy kết thúc, chắc chắn vô cùng đặc sắc. Rất nhiều người nhao nhao hít sâu một hơi, rung động nói rằng: "Trường Sinh Bát Vương, đây tuyệt đối là một đám đáng sợ yêu nghiệt nhân kiệt. Bọn hắn là Trường Sinh đại đế truyền nhân người hậu tuyển. Theo kế thừa vương vị bắt đầu, liền có thể tu luyện một loại tên là Trường Sinh Quyết Mạnh đại công pháp. Môn công pháp này nghe nói là trong truyền thuyết Trường Sinh Tiên Kinh giản lược phiên bản. Tu luyện vương pháp này, không chỉ có tuổi thọ tăng nhiều, lục thân bất hủ, hơn nữa có được gần như bất tử bất diệt đáng sợ sức hồi phục, có thể nói là chân chính công pháp của nghịch thiên cấp bậc. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu hai người chiến đấu liền đã định trước. Ngoài nếu là không có lực quấy nhiễu, chiến thắng chỉ có thể là Mục Phong. Không tệ, đại gia ngươi ta chính là thứ 7 vương tọa." Trong hư không, Mục Phong ha ha cười nói, thật sự là hắn rất can dỡ. Từ nhỏ tại man hoang biên giới lớn lên Mục Phong, không có nhận đến quá lớn trói buộc, phong cách hành sự, bá đạo, phép lối, tùy ý, mặc kệ dưới tình huống nào, hắn đều có chính mình một bộ cách làm. Xoẹt. Đúng lúc này, một đạo sáng chói kiếm khí theo quân gia trong đại điện khuấy động mà ra, hướng phía Mục Phong tập sát mà đến, đạo kiếm khí này nhanh hơn tiềm điện, trong chớp mắt đã tới trước mặt Mục Phong. "Phá cho ta." Mục Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trở tay một kích quét ngang mà ra. Oanh, kiếm khí vỡ nát, dư ba khuyết tán. "Ân, có chút thực lực." Trong hư không truyền đến một tiếng âm thanh của dễ nghe êm tai, "Bất quá, Quân Vô Đạo, ngươi đã để thiếu tổ rất thất vọng, lui ra đi." Nghe vậy, sắc mặt của Quân Vô Đạo khẽ biến, chợt cung kính tối lui, đứng thẳng tại nơi xa. Dứt lời, trong hư không một hồi gợn sóng hiện hiện. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra. Khuôn mặt nàng xinh đẹp tuyệt trần, thân thể mềm mại linh lung nguyện chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại, dường như một tôn trích tiên giống như, phiêu giật linh tú. Ngọc thủ cầm kiếm, tựa như cựu thiên huyền nữ, một đôi băng lãnh đôi mắt đẹp, ẩn chứa thâm thúy quan mang. Rõ ràng là Lạc U Áo. Không có quá nhiều nói nhảm, Lạc U Áo một kiếm chém vào mà xuống, kiếm mang phừng phực, như ngân hà rơi cửu thiên, sắc bén ngàn vạn. Ken 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 liên tiếp hỏa hoa lập lòe, kiếm khí tung hành. Mục Phong bung vậy đại kích ngăn cản, phát ra kim thiết tiếng leng keng, nhưng lại cũng không chiếm cứ trên bất kỳ gió, ngược lại bị chấn không đoạn hậu rút lui. Tràng Nguyệt, Lạc U Áo hét lên một tiếng, bảo kiếm trong tay vạch ra một đạo hình cung quy tích. Thiêu hàn quang chợt hiện, một đạo rưỡi vòng tròn hình kiếm mang gào thét mà ra. Phốc thử, Mục Phong thân thể cứng đờ, lập tức lồng ngực chỗ toát ra huyết vụ. Trường Sinh chiến thể, Mục Phong gầm nhẹ, toàn thân tắm rửa tại bên trong kim quang, khí tức liên tục tăng lên, như một vòng diệu nhật chiếu sáng hắc ám. Thương thế thoáng qua trừ khử ở vô hình. Chương 126, thôn vệ đế bảo, không hợp thói thường lại mạnh mẽ kiếm thủy tinh, bắt ngươi miễn cưỡng một cái đi. Chương 126, thôn vệ đế bảo, không hợp thói thường lại mạnh mẽ kiếm thủy tinh, bắt ngươi miễn cưỡng một cái đi. Trường Sinh chiến thể, tu luyện Trường Sinh quyết quyển thứ 3 sau hiển hóa, danh xương chỉ cần có một mạch tại, nguyên thần chưa phá nát, liền có thể cấp tốc khép lại, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Có thể xương bất tử chi thân. Ta bất tử bất diệt, ai là địch thủ của ta? Ha ha ha. Mục Phong ngạo nghễ cùng thiếu, bước ra một bước, phóng tới Lạc Cú Áo. Ông, một cỗ mênh mông khí tức theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Trường Sinh ấn, Mục Phong một quyền đánh ra. Trong chốc lát, trong hư không, một đạo cổ phát trường ấn chống rông xuất hiện, che khuất bầu trời, bao phủ hướng Lạc Cú Áo. Lạc Cú Áo đại mi nhẹ trao lại, chân ngọc một chút, bay lượn hư không. Suy 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 hư không bặm mèo, kiếm quang tràn ngập, đem Trường Sinh ấn xé rách. Nhưng mà, còn không đợi nàng buông lỏng một hơi, đột nhiên, xoẹt. Đại kích đóng ánh sáng long lanh, đột ngột đâm xuyên không khí, mang theo thế lôi đỉnh và quân, mãnh liệt đâm về Lạc Cú Áo phần bụng. Thử. Lạc Cú Áo một tiếng két đều, thân ảnh phiêu miểu, như là một sợi khói xanh, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Bá. Đúng lúc này, Mục Phong lại lần nữa công phạt mà ra, đại kích hất lên, huyền hóa ra một mảnh tương vũ. Lạc Cú sắc mặt áo hơi đổi, chân đạp bước liên tục, thi triển thân pháp, nhanh nhẹn né tránh. Muốn chạy. Chậm. Mục Phong cười lạnh một tiếng, đại kích bẩy một cái. Thoáng chốc, làm trôi đại kích trong nháy mắt sống lại, hóa thành trên một đầu cổ giao long, gầm thét nhào về phía Lạc Cú Áo. Nguyên thần ra. Lạc Cú thần sắc của áo trang nghiêm, nàng chỗ mi tâm, tuôn ra một đoàn quang hoa, hóa thành một đạo nguyên thần chi hoa, nguyên thần của nàng từ đó đứng lên. Cựu thải tiên quang lượn lờ, bắt kiếm chém ra. Phanh 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 kiếm quang chốt qua, giao long gào thét một tiếng, từng khúc sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn chôn bụi, không lưu vết tích. Nàng này vậy mà đem nguyên thần rèn luyện tới trình độ này. Nhìn thấy Lạc Cú Áo nguyên thần chi hoa, thế lực khắp nơi chi chủ đều là nhịn không được kinh ngạc trừng lớn hai mắt, một bộ dáng khó có thể tin. Nguyên thần chi đạo, sao mà không lưu loát? Càng là khó mà nhập môn. Dù là một chút chân thần, thần vương đều chưa hẳn có thể đạt tới trình độ này. Cũng có người nhận ra Lạc Cú Áo không minh tiên hồn. Loại này tiên hồn chính là thiên phú dị bẩm, có thể nhập 3000 trước thể chất 100, chính là số rất ít thần hồn thể chất. Nguyên thần sao? Ta Mục Phong cũng có, cho ta ra. Sau một khắc, Mục Phong chỗ mi tâm đột nhiên toát ra vô tận thần huy, một tôn tiểu đỉnh xuất hiện. Trong tiểu đỉnh, một viên thuốc chậm rãi ngưng tụ mà thành. Đan dược chính là Mục Phong nguyên thần. Cái này đồng dạng cũng là trong Trường Sinh quyết một loại lớn bí pháp, có thể đem nguyên thần của mình hóa thành đan dược bộ dáng, có thể nhanh chóng hấp thu thần hồn chi vật, lớn mạnh bản thân. A. Nhìn thấy Mục Phong chỗ mi tâm trong đỉnh nguyên thần đan thuốc, Lạc Cú Áo lộ ra một tia kinh ngạc, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị. Nàng có thể cảm giác được, Mục Phong nguyên thần so không ít thánh hồn cứng cáp hơn, càng thêm tinh khiết, thậm chí khiến người ta cảm thấy một loại không hiểu cảm giác áp bách. Bất quá, nếu muốn so thần hồn, ta sao lại sợ ngươi? Lạc Cú Áo đôi mắt đẹp nhắm lại, lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc, nguyên thần của nàng toát ra sáng chói tiên quang. Lần nữa rút kiếm, huy sái ra một đầu hoa mỹ tấm lụa, hướng phía Mục Vân bổ giết đi qua. Hừ, muốn chết. Mục Phong khẽ miệng lộ ra một tia lanh ý, ngón tay bắt ấn, lập tức, chỗ mi tâm đỉnh lô rung động, bên trong nguyên thần đan thuốc hóa thành lưu quang, trực tiếp vọt tới kia một đầu tấm lụa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền khắp khắp nơi. Hai đạo cường hãn công kích đụng vào nhau, huyền như sao nổ tung, thưa không run rẩy. Ngay sau đó, bình một tiếng, cả hai cùng nhau rút lui, khí tức hỗn loạn. Phù phù, hai người một lần nữa trên rơi xuống đất, nhưng là bất phân thắng bại, cân sức ngang tài. Ân, Mục Phong đồng tử đột nhiên co lại, có chút rung động nhìn xem Lạc Cú Áo. Vừa rồi giao phong, lưỡng bại câu thương, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lạc Cú thực lực của Áo lại mạnh như vậy kình. Từ khi trở thành thứ bảy vương toa sau, Mục Phong đã thật lâu không có gặp phải đối thủ, không nghĩ tới, hôm nay thế mà gặp phải một kẻ khó chơi. Trầm thì sinh biến, Mục Phong quyết định thật nhanh, hai tay bắt ấn, lòng bàn tay chỉ lên trời, bắt đầu dẫn động thuộc về hắn, thứ bảy vương tọa đế bảo Hóa Tiêu Sơn. Không tệ, đúng là hắn đạp tiên mà đến tòa kia Bạch Ngọc Thần Sơn. Hóa Tiêu Sơn, trấn áp chư thiên. Hắn quát lên một tiếng lớn, trên thương khung Hóa Tiêu Sơn chấn động phát sáng, tản mát ra một đạo mông lung thần quang, hóa thành một đạo bạch hồng, hướng phía Lạc Cú Áo mạnh mẽ trấn áp tới. Phần phật kinh khủng uy áp quyết tán, phản phất muốn nghiền ép thế giới vạn vật. Thật mạnh, kia hẳn là chính là dài con rùa vương đều có đế bảo sao? Vừa mới mặc dù không nhìn ra, một màn này kinh ngạc đến ngây người toàn trường. Trên mặt đám người nhao nhao hiện ra nồng đậm tham lam cùng màu nhiệt huyết. Đây chính là đế bảo a, nếu là có thể đạt được nó. Vừa nghĩ đến đây, đông đảo thế lực cùng cường giả ngo ngoe muốn động. Âm âm Bạch Ngọc Thần Sơn giáng lâm ở dưới, tựa như một vòng huy hoàng đại nhật, rơi xuống trời cao, mang theo sức mạnh của hủy diệt tính. Lạc Cú Áo gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, toàn thân khí tức lan lộn. Nàng biết được như ngăn không được, chắc chắn hình thần câu diện. Bởi vậy, không dám có bất kỳ lãnh đạm, quanh thân kiếm mang sôi trào mãnh liệt, tựa như giang hà lao nhanh. Hiu hiu hiu. Cánh tay của nàng múa, giống như tinh linh nhẹ nhàng, từng đạo sáng chói kiếm mang bắn ra mà ra, đón lấy Bạch Ngọc Thần Sơn. Ken 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 kiếm minh tranh tranh, kiếm ý khuấy động. Bạch Ngọc Thần Sơn cùng những cái kia sáng chói kiếm mang đụng vào nhau, phát ra kịch liệt sắt thép va chạm âm thanh, giận người. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Nhưng trung quy là uổng công. Kiếm mang bị như bẻ cành khô đánh mỡ, hóa thành từng đạo lưu mình, hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra, đem rộng lớn đại địa vạch ra từng đạo thâm thúy khe rãnh. Rầm rầm rầm. Bạch Ngọc Thần Sơn vẫn như cũ trấn áp mà xuống, tựa hồ muốn cả phiến thiên địa đều đập nát. Nên kết thúc. Đúng lúc này, quân gia trong đại điện, thần sắc của thiên tử đạm mạc. Bá. Bên hông hắn bên trong hồ lô màu đen, một chút sơn hắc tinh mang bay ra. Đi thôi. Thiên tử đưa tay phải ra, xa xa một chỉ. Trong khoảnh khắc, điểm này sơn hắc tinh mang nổ bắn ra lóa mắt ô quang, giống như sao chổi bạch phá bầu trời, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Đám người ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ nghe phốc một tiếng, cái kia đạo sơn hắc tinh mang đột nhiên xuất hiện trên tại chiến trường, trong chớp mắt, vành trướng biến lớn, hóa thành một vòng đen nhánh đại nhật, phóng xuất ra ngập trời hắc ám sóng cả, vô cùng kỳ dị. Vừa mới xuất hiện, liền quét sạch bát hoang lục hợp, đem Bạch Ngọc Thần Sơn tuôn phệ. Cái gì? Mục Phong con ngươi đột nhiên rụt lại, tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác được chính mình cùng đế bảo ở giữa liên hệ bị cắt đứt, đội vàng thôi động tu vi, mong muốn cùng Hóa Tiêu Sơn trọng mới thành lập liên hệ. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, cố gắng của hắn phí công không có kết quả. Cái này sao có thể? Mục Phong mặt lộ vẻ hãi nhiên. Hắn thế nào cũng không tưởng tượng ra được, chính mình đế bảo thế mà bị cướp đi. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Hắn là thứ bảy vương tọa, vốn hẳn nên khinh thường quần hùng mới đúng. Thấy một màn này, Lạc Cú Áo trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng nàng biết là thiên tử xuất thủ. Đương nhiên, nhỏ con kiến hôi cũng dám xông vào ta quân gia, thật là xứng án. Một đạo băng hàn lạnh lẽo giận dữ mắng mỏ, đột nhiên trong giữa không trung băng lên. Ngay sau đó, một cỗ vô địch khí thế phóng lên tận trời. Ông, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nguyên bản sáng sủa chân trời, đột nhiên biến âm trầm. Cuồn phong gào thét, mưa rào xối xả, đất trời tối tăm, giống như tận thế đồng dạng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thần sắc đại biến. Đây là trên mặt Mục Phong tràn đầy sợ hãi cùng hãi nhiên. Phía trên thương cung, một tôn khôi ngô pháp thân đứng lên, cao đến trăm trượng, nguy nga như núi, quan sát chúng sinh, giống như ma thần. Đầu hắn mang tử kim quan, cầm trong tay một cây hoàng kim chiến thương, rõ ràng là quân tiên tứ, quân gia lão tổ, trong phạm trần tiên trạch số ít mấy cái huyền tôn cảnh cường giả, chính là này phương tiên địa chiến lược trần nhà, lão tổ tông. Nhìn thấy quân tiên tứ, quân gia các đệ tử tất cả đều vui vẻ không thôi. Lão tổ tông, thật là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Quân tiên tứ, tiểu bối ở giữa chiến đấu, ngươi xen tay vào. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến, âm ầm tiếng sấm nổ vang vọng đất trời, đen kịt một màu lôi hải xuất hiện. Ngay sau đó, một vị ngân bảo nam tử đạp trên cửu tiêu lôi hải mà đến, mỗi đi một bước, thư không chính là một hồi vật mèo, khí độ rộng lớn, trong lúc phất tay có một loại phách tuyệt tiên địa vĩ ngạn khí phách. Là nguyên công cảnh nội tôn này đại yêu, cửu anh nhất tộc lao tổ tông. Không nghĩ tới, hắn sẽ cho thứ bảy vương tọa chỗ dựa. Đám người trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn qua người tới. Cửu anh nhất tộc, tại trong phạm trần tiên trạch, có thể nói hung danh chiêu lấy. Trước mắt nhất là tôn này đại yêu, càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nghe nói hắn từng lấy bản thể chi hình, thôn vệ mấy chục cái thế giới người phàm, tàn sát ước vạn sinh linh, máu nhuộm ngàn vạn giảm. Tại trong phạm trần tiên trạch, có thể xưng cấm kỵ. Mục Phong có chút thở dài một hơi, trong mắt nổi lên vẻ tươi cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo ám độc. Bởi vì một số nguyên nhân, hắn ngoại ý muốn làm quen cửu anh nhất tộc thiếu chủ. Cửu quỷ, Về sau dựa vào sự giúp đỡ của cựu quỷ, cựu anh nhất tộc bằng lòng che chở hắn một đoạn thời gian, nhưng là đợi hắn đạt được trường sinh đại đế truyền thừa sau, liền muốn đem truyền thừa chia sẻ đi ra. Hừ, quân thiên tứ lạnh hừ một tiếng, chí thánh, ngươi cựu anh nhất tộc là muốn theo ta quân gia khai chiến sao? Hắn lời nói âm vang, giống như lôi minh. Khai chiến? Nhìn ngươi nói, bản thánh là như vậy yêu sao? Chín thánh cười nhạo nói, thiếu như hồng trung đại lữ, chấn điết phát quý. Quân thiên tứ nhíu mày. Trong phạm trần tiên trạch, cần hắn chú ý cường giả cũng không nhiều, mà cửu anh nhất tộc tôn này lão tổ lại tính một cái. Bởi vì hắn quá điên, bất chấp tất cả, chỉ cần đánh nhau, không chết không thôi. Nếu là tại địa phương khác đánh còn tốt, hết lần này tới lần khác là hắn quân gia. Ta à, chỉ là đến diệt ngươi quân gia. Chín thánh nét miệng cười một tiếng. Vậy anh. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên ra tay, đưa tay ở giữa, một cái đen nhánh cự chảo giò ra, che đậy toàn bộ thiên vũ, quần quần hắc lôi lượn lờ, xé rách thương khung mười vạn dặm, vô bắt mà xuống, trực tiếp chụp về phía quân gia. Đồ hỗn trướng, muốn chết! Quân thiên tứ giận tím mặt, cái này chín thánh thực sự quá hung hăng ngang ngược. Xoẹt! Đống nhiên, một đạo kiếm quang tự quân gia bên trong đại điện bay ra, mang theo mênh mông uy thế, như thôi rực rỡ tinh hà giống như, đoạn trên khai thiên địa hạ, mạnh mẽ chém về phía cái kia cự chảo. Bành! Cự chảo nổ nát vụn, đầy trời hắc lôi trôi bụi, kia kiếm quang dư uy không giảm, trong nháy mắt vượt ngang mấy vạn trượng hư không, chạm tại chín trên thánh thân. Lập tức, chín thánh kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui 5-6 bước. Ân. Chín thánh meo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm quân gia đại điện. Không chỉ có hắn, những người còn lại cũng đều nhao nhao nhìn lại. Đông đông đông. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, thiên tử chậm rãi đi ra, toàn thân bao phủ tiên hà thần huy, phảng phất giống như một tôn hành tẩu ở cựu thiên thần chi, tản mát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, duy ta độc tôn tuyệt đại khí khái. Hắn trái tay nắm lấy một thanh óng ánh sáng long lanh kiếm thủy tinh, toàn thân nở rộ tiên quang, giống như lưu ly đồng dạng, dường như một cái mỹ lệ tiên kiếm, lại dường như một tôn bất hủ thiên binh. Đại nhân, quân gia đám người cùng nhau không mình hành lễ, quân thiên tứ cũng không ngoại lệ. Ta vừa vặn thiếu một cái toa kỵ, liền lấy ngươi miễn cưỡng một cái đi. Thiên tử nhàn nhạt quét chín thánh một cái. Chương 127, độ hóa chín thánh, thân phận đế bại lộ, chạm mục gió. Chương 127, độ hóa chín thánh, thân phận đế bại lộ, chạm mục gió. Toa kỵ. Chín thánh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức giận dữ. Hán đường đường cửu anh nhất tộc lão tổ, như thế nào tồn tại, lại bị người coi là toa kỵ? Lão phu muốn giết ngươi. Ầm ầm. Chín thánh nổi giận, chỉ thấy thân thể hắn cất cao, qua trong giây lát, hóa thành cửu anh bản thể, trừng vạn trượng khổng lồ, giữ tợn kinh khủng, chín quả đầu rắn phun ra nuốt vào lấy tanh hôi lưỡi dài, răng nanh ung tùm, dường như có thể cắn bạo sao trời. Kiệt kiệt kiệt. Côn vọng tiểu bối, hôm nay liền để ngươi nếm thử cửu anh chân hỏa mùi vị. Hắn quái khiếu liên tục, há miệng phun một cái. Bá. Trong chốc lát, chín đầu màu đen hỏa long gầm thét đánh giết mà ra, đốt cháy khắp nơi bát hoang, trong đó 7 đầu hướng thiên tử đánh tới, còn lại 2 cái thì hướng quân thiên tứ đánh tới. Chín thánh mặc dù mặt ngoài nổi giận, đáy lòng lại cực kỳ cảnh giác. Thiên tử có thể chặt đứt hắn trảo ấn, bất quá trong tay là bởi vì thanh tiên kiếm kia mà thôi. Hơn nữa, hắn nhìn ra thân phận của thiên tử cực kỳ đặc thù, liền quân thiên tứ đều muốn cung kính đối đãi. Cho nên, hắn quyết định trước đem chi bắt, lại làm kết luận. Về phần quân thiên tứ, chỉ cần ngăn trở một mấy mắt. Thiếu tổ đại nhân. Thân sắc của quân thiên tứ cực chấn. Thiên tử nếu là xảy ra chuyện, toàn bộ phạm trần tiên trạch đều sẽ bị phá vỡ, hắn quân gia cũng trốn thoát không khỏi liên quan, chắc chắn vĩnh rơi xuống vực sâu. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám điêu xấu. Nhưng, thiên tử chỉ là đạm mạc lườm chín thánh một cái. Soạn. Sau một khắc, chỉ thấy thiên tử đột nhiên vung lên kiếm thủy tinh, một kiếm bổ ra, một đạo huy hoàng kiếm mang phá vỡ trùng điệp mây đen, sắc bén vô song, nối liền trời đất, tại chỗ liền đem tất cả màu đen hỏa long cho xé thành phấn vụn. Sau đó, kiếm quang thế đi không giảm, thẳng tiến không lùi, chạm tại chín trên thánh thân. Phốc phốc, chín thánh tiêu thảm, bị một kiếm bổ bay ra ngoài, thân hình đụng nát hư không, lưu lại một đầu mấy vạn trượng dáng dấp đen nhánh khẽ rãnh. T. Trung quanh vô số cường giả cũng nhịn không được hít vào khí lạnh. Cửu anh nhất tộc lão tổ, lại bị một kiếm đánh bay. Giống tiêu gào thê lương tiếng vang triệt vân tiêu, chín thánh vô cùng chật vật, toàn thân cháy đen một mảnh, máu me đồng địa, vẩy xuống trời cao, nhìn thấy mà giật mình. Hắn chín quả trong đầu lâu, có 6 viên đầu lâu đều bị chém đứt, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang rơi xuống đất, nện lên đầy trời bụi mù. Còn lại 3 cái đầu, cũng đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không thể tin được. Kia một thanh kiếm như thế không hợp thói thường, chín thánh con ngươi đều co vào tới to bằng mũi kim, tâm thần đều đang run rẩy. Cái này sao có thể? Hắn tâm thần hãi nhiên, cơ hồ mất hồn. Hắn nhưng là huyền tôn cường giả, tung hoành một vực, khinh thường quần hùng, lại bị một kiếm chém bị thương, thậm chí suýt nữa bị tại chỗ chém giết. Cái này quá khoa trương đi. Lúc này, Mục Phong cùng Quân Vô Đạo đứng tại nơi xa, giống nhau rung động không hiểu. Tại rung động kiếm này uy lực thời điểm, cũng là không hiểu vì sao thiên tử có thể tùy ý sử dụng kiếm này. Cái này không nên a. Chẳng lẽ nói, đây là thiên tử bản mệnh thần khí? Không phải, liền xem như mạnh hơn thần khí, người của sử dụng như cảnh giới không cao, cũng tuyệt không có khả năng phát huy ra uy lực như thế mới lạ. Kiếm này có gì đó quái lạ, hai người âm thầm suy đoán. Lạc U Áo thì là nhàn nhạt cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện ra gợn sóng. Nàng khẽ hé môi son, thiên tộc thiếu công tử, khí đóng thương lô mây. Cạn nói rõ ràng êm hay, tựa như tiếng trời, làm cho người say mê. Mắt lộ ra dị sắc, lộ ra phá lệ mê say. Mà một bên khác, thiên tử mắt tỏa lãnh điện, quét về phía chín thánh, bản công tử cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục vẫn là chết. Băng lãnh lời nói của vô tình vang vọng đất trời, tràn ngập sắc cơ, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Chín thánh tâm sợ, hắn biết chính mình gặp phải cọng rơm cứng, nhưng hắn lại há chịu khuất phục. Ông trong cơ thể hắn pháp lực phun trào, mong muốn thi triển cấm thuật cùng thiên tử liều mạng, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, quét sạch thương khung. Có thể sau một khắc, một cỗ mênh mông vĩ nạn khí tức từ trên trời giáng xuống, uyển tựa như núi cao chấn đè ép xuống. Đông một tiếng vang trầm, chín thánh trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, to lớn như núi cao yêu thân thể rơi xuống, đem đại địa đều đập sập ham và dặm. Này sao lại thế này? Chín thánh còn sót lại ba cái đầu, trợn tròn hai mắt, cảm nhận được loại kia nguồn gốc từ chỗ sâu trong linh hồn e ngại, hắn toàn thân lông tơ tạt lợm, phảng phất tại đối mặt một vị nào đó vô địch tồn tại. Quỳ xuống, trầm thấp âm thanh của bình tĩnh truyền đến. Sau một khắc, phanh, 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 ba tiếng vang trầm trầm. Chín thánh đầu lâu cùng nhau đập trên mặt đất, bắn tung tóe ra máu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. A, chín thánh thê lương gào thét. Đường Cửu Anh nhất tộc lão tổ, lúc nào thời điểm từng chịu đựng cái loại này vũ đủ, quả thực hận muốn điên. Có thể, hắn căn bản không phản kháng được. Ông, theo một đóa không gian chi trước người tiêu vào nở rộ mở, một cái chân to giẫm đạp xuống tới, mạnh mẽ ép tại chín thánh thân một cái trên đầu to. Giang giác, tiếng xương nứt rõ ràng lọt vào tai. Chín thánh toàn thân co quắp, ba cái đầu đều khỏe miệng chảy máu. Cái này có thể không thể kìm được ngươi, tập trung thiên tử cầm kiếm, quan sát chín thánh, ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào thương hại. Hắn tay trái đánh ra, độ thần ấn đánh ra. Bèn, chín thánh toàn thân run rẩy, không chọn bện yêu thể phát sáng, ý đồ dãy rủa. Không, hắn điên cuồng gào thét. Nhưng sau một khắc, độ thần ấn đánh vào mi tâm, chín thánh gào lên thê thảm, vẻ ngoài xuống tới, trên nguyên thần của nó, bị độ thần ấn lưu lại tiêu ký, trưởng ngự sinh tử, thành tôi tớ. Chủ nhân chín thánh trên nằm sấp dưới đất, hèn mọn như chó. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Rất tốt. Thiên tử gật gật đầu, lấy đi chín thánh. Hắn cũng không có bởi vì đối phương thần phục mà thích thú. Dù sao, chín thánh chỉ là khu khu huyền tôn, theo hắn, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải thiếu một cái phương tiện giao thông. Ánh mắt hắn nhìn về phía nơi xa. Sau một khắc, không gian chi hoa nở rộ, thiên tử trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mục phòng, đưa tay chính là một kiếm. Xoát sáng chói chói mắt kiếm mang chiếu sáng thương khung, nhói nhói người ánh mắt, mang theo vô kiên bất tồi phong duệ chi khí, hoạch hướng mục phòng cái cổ. Mục phòng trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn đội vàng thôi động tu vi ngăn cản. Nhưng mà, xoẹt, lưỡi kiếm xẹt qua, máu bắn tứ tung, cánh tay phải của hắn bị gọt sạch, nóng hổi nhiệt lưu theo đứt gây dâng lên. A, mục phong kêu thảm một tiếng, che cánh tay phải, sát mặt trắng bệnh. Hắn kêu thảm cũng không phải là bởi vì gãy tay, mà là hắn phát hiện mình trường sinh chi thể, vậy mà trong nháy mắt bị phế. Thiên tử thu kiếm, đạm mạc liếc nhìn đám người, lạnh lẽo sát phạt chi khí làm cho tất cả mọi người kinh hoàng khiếp sợ. Mục phong nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt. Hắn không cam lòng nhìn về phía thiên tử, ánh mắt đỏ bừng một mảnh, giống như là rắn độc phun lưỡi, nhưng chính là cái nhìn này, trong óc của mục phong, phong bạo đống nhiên nhấc lên, tinh thần hoảng hốt sát na. Ngươi là đế? Mục phong đống nhiên tỉnh ngộ, hắn kinh ngạc thốt lên. Một màn này, lập tức nhường bốn phía đám người nghi hoặc không hiểu. Đế, đây là cái gì xưng hô? Nhưng rất nhanh liền có người liên tưởng đến ngày hôm qua hai câu thiên cổ lời nói, trong đó câu thứ hai phía trước nhất bốn chữ, bảy vương cùng đế. Thứ hai vương tọa đã chết, bên trong bát vương đã thừa bảy vương. Lúc ấy bọn hắn liền hoài nghi, đế hẳn là cùng trường sinh bát vương như thế, thuộc về một cái khái niệm, thân phận, đồng dạng là trường sinh đại đế truyền nhân người hậu tuyển. Mà bây giờ, thân làm thứ bảy vương tọa mục phong nói, thiên tử là đế. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tin tức này quá mức bạo. Nghe vậy, thiên tử không có cái gì nói nhảm, hắn đưa tay một kiếm. Hiu. Sắc bén vô song kiếm mang phá không mà đến, chém giết mục phong. Ta liều mạng với ngươi. Mục phong gầm thét. Hắn toàn thân pháp lực sôi trào, hóa thành quần quần hỏa diễm. Cảnh giới trong nháy mắt bước vào đạo quân cảnh nhất trọng thiên. Đây là nguyên thần đạo hỏa, đốt cháy tất cả, tế luyện tất cả, ngắn ngủi tăng lên chiến lực, nóng bỏng nhiệt độ dường như liền không gian cũng vì đó mà mèo. Vâng. Hắn dũng mãnh nào về phía thiên tử. Nhưng kết cục đã định trước bi tráng. Phốc phốc. Kiếm quang lấp lóe, hắn đầu thân tách rời. Không hắn kêu thảm, nguyên thần tiêu đốt hầu như không còn, cả người bay ngược mà đi. Tên điên một bộ váy đỏ lục thì khê muốn rách cả mí mắt, vì vẫn đan sen. Hừ, sâu kiến cũng vọng tưởng lật trời sao? Có biết như thế nào vô vọng tiền, trên trời cũng tốt, thiên hạ cũng được, chỗ vọng chi muốn, cuối cùng rồi sẽ nước chảy về biển đông. Thiên tử đạm mạc nói, nhấc tay khẽ vẫy, thu trên xoay chuyển trời đất thôn vệ hóa tiêu sơn hấp nhật, đó chính là Nam cung Mạn Vãn chuẩn đề khí. Thiên trong đế kinh một chút bí pháp, cổ thuật là theo bên trong thiên thư hiểu thấu đáo mà ra, trong đó có một môn khống chế các loại bảo khí bí pháp, chính là theo 12 ngày sách một trong bảo tư hành hóa. Mặc kệ là cái gì cấp bậc bảo khí, tại dưới môn bí pháp này đều sẽ bị thiên tử nắm giữ. Đồng thời, có thể tùy ý phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu không phải Thái Sơ Thần Vương pháp lực của thể vĩnh viễn không khô cạn, thiên tử cũng không dùng đến kiếm này, dù sao nắm giữ cùng sử dụng là hai chuyện khác nhau, mỗi một lần chạm kích đều cần tiêu hao pháp lực của lượng lớn. Sau chuyện này, tiệc cưới tiếp tục tiến hành. Mặc dù náo động lên một trận phong ba không nhỏ, nhưng là cũng không ảnh hưởng các phương quý khách nhiệt tình tăng gọn. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Lạc U Áo đứng tại thiên tử bên cạnh, nhìn xem một màn này, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia thật thở. Một hệ liệt chương trình kết thúc sau, liền không có thân ảnh của tân nương. Đợi cho đêm động phòng hoa chúc sau, thế gian lại thêm một cái tuấn tình tuyệt đại giai nhân. Thời hạn một tháng sau, trường sinh giới mở ra. Chương 128, Trường sinh giới mở ra, đế mộ, Lâm Vũ Huyên. Chương 128, Trường sinh giới mở ra, đế mộ, Lâm Vũ Huyên. Tại Trường sinh giới mở ra trong chốc lát, bảo hộ giới này đại đế uy áp tiêu tán. Đồng thời, một cái lại một cái cao đến trăm trượng quan môn, tại bát đại chí tôn cổ giới các nơi ngẫu nhiên mở ra, mỗi một phiến sau lưng quan môn đều ẩn giấu đi thông hướng con đường của Trường sinh đế mộ. Muốn nói vì sao biết được? Chỉ là bởi vì cửa này bài xích tất cả phía trên trăm tuổi sinh linh. Hơn nữa, trong đó không ngừng có đế uy tiêu tán mà ra. Kia là thuộc về một đời đại đế ý vị. Hiển nhiên là chọn lựa chính mình đế thống truyền nhân mà thiết, không được cũng vô thiên phú tạp ngư trà trộn nơi này. Có ít người không phục, bay thẳng hướng tinh không bị mụn, dự định trực tiếp bước vào trong đó, ngược lại Trường sinh giới đều mở ra, theo con đường nào đi vào, còn không phải như vậy. Nhưng mà, những người này trở ra, lại là sợ ngây người. Bọn hắn nhìn thấy chính là quân gia trước sân môn, trăm trượng quang môn chậm chậm triển khai. Trong đó, cổ mục che trời, mây che sương mù, từng tòa cự sơn chấn động, hóa thành nhân hình, hành tẩu thiên hạ. Càng có tiên thiên thần ma giáng lâm, vung vẩy thần truy, giáng xuống, tất cả đều phá vỡ mà xuống. Một gốc cổ thụ chập chờn chặt cây, một cái kim sĩ đại bằng tự phía trên vỗ cánh mà bay, phù diêu mười vạn dặm, xé rách thương cùng, kinh khủng uy năng của tới, làm cho người ngạt thở. Một chu tiên thảo cắm rễ hư không, hào quang vạn trượng. Còn có một đầu kỳ lân chạy, giẫm nát từng khối đại lục. Đủ loại thần dị hiện hiện, phản phất là đang diễn dịch mặt khác một phen thế giới. Đây là một cái cường thịnh vô cùng niên đại, dường như năm đó trừ đế thời đại. Trăm đế tranh phong, quân hùng tranh giành, các loại đế binh hành không, lớn đế hoàng người tọa trấn mênh mông thiên địa. Một cô cổ pháp, lâu đời, nguyên thủy khí tức quét sạch bát phương. Đây là một phương chân chính cổ vực. Đây chính là Trường sinh giới. Quả thật bất phàm. Quân gia các trưởng lão rung động không hiểu. Tại bên người bọn hắn, nguyên một đám thiếu niên, thiếu nữ cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Khu cụ an tĩnh chút. Đột nhiên, một vị lão giả quát khẽ, không được ồn nào. A a a. Quân gia đám tử đệ mau ngậm miệng. Nhưng vẫn có mấy cái nhịn không được nhìn chung quanh, hiếu kỳ đánh giá mảnh này thế giới mới. Nếu là cảm thấy hứng thú, liền đi vào đi. Đột nhiên, quân gia trong sân môn, một thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Đám người sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia trước sơn môn trên quảng trường, chẳng biết lúc nào lấy tiên tử cầm đầu, là Cú Ngáo, Quân Vô Đạo, Quân Thiên Tử. Bọn ngươi tề tụ. Thiên tử chắp tay mà đi, từ tốn nói. Ngược lại hắn đối đại đế truyền thừa không có hứng thú, dứt khoát để nhóm này tiểu thí hài đi chơi, nếu là có thể thành công, chính mình liền tu lại làm tùy tùng, nếu là thất bại, cũng không quan trọng. Nói xong, Cú mặc kệ một hai, liền trực tiếp bước vào trong đó. Là Cú Ngáo cùng Quân Vô Đạo theo sát phía sau. Quân Thiên Tử trên không cùng, bởi vì hắn cảm thấy phía trên quang môn có một cỗ quy tắc chi lực tại bài xích hắn, mặc dù rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại, hắn như tùy tiện đi vào sẽ gặp nạn lớn. Hắn chuẩn bị trực tiếp giáng lâm Trường sinh giới, bát đại chí tôn cổ giới các nơi. Quang môn không ngừng lấp lóe, nguyên một đám thiên chi tiêu tử bước vào. Trên trăm tuổi hạ hôm sau, cho dù có đại tạo hóa, cũng khó có thể vượt qua. Tại một ngọn núi chi đỉnh, thiên tử ngóng nhìn mênh mang biển mây, đôi mắt thâm thúy. Lạc U Áo cùng Quân Vô Đạo cũng không tại bên cạnh hắn. Hiển nhiên lần này lại là ngẫu nhiên truyền tống. Cựu cung tám mạng lớn trận là tại phong ấn thứ gì? Hắn khẽ nói, mang theo nghi hoặc. Mặc dù không thể sử dụng Thái Thủy Thập Hoang Đồng, nhưng bằng mượn Tam Thế Nguyên Thần, kia kinh khủng linh thức vẫn là phát giác một chút manh mối. Giữa thiên địa đám mây chính là từ từng đạo trận văn tạo dựng mà thành. Mà cái gọi là Cựu Cung Tám Mạng lớn trận, thì là lấy 9 cái trận cơ, 8 đạo trận nhãn làm hệ tâm, tạo dựng mà thành, đem trên thiên địa hạ hóa lao tủ, cầm cố lại vật gì đó. Một khi trong đó 7 trận nhãn hoàn toàn vỡ vụn, liền sẽ chuyển đổi thành sát trận. Tính toán, bằng vào ta tu vi hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, ngược lại chỉ cần chạm đến ích lợi của ta, rút kiếm chạm chi là được rồi, hắn thì thào. Thế giới này hẳn không phải là Trường sinh giới, mà là Trường sinh đế mộ. Hắn có thể cảm giác được thế giới này, một ngọn cây quả cỏ, một nước một linh, đều là từ vô cùng vô tận hoàng đạo pháp tắc cấu trúc mà thành, thậm chí mơ hồ có chút muốn siêu thoát ý vị. Trong ngay mắt, thiên tử dường như minh bạch cái gì. Trường sinh, Trường sinh, ngươi là nhiều khát vọng a. Hắn nỉ non. Và anh. Đột nhiên, thiên địa đổi biến. Năm đạo thần quang tự vị trí của khác biệt phóng lên tận trời, xuyên qua thiên vũ, hóa thành năm đạo tràn đầy sinh mệnh khí tức xanh biếc cổ đằng đồ đằng. Huy hoàng như đại nhật, chiếu rọi khắp nơi bát phương, bao phủ thiên địa bát hoang, đem toàn bộ đế mộ hoàn toàn chiếu rọi mà ra. Cùng thời khắc đó, trên cổ tay của hắn, huyết sắc cổ đăng đồ đằng cũng là bắn ra sán lạn hồng mang. Ông, máu đèn đồ đằng bay ra, nhập thiên cung, biến to lớn, trong nháy mắt bao trùm cái khắc năm đạo xanh biếc cổ đăng đồ đằng, giống như hóa thành một vầng huyết nguyệt, nở rộ chói mắt huyết quang, vây khắp toàn bộ đế mộ. Đang lúc toàn bộ sinh linh chấn động lúc, một đạo mở mịt âm thanh của bên mông bỗng nhiên vang lên. Thúy đèn người là vua, máu đèn thì làm đế, hai người chỉ có thể xuống một. Tất cả không phải không gian loại trí bảo, theo tiến vào Trường sinh đế mộ bắt đầu, bị phong ấn, không thể sử dụng, bao quát Trường sinh bắt vương đế bảo. Vương vị có thể cắt đoạn, đế vị cũng giống như thế, đến chém giết a. Trong ngày sau, một người truyền thừa, chủ ta bảo khố, chính là các ngươi trùng cực tạo hóa, ai thu được phần này tạo hóa, ai chính là tương lai duy nhất thành đế giả. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau trong đặc sắc cho. Thanh âm này tràn ngập vô hạn dụ hoặc. Một sát na, tất cả thiên tiêu sôi trào. Trường sinh bắt vương chuẩn đế khí đều bị phong ấn, không cách nào sử dụng cái loại này trí bảo bọn hắn. Còn cần e ngại sao? Ha ha ha, đây mới thật sự là tạo hóa. Ta tới. Trường sinh bắt vương cùng đế bất quá là con mồi mà thôi. Đế vị thuộc về ta, ai dám đoạt? Giết.
Chỉ một thoáng, toàn bộ trường sinh đế mộ sôi trào. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền sẽ biết như thế nào vương, như thế nào đế. Nghe vậy, thiên tử chỉ là lắc đầu cười một tiếng. Vậy thì tới đi. Tay phải vỗ vỗ bên hông hồ lô màu đen, một sợi khói tím thoát ra, cửu anh hiện hiện, thân hình lớn như núi cao, hung uy ngập trời, một đôi tinh hồng con ngươi liếc nhìn tiên địa, phát ra vô tận sát khí. Nhìn xem chính thánh, thiên tử ta ác cười một tiếng. Nghĩ đến một cái không nói võ đức cách chơi. Nơi nào đó bên trong sân cốc, Lạc U áo trên nhìn lên trời huyết hồng sắc cổ đang đồ đằng, mỹ lệ tuyệt luân dung nhan lộ ra thích thú, thân thể mềm mại mở ra, tựa như nhẹ nhàng như hồ điệp vọt hướng giữa không trung, hướng kia huyết sắc cổ đang đồ đằng bay đi. Nhưng sau một khắc, một đoàn thần hỏa gào thét mà tới, ngăn trở con đường của nàng. Lạc U áo xinh đẹp lông mày nhăn lại, mũi chân điểm một cái, rơi vào phía trên vách núi. Ngươi biểu tình kia, giống như là đang nói ngươi biết đế như thế đâu. Một thanh âm thanh lãnh vang lên. Lạc U áo xoay đầu lại, lại trông thấy một nữ tử đứng ở phía trên vách núi treo leo, cả người quấn các loại khác biệt thần hỏa, có chút thần hỏa hóa rồng, có chút thần hỏa hóa phượng, có chút thần hỏa hóa kỳ lân. Đủ loại kiểu dáng, chỉ là có chút tiểu xảo. Nàng dung mạo rất bình thường, nhưng lại có một loại đặc biệt mị lực. Bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ khí chất theo trong xương tủy lộ ra, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Lạc U áo nhìn chăm chú một khắc, không do dự, rút kiếm liền chạm. Xoẹt. Thưa không vỡ ra. Nhưng nữ tử kia không trốn không né, ngón trỏ lăng không huy động, lập tức, một đầu từ màu trắng thần hỏa hóa thành kỳ lân gào thét, đụng tới. Bành. Hai tướng va chạm. Kỳ lân nổ tung, trừ khử vô tung. Lại đến. Lạc U áo quát một tiếng, mi tâm phát sáng, nguyên thần chi hoa nở rộ. Không minh tiên hồn từ đó đứng lên, rút ra nguyên thần kiếm, kiếm khí như hồng, sắc bén vô song, vượt ngang màn trời, bổ về phía đầu của nữ tử kia. Nguyên thần loại công kích, quỷ dị nhất. Sắc mặt của nữ tử biến đổi, trung quanh thần hỏa đột nhiên hội tụ, huyễn hóa thành mấy chục đầu màu đỏ thần hoàng, hướng phía Lạc U áo cắn xé mà đi. Ken ken ken. Kiếm quang cùng hỏa diễm xen lẫn, tiếng nổ đùng đoàng liên miên bất tuyệt. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào, vì sao ngăn cản ta? Lạc U áo nhíu mày hỏi. Ta gọi Lâm Vũ Huyên. Nữ tử đạm mạc mở miệng. Nàng quanh thân thần hỏa lượn lờ, giống như một mảnh vô tận hỏa vực, làm cho không người nào có thể tới gần. Các loại nhan sắc thần hỏa quấn quanh, mỗi một đóa thần hỏa đều ẩn chứa hủy diệt tính chấn động, đủ để đốt cháy vạn trượng đại địa. Hoặc là ngươi cũng có thể gọi ta thứ ba vương tọa. Nàng kinh miệt nhìn chằm chằm Lạc U áo, bên trong ánh mắt chạy xuôi cao cao tại thượng quan sát. Trường sinh bắt vương một trong sao. Lạc U áo đại mi cao lại, không giống những người khác, bởi vì từng cùng thứ bảy vương tọa giao thủ qua, nàng biết đạo trường sinh bắt vương coi như đã mất đi trường sinh khí, vẫn như cũ kinh khủng, ít ra tại cùng các loại cảnh giới, hoặc là thấp một tầng đại cảnh giới, chúng tiên tiêu đều khó mà dung chuyển mảy may. Được rồi, không nhiều lời, ta đã chuẩn bị xong lồng giam, là chính ngươi tiền đến, vẫn là ta đưa ngươi đi đâu? Tiểu mỹ nhân Lâm Vũ Huyên lẻ lười liếm lắc một vòng môi đỏ, trong mắt lóe ra yêu dã, vũ mị trong thần sắc càng là chảy ra vô cùng vô tận dục niệm, tựa như lục dược. Lạc U Y Tú lông mày khóa chặt, nhưng cũng không sợ hãi. Đến đánh đi. Hoa. Nguyên thần kiếm giơ lên, một đạo kinh hồng, thẳng bức cổ của Lâm Vũ Huyên. Chương 129, tịch diệt vạn trung thần, hợp tác, đánh giết thiên tử duy nhất cơ hội. Chương 129, tịch diệt vạn trung thần, hợp tác, đánh giết thiên tử duy nhất cơ hội. Qua trong giây lát, 49 ngày như thoi đưa, lặng yên trôi qua. Giai đế trong mộ, vô cùng náo nhiệt, một nhóm lại một nhóm thiên kiêu vào tới, trên mặt mỗi người tràn ngập cuồng ngạo, bệ nghệ thiên hạ. Bọn hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, dù là không chiếm được đại đế truyền thừa, đạt được một cái đế bảo cũng đầy đủ. Vây giết lên trường sinh bắt vương cùng đế đơn giản mà thô bạo. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại phát hiện chính mình đoán sai tình huống. Cao ngạo thợ săn đều là trên các thứ con mồi cửa. Một chỗ cổ trước động quật, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Từng cỗ thi thể đang nằm, tử trạng thê thảm vô cùng. Nhưng những người này, cái nào không phải tuyệt đỉnh thiên tiêu, cái nào chưa từng nắm giữ nghịch phạt thiên mệnh, xương bá một phương vô liếng. Giờ này phút này, trên trăm tên khác biệt chủng tộc thiên kiêu hội tụ ở này, đều là mệnh cùng đạo huyền, trong đó càng có mấy vị đạo huyền cảnh tầng 11 cường giả. Bọn hắn cùng nhau mà đến, toàn thân chiến ý bành trướng, cho dù trước nhìn qua phương thi sơn huyết hải mặt cũng không đổi sắc, không sợ hãi chút nào. Muốn chết hàng người, thật là nhiều vô số kể. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Cổ trong động quật đi ra một người đàn ông thanh niên, hắn hai tay vánh vác, dáng người cao gầy thẳng tắp, mặc dù dung mạo thường thường, lại tự có chắc tuyệt phong thái, hai đầu lông mày để lộ ra một vẻ cao ngạo, dường như khinh thường cùng quần hùng làm bạn giống như. Lý Tiêu, đường giả thần giả quỷ. Các ngươi trường sinh bắt vương, không có trường sinh khí, lại bị chúng ta phong tỏa ngăn cản đường lui, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thiên kiêu trách móc, ánh mắt cực kỳ âm trầm, đằng đằng sát khí. Lý Tiêu nghe vậy, khoe miệng phát hỏa một tia lanh khốc ý cười, ta như không xuất thủ, thiên hạ đều im lặng, há chẳng phải cô phụ các ngươi ý đẹp. Dứt lời, hắn đạp trước bước tới. Đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Một tôn tài hoa xuất chúng, thần quang phụ thân dị tộc thanh niên quá lớn, nhấc quyền bắt tấn mình ra, lập tức, một đạo sấm sét từ thiên khung nổ tung, đinh tai nhức óc, giống như phải diệt thế giống như kinh khủng, đem hư không đều vỡ ra một đầu lớn lỗ hổng lớn, hướng Lý Tiêu thôn phệ tới. Lý Tiêu ánh mắt ngưng lại, chợt bình tĩnh tự nhiên, hắn hời hợt đưa tay phải ra, lòng bàn tay nở rộ hào quang lóe ánh, phù văn bay múa, cấu thành một thanh hình kiếm phát ấn, sau đó lăng không chém ra. Phốc phốc, kia đạo sấm sét đột nhiên đình chỉ, tiếp theo vỡ vụn, hóa thành đầy trời lôi quang tiêu tán. Làm sao có thể? Dị tộc thanh niên vừa kinh vừa sợ, đồng tử đột nhiên co lại. Lý Tiêu lườm đối phương một cái, ngựa khí bình tĩnh nói, chỉ là mệnh cùng cảnh tầng 11, cũng dám trước mặt tại khoe khoang. Cút cho ta. Phanh vừa dứt lời, Lý Tiêu trong nháy mắt xuất hiện tại dị tộc trước mặt thanh niên, đột nhiên đánh ra một trường, ẩn chứa vạn quân vĩ lực, tại chỗ đem dị tộc thanh niên đánh giết, liền nguyên thần mang nhập thân, toàn bộ vỡ nát chôn bụi. Tê nhìn thấy một màn này, tất cả thiên tiêu hít vào khí lạnh, tê cả da đầu. Chỉ một chiêu, miểu sát mệnh cung cảnh tầng 11 thiên tiêu yêu nghiệt. Gia hỏa này, đến cùng thực lực gì? Đám người tim đập nhanh, cảm nhận được thật sâu kiên kỵ, đối lại ánh mắt của Lý Tiêu tràn đầy nồng đậm cảnh giác. Trong lòng rời sông lớp biển, thật lâu khó mà bình tĩnh. Được rồi, kế tiếp, đến phiên người nào? Lý Tiêu nhìn khắp bốn phía, thanh âm đạm mạc. Thân sắc của hắn lạnh lùng, tóc đen tung bay, giống một thanh lưỡi dao cắm ở mỗi một cái lồng ngực của Thiên Tiêu. Nghe được lời ấy, nguyên bản còn ngao ngoe muốn khiêu chiến Trường Sinh Bát Vương Thiên Tiêu, toàn bộ an phận xuống dưới. Bọn hắn biết, Trường Sinh Bát Vương có lẽ không có trường sinh khí, không thể quá mức khoa trường khiêu chiến vượt cấp, nhưng chúng vương như cũ cường hãn vô song, không phải bất luận kẻ nào có thể khiêu khích. Tịch diệt vạn trung thần đống nhiên, Lý Tiêu ánh mắt lóe lên, chợt quát lên. Hắn lại một lần nữa bắt ấn, đánh ra một mảnh chói lọi qua mang, bay thẳng thương cung. Ầm ầm trong chốc lát, trời đất quay cuồng, hư không run rẩy, có thể trông thấy thương khung chi đỉnh, một quả to lớn ngân sắc trung ảnh hiện hiện, phóng thích ra vô tận uy thế, khiến chúng người nhịn không được thấp giọng hô, vẻ mặt kinh hãi. Nó treo không trung, che đậy cả bầu trời, rủ xuống ngàn vạn sợi thần hoa, chỉ là nhẹ nhàng rung động liền để cho người ta thần hồn nhói nhói, dường như linh hồn đều tại vỡ vụn. Tịch diệt vạn trung thần, chính là Lý Tiêu đời thứ hai sư tôn diệt thần lão nhân, nhằm vào loạn thần dê khai sáng một thức thần thông, tại đại tịch diệt trải qua bên trong cũng là đại sát chiêu, chuyên môn công kích nguyên thần. Giờ phút này thi triển ra, lập tức nhường đông đảo thiên kiêu đau đầu muốn nức. A không, cứu mạng, mau trốn, mau trốn. Chỉ một thoáng, rất nhiều thiên kiêu điên cuồng chạy trốn, hận không thể cha mẹ cho mình sinh hai cái cánh, bay khỏi nơi đây. Hừ, Lý Tiêu cười khẩy. Đông tịch diệt vạn trung thần phát ra xa xăm trầm muộn trung vang, chấn động hư không, ở đây vô số thiên kiêu nguyên thần nhao nhao vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, thần trí hỗn độn vô nhất ổn, đều táng diệt tại chỗ. Nhìn xem thi sơn huyết hải, Lý Tiêu chỉ hơi hơi trầm mặc, cũng không biểu lộ nửa điểm lòng thương hại, ngược lại lộ ra trào phúng độ cong. Thật là tuyệt cảnh đâu. Đột nhiên, một đạo trêu tức tiếng vang lên, ngay sau đó, một cái khổng lồ hắc ám lớn ảnh sau lưng theo đánh tới, bao phủ toàn bộ thiên địa, dường như một tòa mô hình nhỏ hắc quen dáng lâm. Cái này rõ ràng là một đầu băng long. Nó toàn thân hiện lên màu xám trắng, thân thể khổng lồ vô biên, tựa như một đầu sơn nhạc phủ phục ở trong thiên địa, lạnh lẽo thấu xương, đông kết hư không, một cỗ bàng bạc mênh mông uy áp quét sạch thiên địa, thổ tức ở giữa phun ra một cỗ bông tuyết, như cơn lốc tứ ngược, làm thiên địa biến sắc. Lý Tiêu quay đầu quét qua, khóe miệng nhấc lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Lại là thuần huyết băng long hắn thì thào nói nhỏ. Bất quá Lý Tiêu chú ý cũng không phải là thuần huyết băng long, mà là thuần huyết băng trên lưng rồng một đạo thon dài thân ảnh. Đây là một cái cổ y thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, khí chất nho nhã, phong thần như ngọc. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Chân hắn đạp băng long mà đi, dáng người thẳng tắp, khí tức mờ mịt, dường như siêu thoát tại ngoại vật, cùng cái này tàn khốc vô tự thế giới không hợp nhau. Trong mắt của hắn đen nhánh thâm thúy, giống như dạ mạc sao trời, mọi cử động dẫn dắt thiên địa quy tắc rung động. Lý Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết thân phận của hắn. Trường Sinh Bát Vương ở giữa lẫn nhau có cảm ứng, bởi vậy hắn một cái nhận ra. Thứ nhất vương tọa, Túc Sát, băng lãnh, kinh khủng uy áp tràn ngập thiên địa, khiến cho giữa thiên địa lâm vào băng hàn. Vâng, làm băng long rơi xuống đất sát na, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên một hồi lạnh thấu xương hàn phong, bất luận là nham thạch cỏ cây, hoặc là rừng cây dã thú, đều bị triệt để băng phong, trở thành từng cỗ sinh động như thật pho tượng. Duy chỉ có Lý Tiêu đứng ở bên trong phong bạo, không nhúc nhích tí nào, giống như bản thạch vậy, thân thể nguy nga, như là lớp kính to lớn tường cao cản trở tất cả phong bạo, trong mô hình dường như cùng đạo thân ảnh kia tranh đoạt giữa thiên địa chúa tể quyền. Giữa hai bên mơ hồ tràn ngập một cỗ không hiểu khí tức. Đến hợp tác ca, cái kia đạo cổ y thân ảnh mở miệng, ngữ khí bình tĩnh mà ôn hòa như gió xuân ấm áp, không có địch ý. Lý Tiêu như mày nói, dựa vào cái gì ta muốn hợp tác với ngươi? Và ngươi chỉ có một người. Bỗng nhiên lại là một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe chuyển đến, như châu ngọc va chạm dễ nghe. Lúc Lý Tiêu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên dốc núi chậm rãi đi tới một vị nữ tử. Nàng người mặc màu đỏ tím ấy, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhưng dung mạo cực kỳ bình thường, vũ quan đoan chính mà bình thường, không có chút nào chỗ thần kỳ, nhưng lại rất nén lòng mà nhìn, hơn nữa có loại nữ hoàng bệ hạ khí phách oai hùng. Thứ ba vương tọa sắc mặt của Lý Tiêu ngưng kết, trong hai con ngươi lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, thứ ba vương tọa cùng thứ nhất vương tọa sẽ cùng nhau mà tới. Hơn nữa, vẫn là đến tìm cầu hợp tác. Đây chính là lần đầu tiên đầu một lần. Trường Sinh Bát Vương lẫn nhau săn giết, lẫn nhau cửu thị, chỉ vì tìm kiếm kia duy nhất đại đế truyền thừa, ai chịu cùng người khác liên minh cùng hưởng. Ngươi hẳn là tinh tường a. Trừ chúng ta bên ngoài Bát Vương, còn nhiều thêm một cái tên là Đế Gia Hỏa. Tại trước không lâu, thứ năm vương tọa đã chết tại đế trong tay Trường Sinh Giới không có mở ra lúc, thứ bảy vương tọa liền đã trong chết trong tay hắn, bên trong Bát Vương đã có hai tôn bị hắn xử lý. Nghe vậy, trong lòng Lý Tiêu lộ bột nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới, cái này đế thế mà như vậy không hợp thói thường. Lý Tiêu nhìn chằm chằm thứ ba vương tọa một cái, thản nhiên nói, thế nào để cho ta tin tưởng các ngươi? Nghe vậy, kia cổ y thanh niên không có làm bất kỳ giải thích nào, nhấc vung tay lên, xuất ra một quyển cổ họa của chủ, trên chỉ lên trời ném đi, cổ họa chậm chậm nở rộ rực rỡ quang huy, chiếu sáng cả côn. Bên trong cổ họa là một trận vây giết thị yến, huyết tinh mà thảm thiết, một tôn lại một tôn tiên yêu đấm máu, thời nàng khắp động. Bị vây giết người là một đầu cửu anh, hình lớn như núi cao, toàn thân hiện đầy dữ tợn lân giáp, chín cái đầu to dương nhanh múa đuốt, dữ tợn hung ác, càng đáng sợ. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, đầu này cửu anh trung tâm nhất trên một cái đầu lâu, một đạo huyền áo thân ảnh sừng sững trên đó, vệ nghệ quân hùng, ngạo nghệ giữa thiên địa, như cùng một đời ma thần. Chính là đế. Đây hết thảy đều bị cổ họa ghi chép xuống tới, sinh động như thật, ngay cả cửu anh gào thét đều có thể nghe được rõ ràng. Thiên tộc thiếu tổ. Lý Tiêu con ngươi đột nhiên co lại, khó nén kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái gọi là đế lại là thiên tử. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, cơ hồ muốn ngạt thở, luôn luôn gợn sóng không nội tâm kinh hãi nổi lên gợn sóng, thậm chí sinh ra lui e sợ chi ý, nhưng đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Có thể là hắn duy nhất có thể lấy kích cơ hội giết thiên tử. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Lý Tiêu dần dần kiên định, trong lòng tràn ngập nồng đậm chiến ý tốt. Chương 130, lấy thiếu bê nhiều, gặp lại Lý Tiêu, không tệ cho cười. Chương 130, lấy thiếu bê nhiều, gặp lại Lý Tiêu, không tệ cho cười. Tuổi xuân trôi nhanh, tuế nguyệt bội vàng. Trong bất chi bất giác, đến trường sinh giới mở ra, đã qua 58 ngày. Trong lúc này có hai vị vương vẫn lạc. Vẫn lạc trường sinh bắt vương, theo thứ tự là thứ tư cùng thứ năm vương tọa. Thứ năm vương tọa vẫn lạc tại đế tọa kỵ, cửu anh chi thủ. Nhưng thứ tư vương tọa vẫn lạc, thì là có chút không rõ không rõ, nghe nói là chết tại cái khắc trường sinh trong tay bắt vương, cũng có tin tức rằng thứ tư vương tọa vẫn lạc tại tòa nào đó bên trong hiểm cảnh. Nói tóm lại, thứ tư vương tọa cổ đang đồ đằng đống nhiên biến mất, không có bị kế thừa, loại tình huống này, chỉ có ba cái khả năng, hoặc là chết tại cái khắc trong tay bắt vương, hoặc là lại là bị đế giết chết, hoặc là chính là không cẩn thận chết tại nơi nào đó cấm địa trong cổ trận. Chỉ có những khả năng này, thứ tư vương tọa cổ đang đồ đằng mới có thể tiêu tán. Khoảng cách trăm ngày tuế nguyệt, không có thừa bao lâu. Có thiên tiêu ngay từ đầu dự định giết chết vương hoặc đế, đạt được trường sinh đại đế truyền nhân thân phận của người hậu tuyển. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bị trường sinh bắt vương cùng đế thực lực chấn nhất sau, dần dần dập tắt tâm tư, hết sức chuyên chú tìm kiếm cơ duyên, hy vọng nhờ vào đó thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Một tòa cổ ngoài đạo phủ, giống nhau thi sơn huyết hải, giống nhau thảm thiết chém giết. Khác biệt duy nhất chính là, lần này là hai người vây giết mấy ngàn người. Giống, cửu anh thân thể khổng lồ như cự sơn giống như, che đậy bầu trời, chín quả cự đầu há miệng phát ra gầm thét, kinh khủng sóng âm chấn động hư vô, nhấc lên tầng tầng gợn sóng không gian hướng phía chung quanh quyết tán, đem mấy trăm tên tu sĩ chấn vỡ thành huyết đục cát bã, nguyên thần đều bị chôn vùi hơn phân nửa. A thê lương kêu rên vang vọng thương khung. Mấy ngàn tu sĩ điên cuồng làm lấy đánh cược lật gối, nhưng kết cục đã định trước bi thương. Từng đạo lưu quang bay múa, các loại thần thông pháp bảo tề xuất, vô số phù văn nổ tung, thần thông sụp đổ, bảo vật tổn hại, càng có người trực tiếp thiêu đốt tuổi thọ bộc phát tiềm lực, muốn dùng cái này đổi lấy cơ hội bỏ trốn. Làm như vậy, tuy có một chút hy vọng sống, lại là tự tìm đường chết. Đây đều là đến từ khác biệt thế lực tuyệt đại yêu nghiệt, mỗi một vị đều nắm giữ quét ngang cùng thế hệ tu sĩ kinh khủng chiến lực. Nếu là đặt ở bình thường a, nguyên một đám cao ngạo rất, ai cũng không lọt nổi mắt xanh, căn bản không thể cùng cái khác người liên thủ đối địch. Dù sao, cùng tuổi người bên trong, bọn hắn chính là vô địch biểu tượng. Đáng tiếc hiện tại, vì mạng sống, cái gì tôn nghiêm, tiêu ngạo, hết thảy vứt bỏ, đem hết toàn lực. Đế, có bản lĩnh ngươi xuống tới cùng chúng ta đánh a. Có người phẫn nộ kêu to. Đối với nằm tại cửu anh trung tâm nhất trên đầu lâu thiên tử gọi hàng, ý đồ chọc giận đối phương nhường hắn lộ diện, tốt cho chính mình một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, thiên tử liền nhìn đều chẳng muốn nhìn, vẫn như cũ nhàn nhã nằm, nhìn xem trời xanh mây trắng, nghe lấy bọn hắn kêu rên thanh âm, hài lòng phi phàm. Bộ dáng kia phảng phất tại hưởng thụ buổi chiều dương quang tắm rửa, hoàn toàn quên đi đây là tại sinh tử đại chiến. Bộ dạng này khiến rất nhiều người hận cực, nhưng lại không làm sao hơn. Âm ầm cửu anh lần nữa phun ra âm ba công kích, đem mấy trăm tên tu sĩ xoắn nát, hóa thành huyết vụ đầy trời tràn ngập. Đáng chết. Có tu sĩ phẫn hận chửi nhỏ, gia hỏa này quá giàu hoạt. Những người khác cũng nhao nhao lắc đầu thở dài. Đế không muốn kết quả chém giết, bọn hắn cũng là bất đắc dĩ, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể kiên trì chém giết, bởi vì bọn hắn không có đường lui. Vốn phải là bọn hắn đi vây giết trường sinh bắt vương cùng đế, thế nào ngược lại biến thành bọn hắn bị ép vây giết. Hơn nữa còn là một người một thú, vây giết bọn hắn. Cũng không biết cái này hỗn đản là thế nào mang cựu anh tiến đến mang còn chưa tính, hết lần này tới lần khác là một tôn huyền tôn cấp hung thú, muốn hay không như thế không hợp tói thường a. Rõ ràng ta gia tộc không gian thánh khí cũng không có cách nào mang vượt qua trăm tuổi yêu thú tiến vào trường sinh đế mộ, vì sao hết lần này tới lần khác cái này hỗn đản là được đâu? Một chút tu sĩ phiền muộn nhà rãnh, bối cảnh của bọn hắn cường đại, dị bảo, bí pháp chờ đông đảo, thậm chí còn có không gian thánh khí. Tỷ như một cái tên là tinh hà toa không gian thánh khí, đủ để dung nạp một phương thế giới toàn bộ sinh linh, nhưng là tại trường sinh đế mộ quy tắc hạ, như cũng không thể đem trăm tuổi trở lên hung thú hoặc những sinh linh khác mang vào, một khi nếm thử, hậu quả chính là hồn phi phách tán. Đây là quy tắc chi lực, không có cách nào làm trái. Chẳng lẽ đầu này huyền tôn cảnh cửu anh số tuổi chưa từng có trăm. Đồng nhiên, có não người biển linh quang chớp động, nghĩ đến một cái khả năng. Nhưng lời vừa nói ra, lập tức lọt vào người khác khinh bỉ. Trong trăm tuổi, nhập tôn cảnh, ngươi thế nào không thành tiên đâu? Hơn nữa, có một ít người biết đầu này thân phận của cửu anh. Chín thánh, cửu anh nhất tộc lão tổ tông, sống vài vạn năm tuế nguyệt, một thân tu vi sâu không lường được, chính là nguyên không trong thiên cảnh, đứng đầu nhất đại nhân vật một trong. Cái nào sợ không phải chân thân giáng lâm, chỉ dựa vào cửu anh một bộ phân thân, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại tồn tại. Giống chín thánh gào thét. Trừ thiên tử nằm biên kia ngoài cự đầu, còn lại tám cái đầu cùng nhau phun ra một cỗ kinh khủng sóng âm, đem mảnh không gian này sẽ rách phá thành mảnh nhỏ. Đại lượng tu sĩ chết thảm, huyết vũ bay là tả, nhìn thấy mà giật mình. Chín thánh uy đè ép thế, khí thôn hoàn vũ. Cho dù là mấy ngàn tu sĩ cùng một chỗ vây công, cũng căn bản ngăn không được nó. thực lực chênh lệch không phải số lượng có thể để bù đắp. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đi qua, mấy ngàn thiên tiêu tử vong hầu như không còn, mà chín thánh không mất một sợi lông, vẫn như cũ khí thôn sơn hà, bệ nghệ bát hoàng, uy áp cái thế, quan sát tất cả. Kiệt kiệt kiệt. Chín thánh cười, mấy cái sâu kiến còn không chịu ra tới, ta liền đưa các ngươi xuống hoàng tuyển. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Đánh giết xong cái này mấy ngàn tên thiên tiêu sau, chín thánh hai cái đầu lâu hướng về phương bắc nhìn lại, khoe miệng phát họa lấy giữ tợn nét cười của lạnh lùng. Nó đã nhận ra có người ẩn giấu tại nơi ám nhìn trộm, dường như chuẩn bị tùy thời tập kích bất ngờ. Ông vừa không rung động, một thanh ngân thương từ trên trời giáng xuống, đâm về thiên tử chỗ kia một cái đầu lâu. Chôi này ngân thương rõ ràng là một cái đỉnh tiêm linh bảo. Bành chín thánh khắc một cái đầu lâu phun ra sóng âm chống cự, cũng đột nhiên bung lên cự chảo đánh ra mà đi, trong nháy mắt đem chôi này ngân thương đánh nát. Ngân thương mảnh vụn bắn ra. Ngay sau đó, một vị bạch tí thanh niên từ đằng xa dậm chân đi ra, đứng tại hư không chi đỉnh, ngóng nhìn chín thánh, song đồng nở rộ u mang. Chính là Lý Tiêu. Ân. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhàn nhã thảnh thơi thiên tử lập tức ngồi dậy, nhiều hứng thú trước nhìn qua phương. Cửu Anh cũng đình chỉ công kích, nâng lên chín quả giữ tợn đầu lâu, nhìn chằm chằm xa xa Lý Tiêu, trong con ngươi lấp lóe hàn mang, toàn thân khí tức càng phát ra âm trầm băng lãnh, tựa như địa ngục leo ra ác quỷ. Nha, thật sự là đã lâu không gặp nha. Thiếu tổ đại nhân. Lý Tiêu cách trăm dặm hư không, hướng thiên tử tra hỏi, một chữ trong một lời lại lộ ra nồng đậm sát ý, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Lúc trước một trận chiến, hắn hiểm tử hoàn sinh, kém chút chết mất. Cái này một khoản, lúc đến thanh toán, ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là ta nữ nô trước nhâm đệ tử A Thiên tử lười biếng cười cười, thanh âm êm dịu nói. Nghe vậy, Lý Tiêu méo mặt một chút, nắm đấm nắm chặt lại bùng ra, răng cắn kết rung động. Nữ nô trước nhâm đệ tử. Mấy chữ này tựa như một tòa núi lớn, mạnh mẽ nện ở ngực hắn, nhường hắn biệt khuất khó nhịn, lửa giận ngút trời, hận không thể lập tức xông đi lên làm thịt đồ hôn chứng này. Nhưng hắn nhịn được. Đừng quá mức hoa trương đế. Đột nhiên, một thanh âm truyền khắp bát phương. Giống. Theo một tiếng long âm, một đầu tại trên hình thể không thua tại chín thánh băng long hoành không xuất hiện. Râu rồng tung bay, vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ. Băng lãnh khí tức quét sạch bốn phía, đông lạnh triệt thương khung, để nơi này hóa thành một mảnh hàn băng quốc gia. Hô hô phong tuyết tứ ngược, che khuất bầu trời. Thứ nhất vương tọa Giang Trục Trần cùng thứ ba vương tọa Lâm Vũ Huyên, hai người đứng ở băng phía trên long đầu, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú thiên tử cùng chín thánh. Lâm Vũ Huyên trên ngọc thủ mang theo một cái vàng óng ánh lồng chim, lạc u áo ngồi xếp bằng tại bên trong lồng, yên tĩnh tường hòa. Nhưng khi nàng nhìn thấy thiên tử, sắc mặt của lại là khẽ biến, con ngươi xinh đẹp hiện hiện một vẻ bối rối, lộ ra mười phần sợ hãi. Nàng đã đoán được, những người này là dự định lợi dụng nàng để đối phó thiên tử. Lâm Vũ Huyên nữ nhân này từng đối Lạc Cú Áo tiến hành qua siêu hồn, tự nhiên sẽ hiểu thiên tử cùng Lạc Cú Áo quan hệ, mặc dù không phải đạo lữ, nhưng cũng coi là trọng yếu đỉnh lô. Ba người bọn họ dự định lấy Lạc Cú Áo làm điều kiện, khiến cho thiên tử cùng bọn hắn tiến hành sinh tử đấu, nhường chín thánh không thể nhúng tay can thiệp. Khả năng này là duy nhất có thể lấy đánh bại thiên tử phương pháp xử lý. Không phải có tọa kỵ của hắn, huyền tôn cảnh cửu anh, tại không thể sử dụng đế bảo tình huống phía dưới, ai cũng không là đối thủ. Thiên tử nhìn thoáng qua, liền trong nháy mắt xuyên thủng cái này buồn cười mưu kế. Lúc này hạ lệnh, chín thánh đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, chớ bàn luận sinh tử. Thiên tử ngữ khí đạm mạc, bắt hắn đỉnh lô đến uy hiếp hắn. Không thể không nói, đây là một cái không tệ trò cười. Chương 131, tên thật chi lực, thanh đồng cổ đang hình chiếu, kiếm thủy tinh lại hiền uy. Chương 131, tên thật chi lực, thanh đồng cổ đang hình chiếu, kiếm thủy tinh lại hiền uy. Chín thánh lĩnh mệnh. Giống. Âm ầm một hồi cuồng bạo gầm thét thanh âm, chín thánh toàn thân bộc phát ma quang, chín cái đầu của khổng lồ nhao nhao dâng trào kinh khủng sóng âm, trực tiếp cuốn về phía bốn phương tám hướng. Một sát na kia, toàn bộ thế giới dường như bị lật đổ. Hư không nát bấy, vô biên tuyết lớn băng dọn, vô ngần sông băng nổ tung, từng đạo hủy diệt tính sóng âm khuyết tán ra, trực tiếp chôn vùi tất cả, tính cả từng tòa cao ngất đám mây dây núi. Phanh, 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 hư không chấn động, từng đóa pháo đông chói lọi mây hình ấm, nương theo từng sợi hắc vụ bay lên. Loại cảnh tượng này có thể xưng tận thế hạo kiếp. Đáng chết, trốn. Sắc mặt của Lý Tiêu kỳ biến, không chút do dự xoay người trốn chạy. Lúc này, cái gì trả thù, cái gì chạm thảo trừ căn, hết thảy quên sạch sành sanh, bảo trụ mạng nhỏ mới là chuyện của trọng yếu nhất, nếu không nhất định sẽ chết rất khó coi. Nhưng là phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, chín thánh sóng âm quét trúng Lý Tiêu. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhục thân rạn nứt, bay rất ra ngoài, đụng gãy gần trăm khỏa cổ thụ che trời, chật vật đến cực điểm trên rơi trên mặt đất, lần nữa phun ra một ngụm ân hồng máu tươi, khí tức vẻ vải tới cực hạn. Giang Trục Trần cùng Lâm Vũ Huyên cũng không tốt bao nhiêu, mệnh lệnh của thiên tử ra ngoài ý định. Hai người bọn họ còn chưa kịp phản ứng, dưới thân băng long trước gặp hai bạn, phát ra thế gian cuối cùng một tiếng rên rỉ sau, long châu vỡ vụn, có thể chống cự thần linh chi khí thân rồng từng khúc rạn nứt, cuối cùng nổ thành huyết vụ đầy trời. Giang Trục Trần toàn thân bạo liệt ra dày đặc vết máu, da thịt băng liệt, gân cốt bẻ gãy, một ngụm máu tươi phun ra, còn trên tại mặt đất. Cả người cổ y đã sớm tàn phá không chịu nổi, nhuộm đầy máu tươi, lộ ra vết thương máu chảy rầm rề, thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Vũ Huyên cũng không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào, giống nhau nện trên tới đất, thân thể mềm mại nhiễm máu tươi, tóc tai bù xù, một thân cung trang bị xé rách phá thành mảnh nhỏ, điều diễm bức át trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi, thân thể mềm mại run không ngừng, run lẩy bẩy. Trường sinh chiến thể. Lý Tiêu ba người nổi giận quát, trên thân thể kim quang sáng chói, từng đạo phù văn thần bí chảy xuôi, trong cơ thể chữa trị thương tích. vỡ vụn lại nhục thân cấp tốc khép lại, thương thế khôi phục 7-8 phần. Chỉ là, giờ phút này ba người lại không có nửa điểm vui sướng. Oeng, một cái đồ vật của kim sắc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống đất, đem cứng rắn đại địa ném ra một cái hố sâu, nhấc lên vô tận cho bụi. Nhìn kỹ, đúng là Lâm Vũ Huyên đến giam giữ Lạc Cú Áo kim sắc lồng chim, lúc này trong lồng Lạc Cú Áo sớm đã hôn mê, không nhúc nhích nằm tại bên trong một đôi mắt đẹp mấp máy, lông mi thon dài, bờ môi trắng bệnh. Một bộ váy đen cũng là hiện đầy máu tươi. Hiển nhiên vừa rồi một cái kia cũng làm cho nàng không chịu nổi. Kim sắc trên lồng chim có rất nhiều vết rạn, mơ hồ có thể nhìn thấy từng nét đùa chú chảy xuôi, lộ ra nhưng cái này lồng chim là một cái bất phàm bảo vật. Chỉ tiếc, cũng kém không nhiều phế đi. Kiệt 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 chín thánh phát ra chói tai cười quái dị, con mắt của tinh hồng hiện ra hung lệ quang. Nó cất bước đi tới, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều đang chấn động, dường như một vị tuyệt đại ma vương giáng lâm phàm trần. Âm âm chín thánh cùng nhau đi tới, như bẻ cành khô đâm cháy rơi từng tòa dãy núi. Cái gọi là trời đất sụp đổ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đường đường tiên tộc thiếu tổ, thế mà lưu lạc như vậy. Lý Tiêu ngực che lấy, chậm rãi đứng dậy mỉa mai nói rằng, không dám cùng chúng ta nhất quyết cao thấp, dựa vào thủ hạ tọa kỵ, chẳng lẽ sợ? Lâm Vũ Huyên cùng Giang Trục Trần cũng chật vật đứng lên, nhìn qua thiên tử, vẻ mặt cảnh giác, như gặp đại địch. Đối với loại này vô tình tồn tại, bọn hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể trên kiên trì. Nhưng bất kể như thế nào, trước dùng phép khích tướng thử một chút. A, ta rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, vì sao muốn cùng các ngươi những này tạm phái ganh đua cao thấp? Thiên tử khẽ giật mình, chợt dùng ánh mắt nhìn đồ đần nhìn xem Lý Tiêu, một chút im lặng nói rằng, giết chính là. Đã như vậy, liền đừng trách ta không khách khí. Giang Trục Trần khẽ quát một tiếng, nhấc tay vồ một cái, theo không gian của mình trong pháp khí xuất ra một khối thần thạch. Cái này thần thạch toàn thân sáng chói, giống như một quả mặt trời nhỏ, chán phóng lóa mắt thần hoa, càng có một cỗ đặc thù lực lượng tràn ngập. Khi hắn lấy ra cái này thần thạch lúc, nguyên bản còn có chút không hứng lắm, mặt mũi tràn đầy không quan trọng thiên tử, lập tức con ngươi co vào, một vệt tinh mang lấp lóe. Hoàng đạo pháp tắc. Thiên tử biểu lộ cuối cùng biến một chút ngưng trọng lên. Có thể cùng đại đế đồ vật của dính líu quan hệ, tóm lại không đơn giản. Tuy nói thiên tử chướng mắt đại đế truyền thừa, nhưng hắn có thể không có tự đại tới xem nhẹ nhân đạo cực đỉnh hoàng giả còn xuất lại. Thế gian có vạn lực, thứ nhất làm thật tên, quán triệt vạn cổ tuế nguyệt, vĩnh hằng trường tồn Giang Trục Trần trong tay nhìn xem thần thạch, chậm rãi nói rằng, "Bệnh." Một chữ phun ra, phong vân biến ảo. Đất trời tối tăm, thương khung gào thét, lôi đình gào thét, hồ quang điện giao thoa. Toàn bộ Trường Sinh Đế mộ trên không, hiện ra một mảnh hỗn độn chi sắc, từng đầu lôi xà trường, mang theo tựa là hủy diệt uy áp, tràn ngập toàn bộ Trường Sinh Đế mộ, tựa như lúc nào cũng sẽ hạ xuống tới. Một màn này, dọa sợ trong Trường Sinh Đế mộ rất nhiều thiên kiêu. Phun ra cái này một chữ sau, Giang Trục Trần toàn bộ thân hình trong nháy mắt phun huyết, thân thể bất ổn, kém chút té ngã, vẻ mặt khẽ biến, lập tức đình chỉ tiếp tục niệm tụng xuống dưới, bằng thực lực của hắn cũng chỉ có thể tới đây, nhưng cũng đầy đủ. Oeng, một cỗ kinh thiên sát khí tự thần thạch bắn ra mà ra, chấn trên động thiên dưới mặt đất, quét ngang hoàn vũ cả khôn, làm cho cả trong Trường Sinh Đế mộ tất cả thiên kiêu toàn thân cự chiến, trái tim cơ hồ đình trệ, giờ phút này thời gian đều dường như dừng lại. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Bọn hắn trừng to mắt, hoảng sợ nhìn về phía chân trời. Một chiếc thanh đồng cổ đang treo thiên cung, hỏa diễm chập chờn, chiếu sáng toàn bộ đế mộ. Trên cổ đang tạo hình có các loại dị thú đồ án, dữ tợn kinh khủng, sinh động như thật, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Thanh đồng cổ đang tiêu đốt lên, điểm điểm hỏa tinh bay ra, hóa thành từng sợi khói xanh, tung bay bốn phía, đem thiên địa làm nổi bật đến phá lệ quỷ quyệt. Cực đạo đế binh, chín thánh phát ra bén ngọn gọi, ngữ khí của hắn lộ ra vô tận sợ hãi. Cực đạo đế binh a, nói là trong hồng trần binh khí mạnh nhất, không chút nào khoa trương. Dù chỉ là một tia khí cơ, liền đủ để chấn nát một phương đại vũ trụ. Cực đạo đế binh từ xưa đến nay đều là đại đế chuyên môn vũ khí, bọn hắn có được vô thượng uy năng. Tại trong tay đại đế thời điểm, cực đạo đế binh thậm chí có thể chấn áp một phương giới vực, cho dù là tùy tiện phát ra một tia đế uy, cũng có thể nhường cường giả chí tôn trong nháy mắt hóa thành cặn bã một đống. Tại đại đế không ra thời đại, cực đạo đế binh chính là vô thượng thần thoại. Yên tĩnh, chẳng qua là một đạo hình chiếu mà thôi. Thiên tử bình tĩnh mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, tựa như căn bản là không có coi cực đạo đế binh là một chuyện. Cái này khiến Lý Tiêu bọn người nhíu mày. Bọn hắn không hề cảm thấy thiên tử lời nói này là giả bộ, bởi vì bọn hắn chia sẻ qua tình báo, biết được thiên tử không đơn giản. Nhưng bất kể như thế nào, trầm thì sinh biến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tế, Lý Tiêu ba người cắn răng gào thét, bọn hắn toàn thân phát sáng, giọt giọt đỏ bừng tinh huyết của sáng chói bị trong cơ thể bức ra, bay vào thanh đồng trong cổ đăng. Trong khoảnh khắc, thanh đồng cổ đăng tiêu đốt càng thêm tràn đầy, thanh khói lượn lờ. Hiu, đột nhiên trên cổ đăng rủ xuống từng đầu khói xanh. Những này khói xanh ngưng tụ thành nguyên một đám mơ hồ hư ảnh, bọn hắn mặc lấy thần giáp, cầm kiếm, cầm thuẫn, vung vẩy trên qua, đặng không mà đi, hướng phía thiên tử trùng sát mà đến. Trong chốc lát, thiên địa mất tiếng, chỉ có những này hư ảnh tung hoành ngang dọc, sát phạt ngập trời, chấn nhiếp chúng sinh. Giết! Những này hư ảnh giận dữ hét lên, mang theo mênh mông uy năng thẳng hướng thiên tử, đều tản ra chí tôn chí uy, tựa như một bức tranh tại thiên khung trải ra, đem phương thiên địa này bao trùm, che đậy nhật nguyệt. Thường trôi thần hương, lưỡi dao, chiến mâu, côn sát, đao búa, nhiều loại binh khí từ trong hư không ngưng tụ mà ra, hướng phía thiên tử điền cuồng công sát mà đi. Một màn này, nhìn trong Trường Sinh Đế mộ tất cả thiên kiêu sợ hãi. Công kích như vậy quá mức kinh khủng, dù là cách xa mấy triệu dặm, vẫn như cũ cảm giác được kia cỗ phong mang tất lộ lạnh tấu xương sát ý nguyên thần nhói nhói, nhục thân từng khúc rạn nứt. đây là một trận tàn sát, một trận nhằm vào thiên tử giết chóc. Nhưng thiên tử không có chút nào cung quýt, chỉ bàn tay gặp hắn khẽ đảo, ngày xưa hành hung chín thánh kiếm thủy tinh lại lần nữa hiện hiện. Kiếm này vừa ra, thiên địa quét sạch, chỗ có thần binh đều ảm đạm phai mờ. Giang giác, thiên tử cầm kiếm một chạm, thiên địa băng liệt, hư không nổ nát vụn. Một kiếm này thế như trẻ tre, xé rách tất cả. Chỗ có thần binh đều chôn bụi, cái gì thần thường, lưỡi dao, chiến mâu, hết thảy biến mất, hóa thành hư ảo. Một kiếm qua đi, thiên địa yên tĩnh, lại không cái gì tiếng vang. Chỉ có kia thanh đồng cổ đăng vẫn như cũ treo, ngọn lửa lăn lư. Lý Tiêu, Giang Trúc Trần, Lâm Vũ Nguyên khuôn mặt ngốc trệ, khó có thể tin. Chương 132, Tam Vương Vẫn, ta chỉ là chán ghét Vương Hữu, Lạc Vũ Ngáo Hắc Hóa. Chương 132, Tam Vương Vẫn, ta chỉ là chán ghét Vương Hữu, Lạc Vũ Ngáo Hắc Hóa. Thiên địa tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Trong trường sinh đế mộ, chỉ có kia thanh đồng cổ đăng nhảy lên hỏa diễm. Tất cả đều giống như một cảnh. Một kiếm kia lại đáng sợ như thế sao? Lý Tiêu ba nhân trái tim nhảy lên kịch liệt. Lá bài tẩy của bọn hắn ra hết, lại ngay cả thiên tử góc áo cũng không được phải. Ngược lại là bọn hắn hao phí tất cả pháp lực cùng tinh huyết mới thúc dục cực đạo đế binh, bị đối phương một kiếm phá diệt. Thiên tử nhìn xem ba người, ánh mắt lạnh lùng. Cuối cùng bất quá là cực đạo đế binh hình chiếu hơn nữa, tên thật chi lực không phải như thế dùng. Thiên tử ngữ khí rất bình thản, mang theo nồng đậm trào phúng. Theo hắn, Lý Tiêu ba người cách làm, tựa như là hầu tử châm chọc giống như bọn người, hoàn toàn là khó coi, mất mặt xấu hổ. Tên thật chi lực há lại vẫn tốt như vậy dùng. Đừng nói Lý Tiêu bọn hắn, ngay cả thiên tử đều không dám tùy tiện vận dụng tên thật. Tiêu nhân quả chi lớn, liên lụy rất rộng, hơi không cẩn thận, liền sẽ tao ngộ kiếp số, vạn kiếp bất phục. Ngộ cổ thời đại, tại một vị nào đó đại đế thống ngự một khoảng thời gian, từng có nhất tộc, tại sắp hủy diệt thời điểm, niệm tụng ra đại đế tên thật, dẫn tới một cái cực đạo đế binh hư ảnh, trực tiếp xóa đi bộ tộc kia đại địch. Nhưng hậu quả chính là, người của bộ tộc kia toàn bộ chết hết, tại chỗ hóa thành tro tàn. Sau đó, thế gian liền có lưu truyền, không nên tùy tiện vận dụng tên thật, trừ phi ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Nhưng Lý Tiêu ba người sử dụng tên thật chi lực, lại cũng không nhận được bất kỳ phản vệ hoặc xử phạt, hiển nhiên là bởi vì trường sinh thân phận của Bát Vương, Giang Trục Trần niệm tụng hẳn là trường sinh đại đế tên thật. Lấy ẩn chứa trường sinh đại đế pháp tắc thần liệu làm môi giới, sử dụng tên thật chi lực. Các ngươi cũng chỉ có thể làm tới đây a. Thiên tử vẫn như cũ khinh thường, hắn bước ra một bước, thân hình lấp loé. Một hơi ở giữa liền xuất hiện tại Lý Tiêu trước mặt ba người. Không tốt. Sắc mặt của ba người đã biến, nhao nhao nhanh lùi lại, nhưng vẫn là chậm. Phốc phốc. Một đạo huyết quang xẹt qua. Lý Tiêu đầu của ba người bị đánh đoạn, máu tươi dâng trào. Bọn hắn mở to con mắt, tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng chỉ còn lại một nửa thi thể rơi xuống. Lê Tầm A. Rõ ràng ngoại trừ ngoài không gian pháp bảo, hẳn là pháp bảo của tất cả, vật ngoài thân, đều bị phong ấn. Vì cái gì, gia hỏa này có thể không nhìn phong cấm chi lực làm chúng ta bị tổn thất. Ba người bọn họ nguyên thần trong từ đầu lâu xông ra. Bởi vì biết căn bản chạy không thoát, liền dự định làm sau cùng chống cự. Liền coi như chúng ta chết, ngươi cũng đừng muốn lấy được ta các loại khí vận. Giang Trục Trần gào thét. Câu nói này khiến tiên tử sức sở. Trường sinh Bát Vương đều là người có đại khí vận, điểm này không thể nghi ngờ. Thế gian khí vận có thể cắt đoạn, mặc dù không thể xem, nhưng cuối cùng tồn tại. Lời này là có ý gì? Trường sinh Bát Vương lại là cùng loại nuôi cổ cách làm. Chẳng lẽ trong đầu của thiên tử đống nhiên dâng lên một loại khả năng? Nếu là thật sự, vậy lần này sợ là bạch luyện tập. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, thiên tử trực tiếp động thủ. Một kiếm chém xuống, thần hoa sáng chói. Nhưng đã muộn. Giang Trục Trần Lâm Vũ Nguyên Lý Tiêu từ bỏ Trường sinh Bát Vương chi vị, lập xuống chói buộc, chém giết này liêu. Lý Tiêu ba người nguyên thần diên dị. Tại lúc sắp chết, ý chí của bọn hắn vô cùng mãnh liệt, phát ra hò hét. Âm thanh của bọn hắn rất thê thảm. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, thương khung đều dường như nổ tung. Cả tòa Trường Sinh Đế mộ tại run rẩy kịch liệt. Vô số phù văn dày đặc. Ông, ba sợi kim hoàng sắc khí cơ từ đám bọn hắn đỉnh đầu của nguyên thần bốc lên. Ngay sau đó, như rồng như phượng, xông lên trời, dung hợp quý nhất. Thoáng chốc, một đạo kinh hồng chiếu sáng thiên địa. Quang mang vạn trượng, phủ chiếu Trường Sinh Đế mộ, bao phủ lại làm khu vực, phảng phất muốn đem thiên địa bao phủ. Sau biến mất trên tại hư không. Xoẹt, kiếm quang lóe lên. Lý Tiêu ba người nguyên thần hoàn toàn vỡ vụn. Ý thức của bọn hắn, hồn phách đều trong nháy mắt này mẫn diệt. Nói đến Lý Tiêu chết thật sự là quá oan uổng. Hắn đại tịch diệt trải qua, trong truyền thuyết loạn thần thuật, một cái đều không có thi triển đi ra, liền bị thiên tử một kiếm chém giết. Cái này khiến hắn sao có thể không bị khuất? Đáng tiếc, nếu như không có, hắn chết. Đây là sự thật. Nếu là lại có một lần lựa chọn cơ hội, dù là biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ liều mạng thi triển ra loạn thần thuật cùng đại tịch diệt trải qua. Cùng thiên tử quyết nhất tử chiến, ít ra không thể giống như vậy, chết như thế bất ức. Bọn hắn chết mất về sau, thanh đồng cổ đang hình chiếu cũng tiêu tán ra. Nhìn xem Lý Tiêu ba người vẫn lạc, thiên tử biết, lần này lại sáng tạo ra một cái nhỏ phiền phức nhỏ. Trường sinh Bát Vương chỉ còn lại một cái. Nhìn thoáng qua phía trên thiên cung, còn sót lại một cái xanh biếc cổ đang đổ đằng. Sau đó, ánh mắt di động, nhìn về phía Lý Tiêu thi thể. Suy tư một lát, hắn thi triển một cái kỳ quái pháp quyết, giọt giọt lưu chuyển lên kim sắc máu của hào quang, từ Lý Tiêu trong thi thể thẩm thấu ra, bay về phía thiên tử. Đây là thiên tộc thiên đế huyết mạch, mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn chân quý dị thường. Thiên đế huyết mạch có được tạo hóa càn khôn uy năng, nhưng nếu là một phương huyết mạch quá yếu ớt, liền sẽ hình thành áp chế, tựa như phượng hoàng cùng chim sẻ huyết mạch thuần nước túy, cũng biết bị phượng hoàng khắc chế, không cách nào tương dung hai loại huyết mạch kết hợp, đương nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Về phần Lý Tiêu vì cái gì về sau có thể tu luyện, thì là bởi vì Nam Cung Mạt Vãn dùng kia một cái nắm giữ thôn vệ chi lực của phụ, giúp hắn hấp thu, bỏ qua đến từ phụ thân huyết mạch. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau trong đặc sắc cho. Vừa hồi ức tới cái này, Thiên Tử khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hỏi: thế nào bộ dáng này đâu? Sau lưng hắn, Lạc U Áo bước liên tục đi tới, bao cắt phất qua, thân ảnh của nàng chập chờn, tản ra mông lung tiên vụ, bị hoảng hốt như huyễn. Cặp kia thu thủy kéo đồng bên trong, mang theo nhạt méo hơi nước, mê ly khiến người ta say mê trong đó. Khuynh thế gian trên dung nhan, có một chút xấu bi, để cho người ta không đành lòng. Nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện Lạc U Áo ngọc thủ, cái cổ, tuyệt mỹ trên dung nhan, có kim tuyến tung hành, nàng thật giống như một cái dần dần vỡ vụn hoàn mỹ đồ sứ, để lộ ra yếu ớt mỹ cảm, làm cho đau lòng người không thôi lộ ra quỷ dị cùng yêu diễm. Thiếu tổ đại nhân nàng khẽ ngâm, giết ta cũng không quan trọng sao? Thiên tử nghe vậy, nhẹ giọng cười cười, thiện tay đem kiếm thu hồi, chậm rãi hướng phía Lạc Cú Áo đi đến. Ta tại sao phải giết ngươi? Hắn cười, đưa tay kéo qua Lạc Cú Áo tinh tế vòng eo, đưa nàng trong ngực ôm vào, nhẹ vỗ về nàng mềm mại tóc đen. Ta chỉ là chán ghét vướng víu mà thôi. Lạc Cú Áo không có chút nào dãy rủa, ánh mắt chỉ có điều có chút tăng dã, giống là linh hồn thoát xác. Đã như vậy, vậy liền đem ta luyện chế thành khôi lỗi a. Thiếu tổ đại nhân, kích hoạt trong cơ thể ta độ thần ấn a. Ta sẽ một mực đi theo ngươi, vĩnh hằng cuối cùng chỉ có ngươi ta. Lạc Cú Áo thì thào, nguyên bản thanh tịnh đôi mắt, vậy mà nhiễm hơn mấy phần xích hồng, mơ hồ có thể thấy được giữ tận điên cuồng, giống như là tại sa đoạ vực sâu ma nữ, môi của nàng nhếch lên, phát họa ra một vẻ xinh đẹp đường cong, giống như là đang mong đợi cái gì. Thiên tử có chút ngoài ý muốn nhíu mày, nhưng hắn không có cự tuyệt, ngược lại cười càng nhu hòa, kia chỉ bị khuất ngươi. Hắn đưa tay, đặt tại Lạc U ngực áo. Lạc U lồng ngực của áo có chút nô lên, là như vậy mềm mại, nhưng ở cái này mềm mại phía dưới, cất giấu lại là một bộ băng lãnh thể xác. Độ thân ấn bị kích hoạt. Ấn Lạc U áo rên thống cổ lấy. Kế tiếp chính là cực hạn đau nhức đánh tới. Phản phất tại tiếp nhận một loại nào đó như tê liệt trà tấn, nhưng nàng không có dãy rủa, nàng nhắm mắt lại, cắn răng kiên trì. Mà tại bên trong quá trình này, da thịt của nàng càng thêm óng ánh sáng long lanh, giống như là lưu ly, tản ra thánh khiết quang huy, một cỗ khí tức kỳ lạ tràn ngập ra. Nguyên bản không trọn vẹn, sắp cơ thể vỡ vụn, đang nhanh chóng chữa trị. Nàng không minh tiên hồn, giống nhau càng phát ra tinh khiết, như lưu ly, như mộng huyễn. Cảnh giới của nàng đột phá, theo đạo huyền cảnh cựu trọng thiên đột phá tới đạo vương cảnh thất trọng thiên. Cảnh giới của thần hồn càng là kinh khủng, thẳng vào thông thiên cảnh. Thậm chí còn có tiến một bước đột phá xu thế. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ độ thần ấn. Đương nhiên, càng nói đúng ra, cũng là bởi vì Lạc Cú Áo lâm vào trạng thái của sắp chết. Nằm trong loại trạng thái này, tiềm lực của nàng mới có thể có tới mức độ lớn nhất phóng thích, cùng loại niết bàn trọng sinh. Bằng không mà nói, liền xem như độ trong thần ấn ẩn chứa một giọt thần vương tinh huyết, cũng chưa chắc có thể khiến cho Lạc Cú Áo đột phá nhiều như vậy. Thật lâu, mới dần dần ngừng. Nàng co quắp trong ngực tại thiên tử, tiêu thở hổn hển, giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một khối gỗ nổi, kề sát tại thiên tử trước ngực, tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ánh mắt nàng mê ly, gương mặt từng đỏ, mị thái lộ ra. Nếu là họa tiên bảng lần nữa sắp xếp tuyển, nàng tất nhiên có thể nhập trước ba liệt kê. Bộ này dáng vẻ đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều điên cuồng. Nhưng thiên tử cũng không tầm thường nam nhi, hắn chỉ là lặng lặng trong ngực nhìn chăm chú thiếu nữ, khoe miệng ngậm lấy một vệt cười. Thiên tử vung lên tay áo, hắc hồ lô rung động, thu hồi Lý Tiêu ba người không gian pháp khí. Cùng thời khắc đó, thiên đế máu vẩy xuống đại địa, từng đạo quang hoa lấp lóe. Trước kia bị phá hủy sơn hà đại địa, vậy mà lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ khôi phục, nhanh chóng chữa trị. Thời gian mấy mắt, liền biến trở về ban đầu bộ dáng. Vô tận tiên linh chi khí hiện lên, nơi này biến thành một chỗ bảo địa. Theo thiên tử, Lý Tiêu cho dù chết, cũng chỉ có thể mang chính hắn kia hèn mọn, thuộc về hắn kia phàm nhân phụ thân huyết mạch nhập minh ngục, hơn nữa, rất có thể liền minh ngục đều không vào được, trực tiếp hóa thành hư vô. Bởi vì thế gian không có luân hồi. Sau, hắn tâm niệm vừa động, thần thoại cổ điện lần nữa triệu hồi ra thế. Hắn ôm Lạc Cú Áo tiến vào thần thoại cổ điện, vòng qua thanh đồng đế tọa, chỗ sâu trong hướng mà đi, đi tới một cánh cửa trước đó. Đẩy ra nó, bên trong là một cái thông đạo. Xuyên biệt thông đạo, hai người đến một phương sơn hà thế giới. Rầm rầm, thác nước chảy xuống, thanh thế to lớn. Đây là một mảnh rộng lớn hồ nước. Trong hồ nước trung tâm có một khối hòn đảo, trung quanh đảo mây mù tràn ngập, mờ mịt bốc hơi, dường như nhân gian tiên cảnh. Một mảnh đình viện lầu các tọa lạc ở trên hòn đảo, đình đài hiên tạng, điêu lan ngọc thế, hoa cỏ cây cối, cái gì cần có đều có, lộng lẫy. Tuy nói khả năng hiệu quả sẽ kém một chút, nhưng dung hợp thần vương máu, hẳn là có thể bước vào huyền giới cảnh. Thiên tử tự nói, cất bước vào đình viện ở trong. Phương thế giới này không có những sinh linh khác, là thiên tử thanh tịnh chi địa. Chương 133, cuối cùng cũng mạnh nhất, trăm ngày đã tới, âm dương dung hội. Chương 133, cuối cùng cũng mạnh nhất, trăm ngày đã tới, âm dương dung hội. Trường sinh đế mộ, nào đó một tòa cổ trong đập phủ. Triệu Văn bắt xếp bằng ở một cái bạch như sạch tuyết trên bồ đoàn, trước người trưng bày ba cây màu xanh làm bằng gỗ nến, ba chén đèn dầu tản mát ra yếu ớt mờ nhạt mà hào quang của lại nhu hòa, chiếu sáng bốn phía. Ông kim quang nở rộ, một đóa hoa mỹ đại đạo chi hoa tại trước hắn thân chậm chậm hiện ra, cánh hoa óng ánh sáng long lanh. Mỗi một phiến đều rất giống một cái thế giới giống như lộng lẫy, để cho người ta thấy lòng say thần mê, phảng phất là một bức tiên đồ giống như không chân thực. Hô một lúc lâu sau, làm đóa này đại đạo chi hoa hoàn toàn nở rộ lúc, Triệu Văn Bắc chậm rãi bật hơi thu công, khi mở mắt ra, kia nguyên bản thâm thúy hai con ngươi biến thành kim sắc, giống như hai viên sáng chói bảo thạch. Giờ phút này, cả người hắn khí tức cũng thay đổi. Nếu nói trước kia hắn giống phú gia công tử, ôn nhuận nhĩ nhã, như vậy hiện tại hắn tựa như là tô tỉnh tới hung thú, mang theo một cố khiếp người sắc bén cảm giác, có loại bệ nghệ thiên địa, khinh thường quần hùng khí phách. Chúc mừng chủ nhân tu vi tinh tiến. Một hồi tiếng non nớt vang lên, chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc chắc bạch bảo đạo đồng từ trong hư không đi ra, đối Triệu Văn Bắc hành lễ. Ân. Triệu Văn Bắc nhàn nhạt gật đầu, đứng lên, hỏi, ta bế quan bao nhiêu ngày rồi? Hồi bẩm chủ nhân, đã 36 ngày. Bạch bào đạo đồng nói. Nghe vậy, Triệu Văn Bắc chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua màu trắng bồ đoàn sau, liền cất bước rời đi. Xoát. Màu trắng bồ đoàn theo gió biến mất, hóa thành một sợi khói xanh không có vào tiên địa. Vừa bước ra động cửa phủ, phía ngoài dương quang lập tức rơi tới trên người Triệu Văn Bắc, khiến cho hắn toàn thân tắm rửa tại ấm áp kim quang bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, nước xanh trời xanh, chim hót hoa nở, phong cảnh tú lệ vô cùng. Trong núi, linh cầm bay múa. Bên dòng suối, trăm hoa đua nở, hương thơm tập núi, hồ điệp nhẹ nhàng. Trên cây, bách điểu cùng vang lên, liễu diễu, vui sướng êm hai. Tất cả nhìn đều rất tường hòa. Nhưng mà, ngay tại Triệu Văn Bắc vẻ mặt hài lòng lúc, giữa thiên địa, một vệ kinh hồng chợt hiện. Ngay sau đó, Triệu Văn Bắc con ngươi đột nhiên co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch bào đạo đồng giống nhau giật mình, liền vội vàng kêu lên, chủ người cẩn thận. Lời nói còn chưa vừa dứt, mi tâm của Triệu Văn Bắc trúng chiêu. Sau một khắc, ba đạo thanh âm tại hắn trong thức hải chấn động, khiến suy nghĩ của hắn trong nháy mắt ngưng kết, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Giúp chúng ta báo thủ, đánh giết người này, nay lập xuống lớn trói buộc, ủi một vương, diệt đế. Một đạo thanh thủy êm hai, tràn ngập uy nghiêm cùng cao quý giọng nữ tại Triệu Văn Bắc trong não hải hiện hiện, thẳng tới chỗ sâu trong hồn phách của hắn. Còn có hai đạo hùng hậu trầm thấp, tràn ngập khí phách cùng phẫn nộ nam tính thanh âm cũng đi theo vang vọng mà lên. Nói xong, mặt mũi tiên tử hiện lên ở trong đầu của Triệu Văn Bắc. Trừ bên ngoài này, còn có một hai đoạn ba người bị Cửu Anh đánh bay, bị thiên tử chém đầu ký ức. Cái này không khỏi nhường Triệu Văn Bắc sững sờ. Đồng thời, các loại bí thuật, thần thông, công pháp ùn ùn kéo đến, tại bên trong đầu góc hắn hiện ra. Loạn thần thuật, đại tịch diệt trải qua, huyền hòa chú, cửu âm quyết, đại na di trưởng, lớn nước bia tay, từng đạo cường hãn không hiểu bí pháp hiện hiện, trọn vẹn mấy ngàn nói, ngàn vạn phù văn lấp lóe, dày đặc như mưa. Đang lúc Triệu Văn Bắc kinh ngạc lúc, Bạch Bào đạo đồng lại là vô cùng nóng nảy hô, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Nghe được âm thanh của đạo đồng, Triệu Văn Bắc rốt cục khôi phục lại. Nhưng là, hắn vẫn như cũ vẻ mặt rung động cùng khó có thể tin biểu lộ. Sau đem chính mình đồ vật của đạt được cẩn thận cắt tỉa một lần sau, sắc mặt Triệu Văn Bắc mới thoáng bình tĩnh trở lại, đem chuyện này cùng Bạch Bào đạo đồng nói về sau, đối phương cũng bị cả kinh không ngậm miệng được. Cái kia hẳn là cái khác Trường Sinh Bát Vương đem tất cả chuyển cho chủ nhân, nhường chủ nhân đến chém giết đế cũng chính là kia thiên tộc thiếu tổ, đại khái tình huống chính là như thế. Bạch Bào đạo đồng suy đoán nói. Lúc này hắn cũng là chú ý tới, trên trời xanh biết cổ đang đồ đằng, cũng chỉ còn lại một cái. Bọn hắn đều đánh không lại. Vì sao lại cảm thấy ta có thể đánh giết kia thiên tộc thiếu tổ? Triệu Văn Bắc nghi ngờ hỏi. Căn cứ kia đoạn ký ức, thiên tử chẳng những có một cái huyền tôn cảnh cửu âm làm thuốc cưới, hơn nữa, cái này hỗn đảng các loại pháp khí, bảo vật không có bị phong ấn, có thể nói là át chủ bài tầng tầng lớp lớp à. Hắn thật có thể đánh được sao? Cái này, có lẽ là cái khác khí linh nói cho bọn hắn, coi như chủ nhân không hỏi, ta cũng nói cho ngài biết, nếu là trăm ngày qua đi, như cũng còn thừa hai vương, hoặc là càng nhiều. Vậy thì sẽ bị truyền tống vào Trường Sinh Đại Đế đạo trường, tiến hành từng tràng sinh tử đấu, ở chỗ đó, vạn vật cấm tiệt, có cực đạo đế binh Trường Sinh đèn tọa trấn. Liền xem như kia thiên tộc thiếu tổ, cũng không ai dám lỗ mãng. Bạch Bào đạo đồng nói rằng, nghe vậy, Triệu Văn Bắc tỉnh ngộ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Đã như vậy, vậy ta phải nắm chặt thời gian. Ánh mắt Triệu Văn Bắc kiên định nói, hắn muốn tại những này còn lại trong thời gian lĩnh hội một chút bí pháp cùng cổ thuật, xem như cùng thiên tử giao chiến át chủ bài. Trong đó hắn coi trọng nhất, không nghi ngờ gì chính là trong truyền thuyết loạn thần thuật. Trong truyền thuyết, thật thà chất pháp 12 thú một trong loạn thần dê bảo pháp, danh xưng có thể nghịch loạn thiên địa, điên đảo càn khôn, bỏ qua tất cả phòng ngự, dù là địch nhân mạnh hắn mấy cái đại cảnh giới, cũng có thể tạo thành tổn thương. Quả thực chính là tập kích bất ngờ sát phạt thiết yếu a. Chủ nhân nếu là muốn tu luyện công pháp, bí thuật, ta hiểu rõ một chỗ có thể tối đại hóa tăng lên tốc độ của ngài. Bạch Bào đạo đồng đống nhiên mở miệng nói ra. A, là nơi nào? Triệu Văn Bắc ánh mắt hơi sáng. Theo tiến vào Trường Sinh Đế mộ bắt đầu, hắn liền một mực nhận Bạch Bào đạo đồng chỉ dẫn, thu được các loại nghịch thiên cơ duyên, cũng tỉ như sau lưng hắn cổ bên trong động phủ kia màu trắng bồ đoàn. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Chính là một vị hóa pháp cảnh cường giả, lấy bạn linh thụ gốc dễ thân cảnh luyện chế mà thành, ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, có thể trợ người đột phá tu vi bình cảnh. Mặc dù chỉ là không cho vẹn, không hoàn chỉnh, nhưng lại như cũng nhường hắn được ích lợi không nhỏ. Cùng ta đến. Bạch Bào đạo đồng cười híp mắt nói. Lập tức hai người đạp không mà đi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua 5 ngày. Thần thoại cổ điện như cũ đứng vững, có 9 thánh bảo hộ, không người dám tới gần. Thế lực khắp nơi thiên chi tiêu tử nhóm liền đứng tại nơi xa quan sát đến, cũng không có mạo hiểm tới gần. Bọn hắn biết kia là đế chỗ ở, không thể đụng vào. Cho dù cường đại hơn nữa yêu nghiệt, cũng không dám ở nơi đó xính anh hùng. Bên trong Trường Sinh Đế mộ mặc dù có thật nhiều tồn tại nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có chết nguy hiểm, nhưng kém xa nơi này mảy may, lấy thần thoại cổ điện bên trong phạm vi trăm dặm đã trở thành cấm khu. Đầu truyền tinh di ở giữa, trăm ngày đã tới. toàn bộ Trường Sinh trong chi mộ còn sót lại duy nhất đế cùng vương. Hiển nhiên, cuối cùng sẽ nên đón đế vương chi chiến. Là trong truyền thuyết Phạm Trần Tiên Trạch chờ đợi vô số kỷ nguyên mới xuất hiện Trường Sinh bắt vương, vẫn là cái này bỗng nhiên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu xuất hiện đế sẽ trở thành Trường Sinh đại đế truyền nhân đâu. Thần thoại cổ điện trong tịnh thổ, một gian tinh xảo trang nhã trong lầu cát, giường bên cạnh, thiên tử đứng ở nơi đó, sửa sang lại ống tay áo, mái đầu bạc trắng rối tung, tuấn lãng khuôn mặt của không rảnh bên trên, hai con ngươi kim rậm, mang theo bệ nghệ chúng sinh lạnh lùng, dường như một tòa vĩnh hằng sông băng, thấu thể lạnh. Nguyên thần đã bước vào huyền giới cảnh sơ kỳ, tu vi thì là bước vào thiên môn cảnh tam trọng thiên cùng dự đoán không sai biệt lắm. Thiên tử thầm nghĩ, tâm tình không tồi, đỉnh lỗ hiệu quả không tệ. Hắn biết, đây hết thảy là bởi vì Lạc Vũ áo ngoại trừ không minh ngoài tiên hồn, còn thân có một loại cường đại huyết mạch duyên cớ, mặc dù không kịp bọn hắn tiên tộc thiên đế huyết mạch, nhưng ở chư thiên vạn giới cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm huyết mạch. Cái này khiến thực lực của hắn lại tăng lên một đoạn. Thế hương vị thực là không tồi. Nếu không phải thời gian tới, thiên tử thậm chí có một chút không muốn rời đi. Bất quá, vẫn là chính sự quan trọng. Hắn bước ra một bước, thân ảnh biến mất không thấy. Tại hắn sau khi rời đi, Chu Sa che lấp phía dưới trên giường, một bóng hình xinh đẹp mở to mắt, lộ ra mông lung ngập nước làn thu thủy. Thật sự là không dịu dàng, ai cũng là lần đầu tiên. Nàng lẩm bẩm miệng nhỏ, thầm nói, mặc dù rất đau, nhưng trong lòng nàng lại có từng kia vui vẻ. Chương 134, nhập trường sinh đạo trận, thương thiên đấu pháp, táng tổ đột kích. Chương 134, nhập trường sinh đạo trận, thương thiên đấu pháp, táng tổ đột kích. Thần thoại ngoài cổ điện, chín thánh cùng quân vô đạo một yêu một người, cung kính vô cùng, yên lặng đứng sững sững. Bọn hắn không dám vượt qua nửa bước. Giờ phút này, quân vô đạo so với trước trong ngày, khí tức càng tăng lên. Nếu như nói, nguyên bản hắn chỉ là một đầu ẩn nút tại vực sâu trong hắc ám giao long, lúc nào cũng có thể bộc phát, thôn phệ tất cả. Như vậy hiện tại hắn chính là một tôn cao cao tại thượng quan sát thế gian thần chỉ, cho dù là một sợi uy áp đổ xuống mà xuống, đều đủ để đánh chết phàm tục. Hiển nhiên, tại bên trong lần lịch lãm này, hắn đạt được không ít chỗ tốt. Ông đột nhiên, hư không rung dậy, gợn sóng lưu động. Một vệt quang ảnh từ phương xa đi tới, rất nhanh, liền dáng lâm tới trước mặt quân vô đạo. Gặp qua chủ nhân, đại nhân. Chín thánh cùng quân vô đạo liền đội vàng hành lễ. Miễn lễ a. Thiên tử nhẹ gật đầu, tay phải vồ một cái, tay áo lúc mở lúc đóng ở giữa, thần thoại cổ điện trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hồ lô màu đen chấn động, chín thánh hóa làm một đạo lưu quang chui vào trong đó. Sau khi làm xong, đang lúc thiên tử dự định nói cái gì thời điểm, đột nhiên, trên thương khung huyết sắc, bích thúy sắc cổ đăng đồ đằng có chút chập chờn, một cỗ mênh mông khó lường vĩ nạn ý chí hàng lâm xuống, trực tiếp bao phủ tại Trường Sinh đế mộ, ngoại trừ thiên tử cùng ngoài Triệu Văn Bắc trên người tất cả mọi người. Lập tức, tất cả mọi người cũng cảm giác mình bị giam cầm ở, không nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng khó khăn lên. Giang giác một đạo một khe lớn, tự cửu thiên mà rơi, xuyên qua Trường Sinh đế mộ. Trừ thiên tử ngoài hai người, bao quát quân vô đạo ở bên trong, cả đám đều bị cuốn vào cái này một khe lớn, ngoài hướng phía dưới rơi xuống. Phía trên thiên cung, hai ngọn cổ đăng đồ đằng nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Bọn chúng dường như cũng không phải là vật sống, cũng không có chút nào khí tức tồn tại, nhưng lại giống tuyên cổ liền tồn tại đồng dạng, tràn đầy tang thương cùng cổ lão, từng tia lửa nhảy vọt, làm nổi bật ra bọn chúng thần bí. Đồng nhiên, cổ đăng đồ đằng hơi rung nhẹ, một hồi vặn mèo. Chợt, tại hai trong ngọn cổ đăng trung tâm, trống rỗng xuất hiện một đoàn vòng xoáy, dường như thông hướng khác một vùng không gian. Thiên tử không do dự, đạp không mà lên, trực tiếp đầu nhập trong đó. Trong chốc lát, quanh mình cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Trước mắt rộng mở trong sáng, một bức mênh mông bao la hùng vĩ sơn hà bức tranh bày ra. Quần sơn nguy nga, mây xanh tràn ngập. Trên thương cung, ba lượt diệu dương, bảy vòng ngân nguyệt cùng treo, gió mát nhẹ nhẹ. Một đóa tường vân phiêu đãng, tường thụy chi khí rủ xuống, huyền như thác nước. Giống như núi cao khổng lồ kỳ lân nằm ngang hư không, bốn vó tung bay, mỗi một chân đạp hạ đều dẫn tới thương khung rung động, từng khối hư không đại lục vỡ nát thành bụi phấn, bụi mù cuộn cuộn, một tiếng thu giống kinh phá thương vũ. Cũng có tiên tiên thần ma ngạo khiếu thiên địa, vi nôn hỗn độn chân luôn, thân thể khổng lồ vô song, gánh vác lấy một tòa thần thành. Trường Sinh đại đế đạo trường sao? Nhìn xem thiên địa dị tượng này, thiên tử nhíu mày lại. Những này cảnh tượng, tại Trường Sinh đế mộ trước quan môn, thế nhân đều từng gặp. Bất quá, lúc này hiện lên trước mắt hiện tại hắn, nhưng còn xa thắng ở kia trước quan môn tất cả những gì chứng kiến. Đột nhiên, đông một đạo tiếng chuông vang vọng đất trời. Theo sát lấy, một ngụm chuông lớn màu bạc từ trên tiên rơi xuống, mang theo tịch diệt tất cả kinh khủng ý thế, hướng phía thiên tử trấn áp mà xuống. Như thế ở Mỹ, còn tính là tập kích bất ngờ sao? Ánh mắt thiên tử bình thản, duỗi ra một ngón tay lăng không nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ một thoáng, chuông lớn màu bạc quanh mình, từ đó nổ tung, hóa làm vô tận phù văn cùng kim mang tiêu tán trong vào hư không. Đi chết đi hỗn đản! Trên thiên cung, tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Theo sát lấy, một cái cự đại quyền ấn hoành kích hư không, lôi cuốn lấy sức mạnh của hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ đánh tới hướng thiên tử. Hừ! Thiên tử lạnh hừ một tiếng, đưa tay chính là vỗ tới một trường. Bành! Hư không rung động, quyền ấn tán loạn, hóa thành đầy trời linh vận tiêu tán. Một người đàn ông bạch bào chật vật ngã ra, hách lại chính là Triệu Văn Bác. Chậc chậc chậc, thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng là lá gan nhỏ đi đâu? Thiên tử lắc đầu cười nói. Triệu Văn Bác cắn răng, oán hận nhìn chằm chằm thiên tử. Tuy nói hắn còn muốn tiếp tục ra tay, nhưng trước lúc này, hắn muốn hỏi thiên tử một vấn đề, U Ngáo đâu? Người đem nàng ra sao? Nghe vậy, trên mặt thiên tử lộ ra miệng ai? Là U Ngáo. A, nàng hiện tại là ta lô đỉnh. Thiên tử đạm mạc nói rằng. Sắc mặt của Triệu Văn Bắc biến, hai con ngươi tinh hồng, giống giận gào thét lấy trùng sát mà tới, nói: "Đồ vật của đáng chết, ngươi lại dám làm tổn thương nàng." "A a a a, loạn thần thuật, chạm tiên đao." Một thanh đen nhánh đại đao hành không bổ tới, trên đó nồng đậm hỗn loạn pháp tắc chi quang sen lẫn bất diệt, ẩn chứa chém chết chư thiên vạn đạo kinh khủng, dường như có thể xé rách tất cả. Triệu Văn Bác đã điên cuồng. Sâu kiến dây rủa thế nào đi nữa cũng vô dụng. Hơn nữa, loạn thần thuật không phải như thế dùng, loạn thần thuật, chạm tiên đao. Thiên tử lanh khốc cười một tiếng, một tay bóp một cái pháp quyết. Trong khoảnh khắc, trên đầu hắn hư không một hồi vặn mèo, giống nhau một thanh đen nhánh đại đao nổi lên, trên thân đao dày đặc quỷ dị phù văn, hỗn loạn pháp tắc lấp lóe, bộc lộ ra làm người sợ hãi đáng sợ khí tức. Ầm ầm, thiên tử một đao chém tới, hư không đều đang run sợ. Bành, hai thanh chạm tiên đao va chạm. Trong chốc lát, trên thiên cung điện quang bắn ra, vô tận hỗn loạn quang hòa của tới. Phốc phốc, Triệu Văn Bắc kêu rên rút lui vài chục trượng, khóe miệng tràn ra máu tươi, một cái cánh tay sóng vai chặt đứt, ngực bụng xuất hiện một cái dữ tợn lỗ máu, kém chút đem cả người hắn xuyên thủng. "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." Tê hắn hít vào khí lạnh, mặt mũi tràn đầy thống khổ. "Ngươi vậy mà cũng tu luyện loạn thần thuật." Triệu Văn Bắc trừng to mắt, hãi nhiên nhìn qua thiên tử, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, thật lâu không thể bình phục. Bất quá, vừa nghĩ tới thân phận của thiên tử sau, hắn ngược lại tiêu tan. Dù sao cũng là của tiên tộc thiếu tổ. Loạn thần thuật mặc dù trên đời khó gặp, bá đạo, kinh khủng, nhưng đối với tiên tộc mà nói, tốn hao nhất định một cái giá lớn, tự nhiên có thể thu hoạch. Bất quá chỉ là loạn thần thuật mà thôi, để ngươi xem chút khác. Thiên tử trêu tức cười một tiếng, bá một bàn tay lớn hoành không, che đậy cả khôn, mãnh liệt đập xuống. Trong lòng bàn tay phảng phất có các loại thế giới. Một trường này, che đậy bát hoang lục hợp, bao phủ nhật nguyệt tinh thần, ẩn chứa một loại huyền ảo sức mạnh của khó lường. Tựa như một mảnh thương thiên đấu đá xuống tới, vô cùng kinh khủng. Thật thà chất pháp 12 thú, thương thiên cổ viên nhất tộc bản mệnh bảo thuật. Thương thiên đấu pháp vạn giới trường. Một trường này vỗ xuống đến, Triệu Văn Bắc muốn tránh, nhưng thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc, không thể động đậy mảy may, thậm chí liền tư duy vận chuyển đều bị ngăn trở, càng không nói đến tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Vâng. Vạn giới trường rơi xuống. Triệu Văn Bắc toàn thân bạo liệt, như rời dây cung như mũi tên bay rất ra ngoài, thẳng rơi xuống đất mặt. Ầm ầm. Một ngọn núi bị nện nát. Triệu Văn Bắc nằm tại bên trong phế tích, há mồm thở dốc. Khụ khụ. Hắn há mồm ho ra máu, trên mặt nhuốm máu viết đầy quất đủ. Hắn hiện tại liền tựa như một bãi bùn nhão làm đồ sứ quẳng trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được, máu me đầm địa, xương cốt toàn bộ băng liệt, ngũ tạng lục phủ bị nghiền nát. Còn sót lại một cái cánh tay của phải, cũng mềm mặt rủ xuống ở một bên. Vừa rồi một trường kia, hắn kém chút bị đánh hồn phi phách tán. Nhà của đáng chết băng Triệu Văn Bắc oán độc mượn rủa. Kẻ yếu thật đáng buồn. Vậy mà, ngươi thua thảm như vậy. Vậy liền đem mạng nhỏ giao cho ta a. Sâu kiến. Đột nhiên, bên hai vang lên từng đợt băng hàn lạnh lùng, tràn ngập đùa cợt lời nói của ý vị. Triệu Văn Bắc sững sờ, lập tức liền cảm giác cái cổ bị bóp lấy, một cỗ hít thở không thông cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Đột nhiên, ầm ầm thiên địa vỡ nát, vạn vật câu diệt, vô tận hư không loạn lưu hội tụ, hóa thành một phương vực sâu hắc ám, ngang qua trên trời dưới đất, đem vùng trời này chia hai bên, ở trong hiện ra một đạo cao lớn thân ảnh của vĩ ngạn, cả người vòng quanh một tầng mông lung sương mù, giống là đến từ cửu u phía dưới thần chi. Đạo thân ảnh kia, đỉnh lấy một quyển xích kim pháp chỉ, tản ra hừng hực quang minh, chiếu rọi cửu thiên thập địa, để cho người ta không mở ra được hai mắt, ngàn vạn thần ma hư ảnh vây quanh, phảng phất là một vị cổ lão tồn tại dáng lâm nhân gian. Hiện gia đỉnh cao nhất chi tư, một đầu huyết cốt lộ theo dưới chân hắn lát thành mà ra, tựa như vượt ngang vũ trụ tinh hà, vô cùng vô tận, trên đó huyết khí tràn ngập trùng thiên, từng tồn cường đại tồn tại thi hải chìm nổi, tựa như một chỗ huyết sắc mộ. Một màn này quá mức kinh dị cùng kinh khủng, ngay cả thiên tử cũng nhịn không được con ngươi đột nhiên co lại. Những cái kia thi hải tuyệt không phải phàm tục, bọn chúng có là thánh hiền lột xác, có là yêu hoàng thân thể thực, còn có là ma quân ma thần cổ thân, các loại thi hải giao thoa quấn quanh, hình thành một bộ mênh mông cảnh tượng, mỗi một bộ thi hải đều tràn ngập đáng sợ chấn động, giống là vật sống giống như. Một sợi lại một sợi phù văn thần bí tại thi hải trung quanh chạy xuôi, nở rộ vô tận quang huy, giống như là ước vạn hỏa diễm tiêu đốt. Đây quả thực là một bộ kinh khủng hình tượng. Chân đạp huyết cốt lộ, đỉnh đầu chư thần chỉ, từ trong vực sâu đến. Hắn còn cảm thấy, đế uy, đây là một tôn táng tổ, chính là táng tiên nguyên dưới bất diệt sinh linh, có thể so với đại đế tồn tại. Huyết minh, ngươi dám vượt giới? Không biết từ chỗ nào, bốn phương tám hướng có mênh mông âm thanh của uy nghiêm truyền đến, rung động thiên cung. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo thân ảnh hiện hiện, mỗi người đều tản ra cực đoan cường hãn chấn động. Có chân long chiếm cứ, có kỳ lân gào thét, càng có thần nữ bước trên mây, có thần binh tranh tranh, từng cái khí thế bằng bạc. Bọn hắn xuất hiện ở chỗ này, nguyên một đám thần thái trang nghiêm, mang theo địch ý, nhìn qua kia huyết sắc trong vực sâu vĩ ngạn thân ảnh. Triệu Văn Bắc kinh hãi trương đại miệng, bởi vì những người này đa số là hóa pháp cảnh cấp bậc cường giả, thậm chí còn có hai cái chuẩn đế. Bên ngoài đặt ở bất kỳ một cái nào đều đủ để tung hoành trừ giới, uy chấn hoàn vũ, dậm chân một cái chấn động trăm vạn tinh vũ. Giờ phút này lại cùng một chỗ cùng nhau giáng lâm nơi này. Chương 135, một trưởng diện chiến hồn, thanh đồng cổ đang bộc phát, quái vật Triệu Văn Bác. Chương 135, một trưởng diện chiến hồn, thanh đồng cổ đang bộc phát, quái vật Triệu Văn Bác. Táng Tiên Uyên, chư thiên bảy vực một trong. Truyền thuyết, tại Táng Tiên Uyên chỗ sâu trong nhất, chôn giấu lấy tiên hải cốt. Nơi đó, có vô số thần kỳ, cũng nương theo lấy vô tận hung hiểm. Càng là một vùng tăm tối chi địa, cho dù ngươi có thể lên kích thương thiên, hạ phá hoàng tuyển, ở nơi đó đều muốn nuốt hận, vẫn lạc. Hiện nay Táng Tiên Nguyên một vị táng tổ, thế mà vượt qua giới bích, giáng lâm nơi này. Kiệt kiệt kiệt, huyết vụ bốc lên, gió lạnh rít gào. Trường Sinh đạo trận, toàn bộ thiên địa bị một phân thành hai, một mảnh mờ tối, một mảnh ban ngày. Trên trời dưới đất chỉ có kia một tôn thân ở tại bên trong hắc ám vĩ ngạn thân ảnh, đứng ngạo nghễ tại thương thiên phía trên huyết lộ, bao quát chúng sinh, bệ nghệ vô số cường giả, bát hoang tứ hải. Trở về đi, huyết hà, coi như ngươi bằng vào năm vị táng tổ liên thủ luyện chế pháp chỉ, cưỡng ép đột phá giới bích, lấy pháp thân giáng lâm nơi này, nhiều nhất cũng chỉ có thể ra tay ba lần. Hơn nữa, cái này nhân quả, ngươi bằng lòng tiếp nhận sao? Một đạo mờ mịt mà âm thanh của xa xăm vang vọng ở trong thiên địa. Tiên vụ bốc lên, một người đàn ông thanh sam chậm rãi bước ra, trong tay còn cầm một chiếc thanh đồng cổ đăng, bấc đèn nhảy lên, đốt cũng không mãnh liệt, lại chói mắt như một vòng mặt trời nhỏ, cũng quỷ dị khiến thời không bặm mẹo, dường như đèn này vượt ngang cổ sử, vượt qua vô tận tuế nguyệt mà đến. Hắn một câu nói ra chợt tướng, vừa giới, sợ là liền tiên đều khó mà làm được a. Chẳng qua là thông qua phương thức nào đó, cưỡng ép giáng lâm mà thôi. Hừ. Kia phiến huyết sắc trong vực sâu, truyền đến đều đau một tiếng. Tiếng như kinh lôi, cuồn cuộn nổ vang. Trong chốc lát, một cỗ vô song sức mạnh mang tính chất hủy diệt quyết tán ra đến, những nơi đi qua, vạn vật đều diệt, bất luận thứ gì. Phú ở hư không sơn nhạc, treo tại chân trời sao trời, chạy ở giữa thiên địa cổ chim thánh thú, hoặc là tiên thảo thần mục. Hết thảy chôn bụi, mọi thứ đều quy về hỗn độn. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tạm đạm. Thật giống như tận thế hai kiếp giáng lâm như thế. Ngay sau đó, hắn xuất thủ. Chỉ thấy tôn này tồn tại đưa tay trước mò về phương, hơi hận, không có bất kỳ cái gì lẻ loẹn, xuyên qua vô ngần hư không, ngăn cách tuyết nguyệt, hướng phía trên trời vô số cường giả có ý định bố bắt. Kia là một cái óng ánh bàn tay của sáng long lanh, cùng nhân loại rất giống, nhưng càng thêm thần thánh. Đầu ngón tay thắp sáng hào quang của sáng chói, những cái kia ngón tay có chút khô gầy dài nhỏ, tựa như là thần linh quyền trượng, vạch phá thương khung, xé rách cả khôn, đem thiên khung từng tấc xé ra, lộ ra vô ngần đen nhánh hư vô. Tốc độ của hắn rất chậm, chậm tới thiên địa đều dường như giam cầm, đình trệ, ngưng kết, thời gian dừng lại, thiên mà xa vào tĩnh mịch. Nhưng hết lần này tới lần khác lại nhanh đến cực hạn, siêu thoát thiên địa, ngược dòng tìm hiểu quá khứ, nghịch chuyển tương lai, trong chớp mắt đã đi tới trước người vô số cường giả, năm ngón tay như trụ trời điên đảo, áp sập cả khôn, chấn áp vô số cường giả. Kia là vô địch công phạt, không cách nào ngăn cản. Nhưng không liệu một phen, ai sẽ cam tâm? Trong khoảnh khắc, vô tận thần thông nổ tung, có người tế ra pháp khí, có người thi triển thần thông, có người diễn hóa chiến kỹ sát chiêu, nhưng vô dụng, tất cả đều bị bàn tay cái kia bấm nát. Phúc, 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 thần quang bắn tung tóe, bọn hắn bản thể cũng không là đối thủ, huống chi bây giờ những cường giả này bất quá là ngày xưa chiến hồn hiển hóa, dù là thực lực lại tăng gấp trăm lần cũng khó thoát vận rủi, nhao nhao bị đập bạo, hôi phi yên diệt, tiêu tán ở trong thiên địa. Vẹn vẹn một trường, liền xóa đi tất cả. Vô tận thần mang ở trên trời nổ tung, chói lọi chói mắt, chiếu trên trời sáng dưới mặt đất, nhưng rất nhanh liền bị vô tận đen nhánh thôn vệ hết, trừ khử sạch sẽ, cái gì đều không có lưu lại. Âm âm dường như thiên địa có cảm giác. Trường Sinh bên ngoài đạo trường, vô số cựu sắc tiên lôi rủ xuống, đánh nát vô ngân tinh hùng, dường như đang cảnh cáo hắn. Huyết sắc trong vực sâu tôn này tồn tại, vừa mới mẫn diệt những cái kia chiến hồn, liền đội vàng thu hồi cự thủ, hiển nhiên cũng là có chút điểm kiêng kỵ. Hắn đây là cách thời gian không gian khác nhau đang xuất thủ, cũng không phải thật sự là vượt qua giới bích mà đến, chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực, nếu không sớm đã hủy diệt nơi đây. Dù vậy, một dưới lòng bàn tay vẫn như cũ như bẻ cánh khô, nghiền sát vô số cường giả chiến hồn. Còn có hai lần cơ hội xuất thủ, nam tử áo xanh than nhẹ, hắn cũng không tính ngồi chờ chết. Triệu Văn Bắc không cách nào đứng dậy, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, nguyên thần càng là kém chút vỡ vụn tại chỗ, căn bản khó mà đứng thẳng, giờ phút này chỉ có thể nằm ngửa tại bên trong vũng máu, yên lặng nhìn xem tôn này thân ảnh của vĩ ngạn, cùng thân ở kia vô ngần huyết sắc vực sâu, tràn đầy rung động. Cái này, đây chính là táng tổ, có thể so với đại đế tồn tại sao? Hắn tự lẩm bẩm. Không cách nào thấy rõ khuôn mặt của thân ảnh kia, thậm chí thời gian dài quan sát, đều sẽ có ngàn vạn thần kiếm đâm vào nguyên thần kịch liệt đau nhức, quá lớn não cũng có kịch liệt đau nhức muốn nứt dấu hiệu, cuối cùng chỉ có thể mơ hồ nhìn được một đoàn mơ hồ huyết đục. Triệu Văn Bắc cúi đầu xuống, tránh cho bị thăm dò tới. Quá đáng sợ, hoàn toàn là không thể xem tồn tại. Cùng hắn khác biệt, thiên tử có chút không kiêng nể gì cả. Mặc dù cũng tương tự thấy không rõ huyết đục mặt mũi thân ảnh, nhưng không có bất kỳ khó chịu, ngược lại nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên một màn này, khóe miệng phát họa ra một vệt lánh khốc đường vòng cung, táng tổ a. Là bởi vì chuyện kia, về sau tạo nên sinh linh sao? Ta thật sự là nghiệp chướng nặng nề a. Thiên tử yếu ớt thở dài một tiếng, lắc đầu. Mặc dù hắn nói như vậy, sắc mặt lại không có chút nào biến hóa, chỉ có một tia băng hàn theo đáy mắt lấp lóe. Các loại nhân quả từ hắn mà lên. Âm ầm giữa thiên địa một hồi lắc lư, có khí tức kinh khủng lan tràn ra. Thanh đồng cổ đang theo trong tay nam tử áo xanh rời khỏi tay, bay về phía trên cao thiên, đống nhiên tăng gọn, trong chớp mắt liền đã che đậy thiên địa, đem trọn tòa trưởng sinh đạo trận hoàn toàn bao phủ lại. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Cùng thời khắc đó, nam tử áo xanh hóa làm điểm điểm quang vũ, cấp tốc dung nhập vào thanh đồng trong cổ đăng. Xoẹt, thanh đồng cổ đăng thiêu đốt hừng hực, kia cựu sắc thần diễm tựa như sống lại như thế. Đen đuốc chập chờn, toát ra vô lượng tiên quang, kia quang huy sáng chói làm thiên địa cũng vì đó thất sắc, vạn đạo cựu sắc tiên quang buông xuống, chiếu sáng cả thiên vũ, mỗi một đạo tiên quang đều dường như đoạn tiên mâu, có được phá hủy tất cả uy năng. Âm âm huyết sắc vực sâu chấn động, một tầng lại một tầng gợn sóng nhấc lên. Vô lượng tiên quang mang theo mênh mông uy thế, lao thẳng tới huyết sắc bên trong vực sâu. Chủ ngươi đều không tại tàn khí, lại cũng dám quát tháo. Tôn này thân ảnh trầm giọng nói, lời con chưa dứt, dưới chân huyết cốt lộ chấn động. Sau đó, vô số huyết quang hội tụ, lại ngưng tụ thành một đầu ngập trời huyết hà, ngang qua vô tận hư không, huyết thủy sôi trào, các loại dữ tợn, dị dạng, hôi thối quái dị thi hải từ đó leo ra, bọn chúng gào thét gầm thét, dương nhanh múa vút và chạm hướng thanh đồng cổ đang tung xuống tiên quang. Những này thi hải thật đáng sợ, mỗi một cái đều có thể xé rách thần tuấn cảnh, thậm chí đủ để cùng hóa pháp cảnh tranh phong. Nhưng những này thi hải vừa mới đụng chạm lấy tiên quang, liền bị bốc hơi sạch sẽ. Xoẹt 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 cựu sắc tiên quang quét xuống, kia đầy trời thi hải bị quét sạch sành sanh, không còn tồn tại, nhưng tiên quang cũng bị vì đó triệt tiêu, hoàn toàn hao hết. Một kích, cân sức ngang tài. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện thanh đồng cổ đang đèn đuốc sáng tối chập chờn, dường như có suy yếu dấu hiệu. Mà tôn này tồn tại, lại không nhúc nhích tí nào, khí thế càng thêm đáng sợ, trên đầu pháp chỉ chiếu sáng rạng rỡ, chạy xuôi huyền diệu phù văn, dường như như tiên nhân thủ bút, tản mát ra không hiểu uy nghiêm, nhất cử nhất động ở giữa, đều dẫn dắt bốn phía hư không rung động, vô biên pháp lý xen lẫn. Cái loại này tồn tại, một khi nghiêm túc, chắc chắn kinh dị và cổ, hủy diệt chúng sinh. Khúc thanh đồng cổ đang phát sáng, nam tử áo xanh từ đó đi ra, áo bào nhuộm đỏ vết máu, thương thế thảm thiết. Nhưng hắn cũng không e ngại. Ngẩng đầu nhìn tôn này tồn tại, vẻ mặt hờ hững, bây giờ ngươi chỉ còn lại một lần cơ hội xuất thủ. Ha 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 ha, tôn này tồn tại bỗng nhiên cười như điên, âm thanh chấn khắp nơi, không đủ sao? Tiếng như kinh lôi, vang vọng cửu tiêu. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa đều rất giống đông lại. Bành một cỗ đáng sợ khí lãng quyết tán, tôn này tồn tại thân thể lợi dụng, lại không nhúc nhích tí nào, một cỗ ba tuyệt thiên hạ khí thế tràn ngập ra, làm cả trường sinh đạo trận không gian đều biến xiển xệ, dường như hóa thành đầm lầy. Kia một đôi tinh hồng mắt đồng, như máu Nhật Bản, nhìn về phía Triệu Văn Bác, lộ ra một vẻ sừng sững ý cười. Kia là như thế nào một loại ý cười a khát máu, dữ tợn, để cho người ta sợn hết cả gai úc. Mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng vẫn như cũng đáng sợ. Ông hắn bước ra một bước, thiên địa chấn động, toàn bộ trường sinh đạo trận đều giống như muốn bị hắn đập vỡ. Đó là một loại khí tức kinh khủng, khiến toàn bộ thế giới đều tại run rẩy, vô luận là Triệu Văn Bác hay là xa xa thiên tử, cũng là nam tử áo xanh, toàn bộ toàn thân cứng ngắc. Quanh sau một khắc, tôn này tồn tại cách thiên địa thời không, thư nắm một chảo. Lần này ra tay, vô vọng thiên đại đạo quy tắc không có phản ứng, tùy ý hắn thi triển, bởi vì đây cũng không phải là cái gì cường đại chân thế cách không công phạt, chẳng qua là đơn giản đem pháp lực của chính mình thẩm thấu tiến vô vọng thiên mà thôi. Tựa như là một giọt nước, vào cùng phong đột nhiên mưa rơi biển cả, lên không điểm một tia gợn sóng, cũng hoặc bị che giấu, tự nhiên chạm đến không được đại nhân quả. Vốn là bị trọng thương, không cách nào động đậy mảy may, Triệu Văn Bác lập tức toàn thân cứng ngắc, từng sợi máu tươi theo làn da thẩm thấu ra, bên trong thức hải của hắn, một cái tái nhật đại thủ chống rông hiện, mạnh mẽ chụp tới, thẳng đến nguyên thần. Không được qua đây a! Triệu Văn Bác nguyên thần phát ra thê lương thét lên, liều mạng dãy rủa, nhưng lại vô dụng. Cái tia tái nhật đại thủ trong chớp mắt xuyên thấu nguyên thần của hắn, đánh nát thức hải, một tia quỷ dị màu xám trắng vật chất tràn vào. Ngoại giới, a Triệu Văn Bác kêu thảm lên. Ngoài nếu là người nhìn lại, tôn này tồn tại chỉ là tiện tay, cách không một chảo mà thôi, có thể Triệu Văn Bác lại giống như là tao nộ cái gì kinh khủng thai họa như thế, toàn thân co rút và mèo. Nhưng thiên tử cùng nam tử áo xanh đều cảm giác được rõ ràng, khí tức của hắn đang điên cuồng kéo lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, tổng cộng tới một cái trạng thái đỉnh phong của trước nay chưa từng có. Nguyên bản đạo huyền cảnh cửu trọng thiên, đạo vương, thiên môn, thần vương, thánh hoàng, hỗn độn chí tôn, trong mấy mắt, tổng cộng tới nửa bước hóa pháp cảnh cấp độ. Giang giáp thân thể của Triệu Văn Bắc không chịu nổi cố lực lượng kia, từng khúc giạn nứt, cuối cùng sụp đổ, nổ thành huyết vụ đầy trời, phiêu đạm trên tại thiên cung. Nhưng sau một khắc, huyết vụ hội tụ, nhục thân gây dựng lại. Giờ phút này, Triệu Văn Bắc biến thành một con quái vật, lưng sinh ra ba cặp cánh chim, trắng đen xen kẽ, tản ra âm dương nhị khí. Trên đỉnh đầu, hai cây cựu sừng xoắn ốc sừng cao chót vót, toàn thân hiện lên kim hoàng sắc, như thần thạch bảo ngọc giống như, có phủ văn nhảy vọt, lộ ra cực độ phi phàm. Hình thể to như thần nhạc giống như, toàn thân che kín lân giáp, tràn ngập sức mạnh của kinh khủng, vẻ mẹ đứng vững, liền cho người ta một loại cảm giác áp bách, phảng phất muốn hít thở không thông đồng dạng. Ánh mắt hắn tràn ngập ngang ngược cùng tham lam, nhìn chằm chằm thiết tử, nhếch miệng nở nụ cười, lao tử cuối cùng có thể giết ngươi. Ha 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 ha, âm thanh của hắn rất thô kệch, như sấm rền vang vọng đất trời, chấn động đến hư không đều đang run rẩy. Chương 136, Triệu Văn Bắc vẫn lạc. Bản công tử cái gì không nhiều, chính là bảo vật nhiều, đánh cược lần cuối. Chương 136, Triệu Văn Bắc vẫn lạc. Bản công tử cái gì không nhiều, chính là bảo vật nhiều, đánh cược lần cuối. Ngươi muốn làm cái gì? Nam tử áo xanh quát lên, huyết sắc trong vực sâu tôn này tồn tại, nhìn thấy chính mình chủ nhân, trường sinh đại đế truyền nhân người hậu tuyển một trong Triệu Văn Bác vậy mà thành bộ dáng này, trong lòng hoảng hốt. Ngoan ngoãn nhìn xem a, coi như trước làm chính sự một trò chơi a. Huyết sắc trong vực sâu tôn này tồn tại nhàn nhạt nói, ngựa khí khinh miệt lại lên cốc. Hiển nhiên, vị này tồn tại cũng không có coi nam tử áo xanh ra gì. Coi như đối phương từng buộc hắn ra tay qua một lần lại như thế nào. Như không phải không nghĩ nhiệm giới này quá nhiều nhân quả, hắn đã sớm chấn sát đối phương, cái nào cho đối phương hung hăng ngang ngược. Nhìn xem biến thành xấu xí quái vật Triệu Văn Bác, đối mặt ngập trời sát lục khí tức, thiên tử thần sắc không thay đổi, có chút im lặng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Và ngươi?" Vừa mới nói xong, hắn cất bước hướng phía Triệu Văn Bác đi đến, thần sắc đạm mạc. Hắn một bước trước bước tới, đi lại vững vàng, từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, dù là giờ phút này đối mặt chính là một vị cường địch, hắn cũng chấn định tự nhiên, dường như đối mặt chỉ là sâu kiến đồng dạng. Ông kiếm thủy tinh lần nữa hiện hiện, treo ở hư không, kiếm quang sáng lóa, chiếu rọi thiên địa, khiến trong hư không mọi thứ đều ảm đạm phai mờ. Thiên tử nhấc tay nắm chặt kiếm thủy tinh, vừa xài bước ra, âm vang kiếm thủy tinh minh. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành trăm dặm. Chết. Triệu Văn Bắc lạnh hừ một tiếng, một quyền vung ra, quyền ấn sụp đổ sông núi, hư không đều bởi vì cái này sức mạnh của cỗ kinh khủng mà rung động, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian lan tràn ra. Phốc phốc, thiên tử cầm kiếm mà đi. Kiếm thủy tinh chém xuống, kiếm quang huy hoàng, tùy tiện phá hủy quyền mang. Bịch vừa mới chém chết quyền mang, mấy cái nhỏ bé khe hở ở đằng kia bóng ánh sáng long lanh trên người kiếm thủy tinh tung hành, trong nháy mắt liền che kín dày đặc vết rách. Lập tức, một tiếng vang giòn truyền khắp thiên địa, trôi này thần binh đứt gãy. Thiên tử nhíu mày. Triệu Văn Bắc thì cười ha ha, trầm trọng nói, ngươi cũng bất quá chỉ có thể bằng ngoại vật quát tháo mà thôi. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, phóng tới thiên tử, muốn thừa thắng xông lên. Nhưng sau một khắc, xoẹt, kiếm quang lóe lên, đầu của Triệu Văn Bắc cao cao phi lên, hôi thối máu đen phun ra, một cái đầu lâu lăn rơi xuống đất. Ngươi hắn chừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem thiên tử. Chẳng biết lúc nào, tay phải của thiên tử bên trên lại là một thanh kiếm thủy tinh hiện, tản ra sáng chói quang hoa chói mắt, rét lạnh túc sát kiếm khí phun ra nuốt vào, làm thiên địa cũng vì đó yên tĩnh, phong vân cuốn ngược. Thiên tử trêu tức nhìn hắn một cái, rêu cợt nói, bản công tử khác không nhiều, chính là nhiều tiền, bảo vật nhiều, dạng này kiếm thủy tinh, ta còn nhiều. Rầm rầm. Nói xong, kiếm thủy tinh quét qua, kiếm quang bắn ra, đem Triệu Văn Bác thi thể chạm nát bấy, nguyên thần của hắn càng là trong phút chốc tan thành mây khói. Triệu Văn Bác chết biệt khuất. Vốn đang có thể đường đường chính chính chết trong tay tại thiên tử, đáng tiếc, trong mắt tại người khác bất quá đồ chơi, bị dừng lại bừa bỡn, biến thành bộ dáng này, người không ra người, quỷ không quỷ, yêu không yêu, ma bất ma. Liên một cái tứ bất tượng, sau đó chết tại một cái bảo vật hạ. Bích kiếm thủy tinh lần nữa vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh mảnh, rơi lả tả trên đất. Nhưng thiên tử không có chút nào đau lòng, trước đó thực sự nói thật, dạng này kiếm thủy tinh, hắn thật còn nhiều. Đây đều là hắn nhường thiên đình hai cái thần tượng, dựa theo phụ thân hắn cổ thiên đình chi chủ tiên binh luyện chế, mỗi một trôi đều có thể chém giết đế cảnh trở xuống toàn bộ sinh linh, mặc dù uy có thể so với cực đạo đế binh chênh lệch rất nhiều, hơn nữa, sử dụng hết trong đó kiếm khí về sau liền sẽ vỡ vụn, nhưng thắng ở nhiều. Điên cuồng ném loạn lời nói, hẳn là có thể đập chết một đám chuẩn đế. Kiếm không tệ. Bất quá, sâu kiến, ngươi chẳng những là thái sơ thần vương thể, hơn nữa, vẫn là người của thiên tộc, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Huyết sắc trong vực sâu tôn này tồn đang nhìn thiên tử, đột nhiên hỏi. Thiên tử mặc dù không có sử dụng cùng thái sơ thần vương thể có liên quan thần thông, hoặc là dị tượng, nhưng ở xuất thủ một phút này, hắn liền nhìn ra, thái sơ thần vương thể cùng kia thiên tộc đặc hữu thiên đế huyết mạch. Nam tử áo xanh tâm thần hơi rét, hắn biết thiên tử là thiên tộc người, nhưng không có nghĩ qua, gia hỏa này lại là nhân tộc đệ nhất thần thai, thái sơ thần vương thể. Hắn trầm mặc, có chút hối hận khi đó lựa chọn. Như là lúc ấy không có ra tay, trực tiếp nhường thiên tử thu hoạch được phạm trần tiên trạch chỗ có khí vận, có lẽ nhân tộc sẽ nên đón một trận tình thế. Thế nào? Muốn giết ta, ngươi thử một chút ta. Thần sắc của thiên tử bình tĩnh, hắn nhìn xem huyết sắc vực sâu, cười nhạt một tiếng, ngươi dám không? Ầm ầm, huyết sắc vực sâu rung động, toàn bộ trường sinh đạo trận đều bắt đầu lay động. Hào đàm phách, nhưng không nổi. Huyết sắc trong vực sâu, tôn này tồn tại thanh âm lạnh dần, nói, chỉ cần không có không thành tiên, liền chạy thoát không ra bàn tay của ta tâm. Hôm nay liền nhường các ngươi sâu kiến mở mang kiến thức một chút, gì làm lực lượng. Thanh âm hắn băng lanh thấu xương, giống như u minh trong luyện ngục đi ra quỷ hồn như thế, làm cho người sờn hết cả gai úc. Vừa dứt lời, oanh huyết sắc vực sâu đột nhiên quyết trương, như là một tòa cối xay khổng lồ, mang theo sức mạnh của hủy diệt tính nghiền ép lên đến, loại lực lượng kia như bẻ cảnh khâu nghiền nát thế gian vạn vật. Trường sinh đạo trận kịch liệt chập chờn, tôn này kinh khủng tồn tại khí thế càng ngày càng đáng sợ, càng tăng kinh khủng, làm cho người ta kinh dị. Cái này trong một cõi cực lạc các loại sinh linh, phi thiên tảng đá, hành tẩu thiên hạ thần ma, ngồi nằm tại hư không trên đại lục có cây tinh quái nhóm, nhao nhao mở ra con ngươi trông lại, trong mắt đều là hãi nhiên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau trong đặc sắc cho. Một màn này quá đáng sợ, đó là một loại tuyệt vọng, một loại không cách nào địch nổi tuyệt vọng. Huyết Hà, ngươi tên hôn đàn này, cũng liền ta chủ không tại, ngươi mới dám đến Dương Oai. Nam tử áo xanh trong đồng tử hiện ra lửa giận, phẫn hận xen lẫn. Huyết sát trong vực sâu, tôn này kinh khủng tồn tại thanh âm lạnh lùng, cho dù trường sinh theo tại, bản tọa lại có sợ gì? Thiên địa tịch diệt, càn khôn luân hồi, tiến vẫn, thần diệt, duy Huyết Hà, nhiễm tận tương cung, vĩnh hằng chảy xuôi, tuyên cổ không nứt, đây là ta chi đạo, các ngươi sâu kiến, há hiểu? Hắn gầm nhẹ, gào thét, thanh âm thê lương, như là cửu lũ dưới suối vàng chuyển đến bi thương khàn giọng thanh âm, nương theo lấy một loại nồng đậm đến cực hạn kinh thế bán niệm, khiến ngoại giới tinh không đều tại chấn động. Ầm ầm, huyết sắc vực sâu phun trào mà ra, bao phủ cả phiến thiên địa, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ trường sinh đạo trận, thôn vệ một phương này tịnh thổ, đem tất cả sự vật đều chôn vùi hầu như không còn. Thiên địa tại xé rách, thời không đang bật mèo, loại này hủy diệt tính đại uy thế quét sạch trường sinh đạo trận, giới ngoại tinh không cũng bắt đầu dạn nứt mở, vài chỗ thậm chí lộ ra từng đạo dữ tợn lỗ hổng, ngang qua trên trời dưới đất. Mọi thứ đều tại đi hướng hủy diệt, thiên địa vạn vật đều tại tàn lụi, dường như giờ phút này, thiên địa vạn vật đều tại tử vong. Huyết Hà, ta liều mạng với ngươi. Nam tử áo xanh gào thét, toàn thân thiêu đốt lên cựu sắc thần hỏa, như một vòng thải sắc mặt trời, hướng phía thanh đồng cổ đang phóng đi. Hắn muốn là trường sinh đèn khí linh, bây giờ thiêu đốt tất cả, chỉ vì trình độ lớn nhất kích hoạt trường sinh sức mạnh của đèn, cùng Huyết Hà liều mạng. chỉ cần lại để cho ra tay một lần, hắn cho dù chết cũng là đáng. Chương 137, đạo trường hủy diệt, trường sinh tụ tiên, huyết hà, ngươi là đến giết ta sao? Chương 137, đạo trường hủy diệt, trường sinh tụ tiên, huyết hà, ngươi là đến giết ta sao? Nhưng huyết hà táng tổ đỉnh đầu pháp chỉ, căn bản không cho nam tử áo xanh cơ hội. Kia quyền pháp chỉ mở ra, vành một cỗ bàng bạc sức mạnh của tới cực điểm chấn áp mà đến, như trời sập, như vũ trụ đầu đá. Giang giác, giang giác, giang giác, nam tử áo xanh toàn thân nở rộ thần diễm, cựu sắc quang huy chiếu sáng chân trời, mà ở kia một đạo bàng bạc trước mặt lực lượng lại từng khúc sụp đổ, một hơi không đến liền bị triệt để nghiền ép, nhục thân nổ tung, máu tươi dài đầy trời. Hắn kêu thảm một tiếng, bị một lần nữa đánh vào trường sinh đèn bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say. Ông mà huyết hà táng tổ đỉnh đầu pháp chỉ kêu khẽ một tiếng, lần nữa rủ xuống từng sợi quang mang, đem trường sinh đèn bao phủ lại. Hiển nhiên nó muốn hủy diệt trường sinh đèn, nhưng sau một khắc loại hành vi này liền đình chỉ. Không, hắn pháp chỉ chủ yếu là dùng để che lấp thiên cơ, ngăn cách thời không, thiên địa, mỗi một phần lực lượng đều hao phí to lớn, không có thể tùy tiện vận dụng. Bởi vậy huyết hà táng tổ cũng không tiếp tục hủy diệt trường sinh đèn. Bất quá ngay cả như vậy, bây giờ cũng không có cái gì sẽ ngăn cản hắn đi. Hắn tiếp tục mở rộng huyết sắc vực sâu, lan tràn hướng toàn bộ trường sinh đạo trận, dường như đang tìm kiếm cái gì. Ầm ầm huyết quang hạo đãng, tràn ngập thiên địa, trường sinh trong đạo trường từng cây linh hoa cây lạ, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, từng khối sông núi lại chạch, trong nháy mắt tan rã, từng đầu dãy núi, từng tòa hồ nước, trong chớp mắt bốc hơi. Vô số sinh linh ở đằng kia ngập trời huyết khí hạ hóa thành cho bụi. Thiên tử im lặng, tĩnh nhìn chúng sinh hủy diệt. Hắn đang chờ người, chờ một người đã chết. Trường sinh đế mộ rất lớn, ngắn ngủi trong trăm ngày, căn bản là không cách nào tìm kiếm được thanh đồng mảnh vỡ. Ngay từ đầu, hắn ngồi chín thánh, cướp trắng trận các tộc thiên tiêu bảo vật, để cầu nhanh chóng tìm tới món kia bảo vật. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới rồi khác một loại khả năng, thanh đồng mảnh vỡ cũng không tại bên trong trường sinh đế mộ, giống như Bắc Linh thế giới giới tâm chi địa, kỳ thật chính là một mảnh cổ chiến trường. Mà trường sinh đế mộ, bí cảnh, cổ thổ, chờ một chút vô số, hắn không có khả năng toàn bộ đặt chân. Trên lại thêm, đế mộ cửu cung tám mạng lớn trận, cùng tập bát đại chí tôn cổ giới khí vận đản sinh trường sinh bát vương. Cựu đại chí tôn cổ giới làm trận cơ vừa vặn, trường sinh bát vương là trận nhãn, lẫn nhau chém giết, bảy trận nhãn vỡ vụn, cầm tù chân long thiên lao, hóa thành chém chết chân long chạm long đài có chút không nếu như đúng. Như thế, trường sinh giới phong ấn căn bản cũng không có tất yếu. Hơn nữa, làm chỉ còn lại triệu văn bất lúc, cựu cung tám mạng lớn trận cũng không có chuyển đổi thành sát trận. Thiên tử suy nghĩ lan lộn, từng bước một phỏng đoán, cuối cùng minh bạch tất cả. Cái này trường sinh đại đế, sợ là có chút tổn hại a. Như thế, hắn chỉ cần chậm đợi tin lành liền có thể. Âm ấm huyết sắc vực sâu, cuối cùng đình chỉ quyết trường, dường như tìm tới cái gì, trong chốc lát. Tôn này thân ảnh xuất thủ lần nữa, hướng phía trường sinh đạo trận phương bắt chi địa một cái hư không đại lục vô tới, một trường chi huy, kinh hãi ngàn bạn. Giang giác hư không đại lục băng liệt. Sau một khắc, trung quanh cảnh tượng đại biến, tuy có chút tàn phá hỗn loạn, nhưng còn tính là một ngoại sử thế đào nguyên tiên địa biến mất, trong nháy mắt, trên mặt vô tận tinh không, ở đằng kia tinh không cuối cùng, một tòa ưu ám, tổn hại đại thế giới đập vào mi mắt. Cái kia chính là trường sinh giới. Không có như nó danh tự đồng dạng mỹ hảo, ngược lại tràn ngập tinh mịch, tất cả, vô cùng điều hưu, thê lương, phảng phất là từ trong bụi bặm lịch sử rơi xuống mà ra tảng đá. Lộ ra tang thương cùng mục nát hương vị. Tại giới này trung tâm, một tôn cao như kình thiên, to như thân ảnh của hành tinh, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thiên vận vần quanh, tản ra mênh mông mà ba động khủng bố, làm cho thiên địa đều tùy theo rung động. Hắn đang ngủ say lấy. Tôn này thân ảnh quá vĩ ngạn, một hít một thở ở giữa, liền phun ra nuốt vào ước vạn dặm phong vân. Vẹn vẹn một bộ thân thể, kia nồng đậm khí huyết chi lực, liền có thể dung chuyển rất nhiều thế giới, nhường vạn giới lay động. Tại giới này ngoài không gian bích, mấy ngàn tên khác biệt cảnh giới cường giả hội tụ nơi này, trong đó số ít huyền tôn, đa số đều tại trên thánh cảnh hạ, đều là các tộc thế lực khắp nơi cường giả thiên bối. Bọn hắn cẩn thận quan sát lấy, cảm thụ được, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Ầm ầm minh thiên tiếng vang theo sau lưng bọn hắn chuyển đến, chấn động cả khôn, để bọn hắn hãi nhiên quay đầu. Khi thấy kia huyết sắc thân ảnh của trong thâm nguyên, bọn hắn con ngươi co rụt lại, nhịn không được rút lui mấy bước, trên mặt lộ ra ý sợ hãi, thậm chí ngay cả thân thể đều tại khẽ run lên. Kia là một tôn táng tổ, có thể so với đại đế tồn tại. Coi như cách thời gian không gian khác nhau, kia nồng đậm đến cực hạn, tà ác, hung lệ, phách tuyệt khí huyết, vẫn như cũ có thể cảm ứng rõ ràng tới, để bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Loại này cấp bậc tồn tại, dù là chỉ có một tơ một hào tiết lộ ra ngoài khí tức, cũng đủ để san bằng cơ thể bọn hắn cùng thần hồn. Tại huyết hà táng trước mặt tổ, bọn hắn liền ý niệm trốn chạy đều thằng không dậy nổi một tơ một hào, cùng nhau quỳ sát tại tinh không chi hạ. Túi đầu thấp xuống, thành kính vô cùng. Theo một đóa không gian chi hoa nở rộ, thiên tử xuất hiện tại một quả hoàng vu trên sao trời, nhìn xem trong trường sinh giới, tôn này ngồi xếp bằng, khí tức sinh linh khủng bố, ánh mắt híp lại, lại một vị táng tổ sao? Tuy nói trong trường sinh giới tôn này sinh linh nhìn qua rất là thần thánh, giống như chân tiên, nhưng thiên tử rất rõ ràng, hắn là cùng huyết hà táng tổ cùng một bản nguyên sinh linh, loại kia khí tức quỷ dị hắn cả một đời đều quên không được. Hắn đưa mắt nhìn hồi lâu, nhạt cười một tiếng. Quả nhiên như hắn suy nghĩ. Đồng nhiên, vâng, một cỗ kinh thiên động địa khí tức từ trong trường sinh giới bộc phát, kia một tôn ngủ say như tiên bình thường sinh linh mở ra hai mắt, ánh mắt như đao, vạch phá tinh không trăm vạn giảm. Một sợi sắc bén khí lưu kích xạ, đem bốn phía mấy trăm triệu ngôi sao xuyên thủng. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à? Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Dầm 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 mấy trăm triệu ngôi sao kia, trong chốc lát chôn bụi, hóa thành một phấn, tung bay tại tinh không chi hạ, những cái kia quỷ sắt trong tinh không tu sĩ, càng là trong phút chốc, nhục thân rạn nứt, thần hồn chôn bụi, trực tiếp vẫn lạc. Thiên tử con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, mũi chân hắn nhẹ nhàng giẫm mạnh, cả người như mũi tên, trong chốc lát vọt tới phương xa. Ân. Vừa dứt tới một cái hoang vu trên sao trời, thiên tử liền nhìn thấy một cái đồ vật của quen thuộc, cực đạo đế binh trường sinh đèn. Trường sinh đèn một chút tinh hỏa thất lạc tới phụ cận một quả trên hành tinh, lập tức kia hành tinh đột nhiên bạo tạc, cháy bừng lên, hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, sáng chói vô biên, chiếu sáng phiến khu vực này, càng thiêu đốt tinh khung bặm mẻo. Thiên tử không chút do dự, nhấc tay khẽ bẫy. Ông trường sinh đèn bay múa, bị hắn trong tay chụp vào, một cái mắt, trên cổ tay huyết sắc cổ đang đồ đang lập lòe, lại mơ hồ trong đó cùng chiếc đèn này sẽ lẫn, sinh ra cộng minh, giữa hai bên liên hệ càng phát ra chặt chẽ lên. Kỷ nguyên luân hồi trăm vạn lần, duy ta trường sinh bất hủ tiên. Đột nhiên, một thanh âm vang vọng tại thiên tử bên tai. Thanh âm này, giống như là ẩn chứa không hiểu ma lực đồng dạng, thiên tử toàn thân run lên, sau một khắc, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, trước mặt hắn một mảnh trắng xóa, thân ở tại khác một vùng không gian. Một đạo bạch ý thân ảnh tự sau lưng thiên tử xuất hiện. Trong trường sinh giới, kia một tôn như tiên sinh linh chậm rãi đứng lên, lúc này có thể nhìn thấy trên nó tứ chi, có từng đầu tráng kiện xiển xích quấn quanh, mỗi một đạo xiển xích đều là cấn lấy cổ pháp ký hiệu, tản mát ra kinh thiên động địa khí tức. Hắn một bước phóng ra, trời đất sụp đổ, mọi thứ đều bị chấn áp. Quân Lâm chư thiên một càn khôn, trường sinh tù hạ tam giới nô, tuế nguyệt như nước, ai chủ chìm nổi. Tôn này sinh linh lẩm bẩm, vung tay áo bảo. Trong chốc lát, xiển xích chấn động, phát ra âm vang kim thiết tiếng va chạm, một cỗ kinh người chấn động nổ nhạo lên. Âm ầm trong trường sinh giới, từng tòa dãy núi sụp đổ, đổ sụp, hóa thành phế tích, hủy diệt. Vô cùng vô tận pháp tắc, điên cuồng diễn hóa, hình thành vô số trật tự pháp tắc, tại trong trường sinh giới đi khắp, phát họa ra một bức lại một bức tranh, một màn lại một màn cảnh tượng, như ảo ảnh trong mơ, tại trong trường sinh giới diễn dịch. Ta chỉ hỏi một chuyện, huyết hạ, ngươi là tới giết ta sao? Tôn này tiên bình thường sinh linh đạm mạc hỏi một chút, mang theo không thể nghi ngờ, dường như hắn mới là một phương này vũ trụ chủ thể. Hoàn toàn không có tù hạ nhân ở giữa làm nô tài cảm giác. Chương 138, mặt trăng lặn tháng tổ, một giọt máu đen, vô tận quỷ dị. Chương 138, mặt trăng lặn tháng tổ, một giọt máu đen, vô tận quỷ dị. Thiên địa một mảnh trang nghiêm. Đối mặt kia một tôn như tiên sinh linh chất vấn, trong bực sâu, huyết hà táng tổ cũng không trả lời, tương phản, một cỗ kinh khủng vô biên khí tức trong cơ thể từ hắn quét sạch đi ra, quét ngang cựu trọng thiên, quét tinh không, vô tận quy tắc hỗn loạn, hóa thành hỗn độn hồng lưu, bao phủ toàn bộ phạm trần tiên trạch. Âm ầm nghìn vạn đạo kinh lôi âm thanh bỗng nhiên nổ vàng, kia là sao trời vỡ nát, nhật nguyệt điên đảo, thiên địa lật úp. Hỗn loạn tương mừng. Tiên trạch bên trong, cựu đại chí tôn cổ giới, 108000 phạm trần thế giới, U Hải Lâm Nguyên, nguyên không tiên cảnh. Chờ một chút, đều bị bao phủ đi vào, kia một cỗ áp lực mênh mông, phản phất muốn đem tất cả hết thảy phá hủy đi. Số chi không rõ phàm giới sinh linh kêu thảm hóa thành tiếp cho. Mạnh lớn một chút lũ sâu kiến, đều trên nằm rạp trên mặt đất, thừa nhận khó nói lên lời tra tấn, có chút thậm chí không chịu nổi kia một cỗ uy nghiêm áp bách, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Động tĩnh của nơi này rất lớn, ngoài ngay cả giới, thái hư cổ vực đều chấn động một phen, đưa tới hứa quan tâm kỹ càng. Một chút siêu nhiên cường giả như mày, không rõ thế nào đột nhiên biến hỗn loạn như thế, có ít người đang muốn chạy tới phạm trần tiên trạch. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kinh dị khí cơ lan tràn ra, 9000 đạo châu cường giả, tim đập nhanh vô cùng, không còn dám động đậy nửa phần. Một cổ uy thế không cách nào hình dung, ngang qua cửu thiên thập địa. Là đế uy. Tình hình này cũng đưa tới tiên đũ chỗ sâu trong vũ trụ, trong truyền thuyết bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong, Đế Lạc Hải chú ý. Mặt trắng lặn, thần nói, không cần ngươi. Trong vực sâu, huyết hà táng tổ nhìn xem trong trường sinh giới tôn này tiên bình thường sinh linh, lạnh lùng một câu, chợt hắn há mồm phun ra một giọt máu đen, trong chốc lát, máu đen quyết tán, như một vầng mặt trời đen, treo trong tinh không, hướng phía trường sinh giới rơi xuống. Xoẹt thiên địa bị xé mở, kia một giọt máu đen rơi vào trường sinh giới, trong khoảnh khắc đưa tới một hồi thao thiên cự lãng, bao phủ toàn bộ thiên địa, vô lượng huyết hải chống rông xuất hiện, đem trường sinh giới đều thôn phệ. Dầm dầm phốc, phốc. Trong trường sinh giới tất cả đều tại ăn mòn. Phanh, từng tòa thần nhạc bị hòa tan, hóa thành nham tương, đại giang bị sấy khô, hồ nước bốc hơi. Dầm dầm, bành, từng cây giản mua cổ một thánh thụ hóa thành cho bụi, đại sơn biến mất, mọi thứ đều đang sụp đổ, thưa thối, dường như một giọt này máu đen tích chứa cái gì đáng sợ độc tố, bất kỳ tồn tại lây dính nó đều sẽ chết. Đây là không khác biệt công kích, bất kỳ tất cả sinh linh đều tại bên trong. Kia một tôn tiên như thế sắc mặt của sinh linh âm trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía huyết sắc trong vực sâu huyết hà tăng tổ, con người băng hàn. Không cần hắn sao? Hoặc là nói, vị kia đã không nguyện ý tiếp tục chờ đợi hắn trở về, dự định trực tiếp giết chết hắn, đem vị trí để trống. Bất quá, đây là hắn bên trong đoán trước tình huống. Tại trước mấy trăm năm, hắn liền đã cảm ứng được, từ chính mình sáng tạo táng đế tộc huyết mạch, nhanh chóng biến mất, cho đến toàn bộ tàn lụi, hiển nhiên là bị tàn sát hầu như không còn. Hắn tên mặt trăng lặn, một đời táng tổ, loạn nguyên thời đại, tiến đánh vô vọng thiên chúa tể một trong, lại bởi vì giới quan thập địa, chấn tiên phủ khải nguyên cổ khí chấn tiên bia liên thủ với trường sinh đại đế, lấy trường sinh giới làm bàn cờ, vài ván kế tiếp, nhường hắn vĩnh hằng tù vây ở chỗ này. Bất quá, cái này còn cùng một trận đánh cược có quan hệ, như hắn thắng, liền có thể theo trường sinh giới thoát khốn, trở về táng tiên nguyên, tiếp tục xưng vương làm tổ, như thua, thì sẽ bỏ mình nói tiêu, hồn phi phách tán. Hơn nữa, còn muốn đem vật kia giao ra. Trường sinh, là ngươi thắng mặt trăng lặn táng tổ than nhẹ. Nhưng hắn có thể không có ý định ngồi chờ chết, đôi mắt của hắn dần dần biến yêu dị lên, trên người tiên quang càng thêm nồng đậm, cả người tắm rửa lấy tiên quang, giống như một tôn tiên vương. Nhìn qua rơi xuống mà đến máu đen, sắc mặt hắn bình tĩnh, một chỉ điểm ra. Ông, trường sinh giới chập chờn, từng đạo sáng chói tiên quang nở rộ, chiếu rọi tứ phương. Chỉ thấy những cái kia nguyên vốn đã rách nát suy yếu không chịu nổi thần nhạc đại xuyên, lại trong nháy mắt tỏa sáng sức sống, khôi phục như lúc ban đầu, từng cây thần thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đầu tiên thác nước tự hư không rủ xuống, lao ngược lên trên, vô cùng vô tận tiên linh khí hội tụ thành đại dương mênh mông, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Cùng lúc đó, thiên khung đã nứt ra một cái khe, một cái vàng nóng ánh đại thủ nương theo lấy chấn thiên tiên âm, nắm lấy một tôn thanh đồng sơn, đột nhiên đánh lên giọt kia máu đen. Im hơi lặng tiếng ở giữa, thanh đồng sơn cùng đại thủ vỡ nát, kia một mảnh hư không hoàn toàn nát bấy, lộ ra hỗn độn chi cảnh tượng, dường như hỗn độn biển hiện hiện, có thể chôn vùi tất cả. Ầm ầm, mặt trăng lặn táng tổ lần nữa xuất trường, đột nhiên vỗ. Trong nháy mắt, hai cố đỉnh cao nhất lực lượng va chạm, lật tung trên thiên khung hạ, đánh sập tất cả, vô biên tầng mây bị nghiền ép, một đạo lại một đạo đen nhánh vết rách lan tràn ra, hỗn độn thần lôi lấp lóe, giống như là ngày tận thế tới, một sợi lại một sợi thần hy nhưng lại từ trong hỗn độn ban xuống, chiếu sáng phiến thiên địa này. Tựa như còn sót lại một chút hy vọng. Mặt trăng lặn táng thân thể của tổ bị đẩy lui, đạp nát sơn hà vân tiêu, một cước dẫm bạo vài tòa cô quạng đại lục, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ sừng sững tại trong trường sinh giới, trên người xiềng xích xoạt rung động, có phù văn, tiên quang bắn tung tóe mà ra. Khí tức của hắn càng thêm đáng sợ, nhưng máu đen vẫn như cũ hạ xuống, mang theo vô biên quỷ dị, muốn hoàn toàn chôn vùi hắn. Ai, thần máu, quả nhiên không tầm thường. Mặt trăng lặn táng tổ cảm khái nói, hôm nay ta hẳn phải chết, nhưng các ngươi cũng đừng hòng thu về thứ này. Dứt lời, hắn bàn tay lớn vồ một cái, vậy mà ngược hướng phía mạnh mẽ cắm vào, làm móc ra lúc trong lòng bàn tay một cái đỏ sẩm chiến lệnh hiện hiện, lóe ra ô mang, toàn thân lượn lờ lấy từng đầu giữ tận hắc long quấn quanh ở trung quanh hắn, từng sợi khí tức tà ác tuôn ra, làm cho người không rét mà run. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau trong đặc sắc cho. Trên chiến lệnh có mấy cái chữ viết, chính diện là một cái ảm chữ, mặt trái thì là một cái một chữ. Ông làm cái này một cái chiến lệnh hiện hiện, một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức xông phá chân trời, kia là một cỗ cực độ tà ác cùng cuồng bạo chấn động, tràn đầy vô tận giết chóc cùng phá hư tính. Khí tức mạnh, xông ra phạm trần tiên trạch, như một thanh thiên đao, chém ra hỗn độn thiên địa, dập dờn hơn phân nửa tiên đũ vũ trụ, kinh thiên động địa, chư thiên tinh đấu đều đang tiếng rung. Mặt trăng lặn, ngươi muốn làm cái gì? Trong vực sâu, huyết hà táng tổ vừa kinh vừa sợ, một thân thần huyết đều sôi trào lên, kia một cái chiến lệnh quá trọng yếu, tuyệt không thể sai sót, hơn nữa, đây chính là hắn bỏ ra lớn một cái giá lớn mới cầu tới cơ hội a. Chỉ thấy huyết hà táng tổ thân ảnh khẽ động, một bàn tay lớn dẫn đầu xông ra huyết sắc vực sâu, kết quả, cái kia tái nhợt đại thủ trong nháy mắt máu thịt bé bé, lộ ra ung tùm xương cốt. Giọt giọt huyết châu bắn tung tóe, vẩy xuống trời cao, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Những ngày huyết châu rơi vào mênh mông trong tinh hà, kích thích tầng tầng gợn sóng, vô số tinh đấu ứng chi mà nát. Có xuyên thấu vô tận tinh không, rơi vào nào đó phiến trên cổ tinh, khiến kia một hành tinh cổ tu sĩ, bất luận thực lực cao thấp, đều gặp không hiểu lớn nguyên rủa, nhao nhao chết đi, hóa thành nước mủ, thi cốt không lưu. Cũng có rơi vào một chút bên trong tiểu thế giới. Chỉ một thoáng, một cỗ mênh mông hắc khí quét sạch bát hoang lục hợp, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa, nhường chư thiên vạn linh đều đang kêu rên. Một chút bên trong tiểu thế giới, sinh linh kêu thảm, hóa thành mưa máu. Đáng chết! Huyết Hà Táng Tổ gầm thét, nhanh chóng thu hồi kia một sừng tay, tại pháp chỉ che chở cho, hắn chỉ có thể ra tay ba lần. Bây giờ ba lần đã qua, như lại cương ép ra tay, tựa như vừa mới đồng dạng, huyết nục hòa tan, nếu như lưu lại lâu dài, kia tất sẽ dẫn tới thuộc về vô vọng thiên đại đạo ý chí chấn áp. Đây là đại cấm kỵ. Ken két đống nhiên, từng đợt tiếng vỡ vụn truyền đến, kia một cái chiến lệnh từ trên xuống dưới bắt đầu từng khúc giãn nứt, sau đó hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành hư vô. Huyết Hà Táng sắc mặt của tổ đột biến, ông kia một giọt máu đen tiếp tục rơi xuống, mang theo khó tả kinh khủng uy thế, đem trường sinh giới vỡ ra đến, đem toàn bộ thế giới hóa thành hai nửa. Phu cận đại tinh, thiên đấu, ngàn vạn tinh hà đều không chịu nổi giọt máu này áp bách, nhao nhao chôn vùi. Vô cùng vô tận sinh linh rên rỉ, tại bên trong tuyệt vọng chết đi. Phúc. Mặt trăng lặn táng tổ ho ra máu, bị xuyên thủng, toàn thân rạn nứt, vô tận tiên quang bắn tung tóe, đại đạo phù văn theo huyết quang bay ra, hắc ám hư không dường như hóa thành một phương luyện ngục. Khí tức của hắn tại rơi xuống, tại hạ trượt, tại suy bại. Phốc phốc. Hắn bất hủ thân thể hóa thành kiếp cho, làn da rạn nứt ra, huyết dịch chảy xuống, nhuộm đỏ cái này rách nát thế giới. Xoẹt 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 từng sợi khói đen mờ mịt. Máu đen đang thiêu đốt, thiêu hủy trường sinh giới. Tiên mặt trăng lặn táng tổ nhìn về phía Táng Tiên Nguyên phương hướng, phun ra một chữ. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn hoàn toàn sụp đổ, hóa thành cho tàn, như vậy tiêu tán, cùng thời khắc đó, Táng Tiên Nguyên một phương này giới vực trên cựu trọng tiên, vô số đạo cựu sắc tiên sét đánh hạ, đại đạo gào thét, dường như đang tức giận. Đục ngầu phía trên ma thổ, vô số sinh linh hoảng sợ ngửa đầu, run lẩy bẩy. Ầm ầm. Thiên địa băng liệt. Cựu trọng tiên đang chấn động, đại đạo gào thét, phản phất muốn đứt đoạn. Anh. Một sợi huyết thủy tự cửu trọng thiên bay xuống, rơi vào trên đại địa, khiến kia một chỗ sơn nhạc thế giới trong khoảnh khắc hóa thành vô tận vực sâu, u minh cũng không thấy. Máu, rất canh. Máu, nóng hổi. Một cỗ ngập trời oán niệm bao phủ tại trên vùng thế giới này, một chút huyết mạch không tính đặc biệt sinh linh mạnh mẽ chịu hình bóng vang, như phát điên bên cạnh công kích người, thậm chí trực tiếp nuốt đồng tộc. Hoàng cái chất niệm, ăn mòn chúng sinh. Màn lớn huyết quang đâm rơi Táng Tiên Uyên, khiến phía kia đen nhánh thế giới bày biện ra ngàn vạn tinh hồng, tựa như một tôn quỷ dị sinh linh mở mắt ra, trên ngước nhìn thương. Trong huyết quang, các loại chẳng lành chi chuyện phát sinh. như một cái táng vương tộc cổ tổ nhóm ngủ say chi địa, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, một cái bằng phẳng người của như tờ giấy ra đi ra, nó tóc hai bù xù, trên thân thể dài đầy mắt cùng miệng, tại luận động, tại nôn nói, nhưng trên toàn thân hạ lại tản ra Phật quang, thần quang, giống như một vị chân chính thần Phật giáng lâm trong nhân thế, muốn phổ độ thương sinh. Sau đầu mọc ra 18 con tay phách, đang đong đưa lấy, huyết thủy nhỏ xuống, ăn mòn đại địa, móng tay sắc bén như tiên đao, có thể cắt chém thương khung đại địa, hoại phân âm dương. Nó chạy ra, một đường chém giết, đem nhìn thấy toàn bộ sinh linh toàn bộ ăn hết, đáng tiếc vĩnh viễn không cách nào lấp đầy cái kia ra người rồi hoán, cuối cùng bị một vị táng đế tộc cường giả trấn áp. Hay là, tại một phương bên trong cổ triều, không biết xảy ra chuyện gì. Từ đó, đương theo lấy màu đen phong bạo, một cái hình bông, giống như hộp đá cổ khí đã xảy ra dị biến, thân hình giống như một tòa đại lục, phía trên giống nhau mọc đầy miệng, mỗi một lần mở miệng đều là yên tĩnh im mắng, chỉ có thể phun ra nguyên một đám đen nhánh phù văn, sáu cái to lớn xúc tu, nối liền trời đất cả khôn, hướng tinh không chỗ tới, đem từng quả sinh mệnh cổ tinh, lớn tiến thế giới, hết thảy bóp nát. Trong lúc nhất thời, long trời lở đất, thẳng đến một cái hỗn độn đại thủ, đương theo lấy vô tận tiên quang, đại đạo phù văn, theo táng tiên nguyên không thể nói chi địa dò ra, mạnh mẽ đem kia cổ khí kéo xuống cửu thiên, bắt bỏ vào vô ngần trong vực sâu. Các loại sự kiện quỷ dị liên tiếp xảy ra, giống thấy lệnh bài bị nát bấy, mặt trăng lặn táng diệt trường sinh giới. Trong vực sâu, huyết hà táng tổ phát ra gào thét, vô tận huyết hà cuồn cuộn, giống như là một phương thao thiên cự lãng, một khi lật úp xuống tới, đủ để bao phủ toàn bộ trường sinh giới, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi. Pháp chỉ chậm rãi hợp lại, vực sâu vụt nhỏ lại, tại huyết hà táng tổ ánh mắt không cam lòng phía dưới, biến mất giữa thiên địa. Một mảnh khắc trắng xóa trong không gian. Thiên tử nhìn cách đó không xa, đi tới người áo trắng, nhạt nhẽo cười một tiếng. Chờ ngươi đã lâu, trường sinh đại đế. Chương 139, áo trắng nữ đế, thăm dò, đàm phán. Chương 139, áo trắng nữ đế, thăm dò, đàm phán. Người áo trắng kia, thân hình con dài, phong hoa tuyệt đại, tóc xanh như suối giống như rủ xuống, da thịt tuyết nộn nóng ánh, như mỡ đông ngọc thạch, một đôi con ngươi thanh tịnh sáng tỏ, giống như là một dòng thanh tuyển giống như tinh khiết. Nàng người mặc bạch bào, bộ bộ kinh tâm, mỗi một bước rơi xuống, đều dường như dẫm tại chúng sinh vận mệnh chi tuyến bên trên, nhất cử nhất động đều mang theo khó tả lớn uy nghiêm, dường như có thể hiệu lệnh của tiên, quân lâm cửu thiên. Quanh quần quanh thân từng sợi trong tiên vụ diễn hóa lấy ngàn vạn tiên địa, tiên âm phiêu miểu, kim hà sáng lạ, côn bằng, tiên hoàng, trần long, hỗn độn thần ma chờ một chút, ở trong tiên địa chìm nổi, cảnh tượng bao la hùng vĩ, như muốn xé rách tiên địa hỗn độn, nàng đất lập thân hóa thành một tòa sinh mệnh cấm khu. Chớ gần, chớ quấy rầy, chớ xem. Nhưng thiên tử không e rẻ, đón lấy nàng, huyền y nhẹ nhàng, long hành hổ bộ, từng bước một bước ra, cho đến khoảng cách đối phương chỉ cách một chút. Thiên tộc tiên đế huyết mạch cùng thái sơ thần vương thể, thật không biết đến cùng là trời xanh bùa bỡn, vẫn là trong tối tâm đã định trước số mệnh. Nàng khẽ nói, thanh âm mở mịt linh hoạt kỳ ảo, dường như từ vô tận trong thời gian chuyển đến. Nghe vậy, thiên tử cười, mái đầu bạc trắng bay múa, tuấn mỹ như yêu trên dung nhan treo cười nhạt ý, nói, trời xanh bất quá là ta dưới chân một khối bùn sơn, số mệnh càng là một đoạn chó má nhân duyên. Thiên địa chi lớn, duy ta độc bá, ai dám ngông nghịch? Một cỗ bảng bạc đại thế dâng lên, toàn bộ hư vô đều bị chấn động. Hắn tựa như là giữa thiên địa duy nhất tồn tại, chúa tể tất cả, bệ nghệ bát hoang lục hợp, trưởng ngự vạn cổ thời gian, khinh thường chư thiên, giống như thế gian này vĩnh hằng tiên. Hắn liền có loại vô tận tin phục lực. Ngươi thật đúng là không có chút nào khiêm tốn a. Trường sinh đại đế lắc đầu, đôi mắt hơi khép, từ tốn nói, tâm tính như thế, không cần che giấu. Thiên tử tự nhiên tùy ý nói rằng, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, xem đấu tất cả hư ảo. Hắn sinh mà làm đế, đứng ở phía trên vạn linh, quan sát chúng sinh, tự có một cấu ngạo khí lăng vân, bệ nghệ hoàn vũ vô địch khí độ. Nhưng một đời đại đế, há lại sẽ không có một phen ngông nên cùng phong mang. Trường sinh đại đế quật khởi tại loạn nguyên thời đại, tung hoành thập phương, chiến khắp bát cực cổ giới, vũ trụ, giết đến rất nhiều đồng tộc hoặc dị tộc sợ hãi, cuối cùng trở thành vạn tộc cộng tôn nữ đế. Một đường sát phạt, chỗ hướng vô song, giết tới thiên hạ run rẩy, giết ra một đầu con đường của vô địch. Người của dạng này, như thế nào lại là bình thường nhân vật? Hai người đứng yên, giằng co với nhau, cũng không lâu lắm. Đồng nhiên, trường sinh đại đế thân thể rung động, tố thủ phất tay áo, ầm ầm trong chốc lát, thiên địa biến ảo, càn khôn điên đảo. Một sức mạnh của cỗ kinh khủng bộc phát, chớp mắt bao phủ làm mảnh thời không. Kia là một thanh kiếm, toàn thân tản mát ra sáng chói thần huy, chiếu rọi cổ kim tương lai. Nó lóe lên liền biến mất, chỉ để lại một câu băng lãnh vô tình lời nói, nhường ta xem một chút, ngươi là có hay không có xuất khẩu của ngôn tư cách. Ngay sau đó, một phương này hư vô hoàn toàn tan nỡ, thời không phá hủy, tương đạo hắc ám khe hở chậm rãi lan tràn ra, tràn ngập tử vong. Thân ảnh của trường sinh đại đế cũng tại lúc này biến mất. Tham dò sao? Không thú vị thiên tử miệng bên trong thì thào nói nhỏ. Sau một khắc, hắn toàn thân phát sáng, kim sắc khí huyết dâng lên mà ra, chống ra phiến thiên địa này, đem hắc ám khu trụ, hỗn độn giáng lâm, một thanh cựu thải pháp đao từ trong bay ra, hoại phân âm dương. Vạn tộc pháp đao. Ông một tiếng kiếm ngân vang tự sau lưng thiên tử vang lên. Một vệ hoa mỹ quang hoa xuyên qua thiên cung, phách chạm mà đến, nhanh vượt quá tưởng tượng. Thiên tử xoay người sang chỗ khác, đưa tay chính là một đao đánh xuống, cựu sắc đao mang bắn ra, ẩn chứa một loại trí cao trí cường vĩ nạn lực lượng, lập tức, hai cỗ mênh mông khó lường vĩ lực va chạm, thiên địa rung động. Cuối cùng, triệt tiêu lẫn nhau. Tuy là thiên môn, lại có thể chẳng thánh. Thật đúng là kinh khủng đâu, không gian khôi phục nhanh chóng nguyên dạng, trường sinh đại đế theo sau lưng thiên tử bước liên tục đi ra, sắc mặt bình tĩnh nói: "Vậy sao? Ngươi nhìn không có chút nào kinh ngạc?" Thiên tử hỏi lại. Cũng không phải, chỉ là kinh nghiệm quá nhiều gian nan vất vả, đã sớm quen thuộc. Trường Sinh đại đế lắc đầu. Thiên tử lông mày chớp chớp, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là bắt đầu chăm chú dò xét Trường Sinh đại đế, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, ngươi còn sống à? Xem ra ngươi là đi cái chỗ kia. Trường Sinh đại đế từ chối cho ý kiến nói, đúng vậy à, Vạn Cổ Lộ, Tuyên Cổ Trường Hà tựa hồ là nghĩ tới rồi cái gì? Thiên tử yếu ớt thở dài, Vạn Cổ Lộ a, nhưng trong nháy mắt lời nói xoay chuyển, nói, Trường Sinh Bắc Vương, thật đúng là đáng thương đâu, sinh ra bất quá quân cờ, sau khi chết cũng chỉ có thể làm một quân cờ mà thôi. Trường Sinh đại đế đạm mạc nói, đã trở thành quân cờ, cần gì phải oán hận? Là ta cho bọn hắn đăng lâm tuyệt đỉnh cơ hội, hy vọng tạo hóa, để bọn hắn thoát khỏi tối cao dừng bước tại hóa pháp cảnh bi ai, bọn hắn hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Trường Sinh đại đế thản nhiên nói. Thiên tử nghe, lại là nhịn không được cười nhạo, ha ha, nhân tộc hoàng, cuối cùng vẫn tuân theo bản tâm, vì Trường Sinh mà sống, vì Trường Sinh mà giết chóc. Thiên tử nhàn nhạt nói, lời nói bên trong lộ ra một vẻ tán thưởng. Sinh tại đây thế, tuân theo lý niệm của mình, nhân chi thường tình, ta không thành tiên, cũng là phạm trần người. Trường Sinh đại đế vẫn như cũ một tư thái phong khinh vân đạm, dường như trời sập cũng không sợ hãi, thế sự bất động. Vậy sao? Vậy thì nói một chút chính sự a. Ta muốn một khối cùng Hồng Mông tử khí loại có liên quan thanh đồng mảnh vỡ, nói một chút điều kiện của ngươi a. Thiên tử thu liễm nghiền ngẫm ý cười, đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. A. Trường Sinh đại đế mí mắt giật một cái, nói, không nghĩ tới, ngươi là vì vật kia tới, xem ra thân phận của ngươi so với ta nghĩ còn muốn phức tạp một chút. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Có thể, nhưng ngươi muốn trở thành kế hoạch chúng ta hệ tâm, hơn nữa, còn muốn giúp ta làm nhiều một cái việc tư, như thế nào? Trường Sinh đại đế chậm rãi nói rằng, ánh mắt rất thâm thúy. Kế hoạch? Ta bản nhân là nhà của làm lợi băng, không bị khống chế, cho nên cũng đừng là cái gì rườm rà, phiền toái nhiệm vụ, nếu không ta tình nguyện sử dụng một cái tiên bảo, đưa ngươi lưu lại tất cả mẫn diệt, tìm tới vật kia. Mặc dù có chút ăn thiệt thòi, nhưng ta cũng không quan tâm. Thiên tử nhún vai, một phái thẳng thắn bộ dáng, lộ ra thoải mái không bị trói buộc. Nhiệm vụ mặc dù phiền toái, nhưng cái này liên quan đến Vô Vọng Thiên cùng Thái Sơ giới an bình, hơn nữa, nếu là thất bại, các ngươi thiên tộc sợ là cũng đừng hòng không để ý. Trường Sinh đại đế giống như cười mà không phải cười nói, không có chút nào yếu thế, cây kim so với cọng râu, không thối lui chút nào. Thiên tử nhíu mày, trầm mặc nửa ngày, mới nói, "Tốt, thành giao." Bọn hắn loại này cấp bậc sinh linh đàm phán, không có chút nào kỹ xảo, chỉ có đơn giản thô bạo đáp án. Về sau, Trường Sinh đại đế tố thủ vạch một cái, đem ngoại giới chiến đấu phát sinh ném bắn vào. Đưa nàng lưu đồ cùng Lạc Nguyệt Táng thân phận của tổ nói ra. Thế gian tiên điên thật nhiều, làm nghe xong Trường Sinh đại đế giảng thuật tất cả, thiên tử nhịn không được cảm khái. Ngươi không phải cũng rất điên sao? Trường Sinh đại đế liếc mắt nhìn hắn. Ha ha ha, như không thành tiên, trên đời hy vọng, điên dại ngại gì? Thiên tử cười to nói, phóng khoáng mà chư dương. Ân, lời này cũng không giả. Trường Sinh đại đế gật đầu, lập tức tay áo vừa mở, ba thứ gì bay ra, rơi vào trong tay thiên tử. Trong đó có một cái cổ ngọc đưa tới thiên tử chú ý, chỉ thấy này ngọc có ánh sáng long lanh, lưu chuyển ngũ thải hạt quang, nội bộ lại có nhật nguyệt tinh thần chìm nổi, giống như là dựng dục một cái thế giới, càng mơ hồ truyền ra từng đợt phản âm, nhường người tinh thần phân chấn, giống như bỗng nhiên hiểu rõ nội đạo tu luyện đồng dạng. Nhưng đây cũng không phải là trọng điểm, chân chính hấp dẫn thiên tử chính là trong đó lại có một sợi tuế nguyệt khí. Kế tiếp là chuyện riêng của ta. Trường Sinh đại đế thản nhiên nói, ánh mắt hướng về xa xa một nơi nào đó, mang theo vài phần không hiểu cảm xúc, lại dẫn một chút hồi ức. Không lâu, theo một hồi gợn sóng không gian quyết tán, thiên tử từ trong hư không đi ra, nhìn qua cảnh hoàng tàn khắp nơi, vừa bộn một mảnh tinh không chiến trường, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khi thấy bồng bềnh tại nơi không xa Trường Sinh đèn, thiên tử đưa tay chộp một cái, đem nó hút tới, thu nhập hồ lô màu đen. Làm xong sau chuyện này, thiên tử nhìn về phía nơi xa, hắn cảm giác được có cường hãn khí tức tại ở gần, hơn nữa không ngừng một cỗ. Chương 140, chúng mạnh giáng lâm, đế mộ không ở nơi này, nhóm chó vây quanh. Chương 140, chúng mạnh giáng lâm, đế mộ không ở nơi này, nhóm chó vây quanh. Ầm ầm trong tinh không, thân hồng quấy động, mấy đạo khí tức cực kỳ dọa người, mỗi một cái đều nắm giữ uy thế ngập trời, làm thiên địa đều đang run sợ. Ngàn vạn tinh đấu tại chập chờn, dường như sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Bọn hắn đặt chân tại bên trong tinh không, một bước chục tỷ cây số, mỗi một lần lấp lóe đều vượt qua xa cự ly xa, vượt qua sao trời mà đến. Ngắn phút chốc ở giữa, năm thân ảnh liền đi tới trước người thiên tử. Một người trong đó chính là Quân Thiên Tứ, bốn người khác khí chất các có khác biệt, lại đều nắm giữ vô biên uy nghiêm cùng khí thế, đứng ở nơi đó tựa như là từng vị thần chi. Bái kiến thiếu tổ đại nhân. Vừa thấy được thiên tử, Quân Thiên Tứ lập tức cung kính hành lễ, đồng thời âm thầm thở dài một hơi. Nếu là thiên tử xảy ra chuyện, không cần ngày mai, cũng liền chưa tới một canh giờ, bộ tộc kia cường giả liền sẽ giáng lâm, hủy diệt toàn bộ phạm trần tiên trạch, quân gia cũng khó thoát ách nạn. May mắn a. Gặp qua đại nhân, còn lại bốn người nhìn thấy Quân Thiên Tứ, lão hữu của bọn hắn như thế, cũng đi theo không mình hành lễ. Vừa hành lễ vừa quan sát đến thiên tử. Lúc trước Quân Thiên Tứ liền lẩm bẩm, nếu là thiếu tổ đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ phạm trần tiên trạch đều sẽ không còn tồn tại, bọn hắn cũng sẽ chốt cùng, hiện tại cuối cùng yên lòng. Chư vị không cần đa lễ. Thiên tử khoát khoát tay, ra hiệu đám người miễn lễ. Mấy người lúc này mới ngồi thẳng lên, quan sát bốn phía một phen sau, bọn hắn chau mày. Trước mắt bởi vì cảnh tượng thực sự quá thảm, khắp nơi đều tràn ngập đáng sợ sát cơ cùng lực lượng hủy diệt. Lớn đạo pháp tắc bị chém nứt, trật tự bị xé nứt, thiên địa quy tắc hỗn loạn. Đây hết thảy chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, tàn phá. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là đơn giản chém giết, mà là chân chính diệt thế đại kiếp. Cái này một mảnh tinh không đã hoàn toàn hóa thành tĩnh mịch chi vực, ngoại trừ lưu lại sát phạt chi lực, căn bản liền một quả sinh mệnh cổ tinh đều đã không tìm được. Rất hiển nhiên, nơi này kinh nghiệm kinh khủng chém giết, lưu lại đáng sợ vết tích. Thiếu tổ quân Thiên Tứ thận trọng dò hỏi, không có bị thương chứ? Bọn hắn không dám dùng thần thức nhìn trộm Thiên Tử, thậm chí liền khí tức đều không thể. Không phải cũng quá mức mạo phạm? Thiên Tử mỉm cười lắc đầu. Trước mắt đối với một màn, hắn đã sớm chuẩn bị, tuy nói kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức ngoài ý muốn. Loại kia sinh linh chiến đấu, không, sát thực tới nói phải nói, cả hai đều là lấy không được đầy đủ dáng vẻ hiện ra chiến đấu, một cách lớn thời không ra tay, một phương khác thì là bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, đều không có cách nào lấy hoàn toàn dáng vẻ sử dụng toàn lực. Đương nhiên, cái kia chính là trường sinh giới sao? Thật sự là tàn phá, không có chút nào sinh cơ có thể nói, thật là trường sinh đại đế cố hương sao? Nghe nói trường sinh giới đã từng huy hoàng nhất thời, danh xưng tiên thổ. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là đi hướng mặt lộ. Theo từng đạo âm thanh của nghị luận vang lên, các loại cổ thú toại kỵ, kỳ dị phi thuyền, xuyên thẳng qua hư không bảo liễn, không ngừng xuất hiện, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Một chút ngủ say tại phạm trần tiên trạch cổ lao sinh linh, nhao nhao tô tỉnh, hướng phía cái phương hướng này chạy đến. Kỳ thật, trong trường sinh đế mộ 100 ngày, chỉ là một trận huyễn cảnh, trong thế tục giới bất quá là vừa vặn một canh giờ mà thôi. Trường sinh đại đế truyền thừa, lão phu tới. Đông dưng, một đạo to lại âm thanh của bá đạo quanh quẩn tại dưới tinh không. Ân. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức lộ ra vẻ giật mình. Chỉ thấy một đầu như thần đạo giống như khổng lồ cổ thú trên lưng, một cái râu bạc trắng đồng bền, tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhan lão giả xếp bằng ở trên đó. Lão giả hai con ngươi trong vắt, dường như nhìn thấu xương mù dày đặc, thấy rõ thiên địa huyền bí, làm người sợ hãi. Càng mấu chốt là, hắn toàn thân tràn ngập mênh mông khó lường uy áp, chấn nhiếp tất cả mọi người không thở nổi. Là Thánh Nhân Sơn lão tổ tông. Có người kinh hô, lộ ra kiên kỵ cùng vẻ sợ hãi. Thánh Nhân Sơn lão tổ tông, vang danh thiên hạ đại nhân vật. Nghe nói, hắn năm đó lập tông thời điểm, bất quá thánh nhân cảnh, mà lúc đó Thánh Nhân Sơn còn gọi làm Xích Thần Sơn. Về sau, có ba đại cổ tộc coi trọng Xích Thần Sơn tiếp theo đầu hạ phẩm tiên mạch, tại ba tôn thánh vương dẫn đầu hạ, muốn hủy diệt Xích Thần Sơn, đem tiên mạch nổ tận gốc, cướp đoạt tạo hóa. Kết quả lại thất bại. Ba tôn thánh vương cường giả liên thủ, vậy mà cũng không cách nào dung chuyển ngay lúc đó Xích Thần Sơn chi chủ, ngược lại bị đánh thành trọng thương, chật vật mà chạy. Về sau, Xích Thần Sơn đổi tên là Thánh Nhân Sơn. Lấy thánh nhân dáng vẻ, chiến tam vương, trấn tam tộc, trấn nhiếp bát hoàng, đặt vương Thánh Nhân Sơn uy danh hiển hách, cuối cùng càng là trở thành một đời nửa bước huyền tôn, hùng ngôi cửu đu, quan sát thương cùng. Đây là một tôn lão quái vật, từ hắn bước vào nửa bước huyền tôn, đã qua vạn năm lâu, tu vi bản lĩnh hết sức cao cường, không biết sâu cạn. Giờ phút này xuất hiện ở đây, nhưng rất nhiều người đều cảm giác được ngạt thở, trong lòng cuộn loạn. Trừ bên ngoài này, nương theo lấy các loại lời nói hùng hồn, còn có một chiếc lại một chiếc bảo thuyền, một khung lại một khung phi thuyền. Kia là các tộc cường giả đỉnh cao, cổ giáo thánh chủ, trưởng lão. Những người này ngày thường khó gặp, có thể hôm nay lại đủ tụ tập ở đây. Mục tiêu chỉ có một cái kia chính là trường sinh đế mộ. Cùng trong đó, trường sinh đại đế truyền thừa. Nhìn xem cái này tàn phá dưới trời sao, cảnh hoang tàn khắp nơi giữa thiên địa, hư không loạn lưu tứ ngược, đại lục mảnh vỡ lan lộn. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra tham lam cùng điên cuồng. Bất quá, cũng có trong tính tình người cảm khái. Trường sinh đại đế, một thế hệ hoàng. Đáng tiếc, dạng này một tôn vĩ nhân cố hương, lại lưu lạc thành bây giờ bộ dáng này, đáng tiếc gã chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp. Rất nhiều người đều thở dài. Trong lòng bọn hắn có tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn là kích động cùng hưng phấn. Trường sinh đại đế truyền thừa, ai không muốn lấy được? Nhất là một chút thọ nguyên nhanh hao hết, sắp dầu hết đèn tắt hạng người, càng hy vọng thu hoạch được trường sinh đại đế truyền thừa, kéo dài tính mạng của mình. Tuy nói trường sinh đại đế uy hoàng rất ngắn, nhưng đây là bởi vì trường sinh đại đế vì nhân tộc quật khởi bỏ ra quá nhiều, thi triển các loại cấm kỵ chi thuật, thọ nguyên đại giảm, như lấy ra thiên địa khí vận, cưỡng ép bổ sung nhân tộc. Đoạt vạn tộc truyền thừa, khai sáng bách chiến thư các, bồi dưỡng nhân kiệt anh hào chờ một chút. Trong lúc này, còn muốn chinh chiến cấm khu, giáng lâm giới quan thập địa, chống cự táng tiên nguyên bạo loạn. Có thể nói lao khổ công cao. Đại đế truyền thừa nhìn xem thế nhân một bộ dáng thèm nhỏ dãi, Quân Thiên Tứ lắc đầu cười một tiếng, chân chính trường sinh đại đế người thừa kế, chỉ có trường sinh bắt vương cùng đế, bây giờ thiên tử theo trường sinh đế mộ đi ra, không hề nghi ngờ, truyền thừa đã rơi vào trong tay hắn. Về phần cái khác, cho dù lại chân quý thì có ích lợi gì? Sau lưng Quân Thiên Tứ mấy người cũng giống như thế, đều cảm thấy trường sinh đại đế truyền thừa đã rơi vào trong tay thiên tử. Dù sao trước một tháng, trường sinh bên trong bắt vương thứ 7 vương tọa đã tại trước mắt bao người, chỉ nhận ra thân phận của thiên tử. Trường sinh đại đế truyền thừa cùng đế mộ đều không tại phạm trần tiên trạch, dường như biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, thiên tử lạnh nhạt nói rằng, đây là hắn theo trường sinh đại đế nơi đó tin tức về đạt được, hắn cùng trường sinh bắt vương, các tộc thiên kiêu tranh phong chi địa, cũng không phải là trường sinh đế mộ, bất quá là trường sinh đạo trận một cái góc vắng vẻ mà thôi. Hơn nữa, cái kia cái gọi là trường sinh đạo trận, cũng chỉ là trường sinh đại đế tán đạo sau, chỗ chém xuống tới một khối thế di chi địa. Đây hết thảy đều là trường sinh đèn khí linh, cái kia nam tử áo xanh làm một trận cục mà thôi, đem tất cả điều kiện sớm phóng xuất ra, nguyên nhân có chút phức tạp hoặc đơn giản. Thiên tử chỉ có thể nói, tình yêu sự tình, thường thường sẽ ảnh hưởng người trí thông minh. Nghe thấy lời ấy, Quân Thiên Tứ mấy người không khỏi sương sờ. Không có quá nhiều giải thích, thiên tử chuẩn bị trở về quân gia, sử dụng truyền tống trận, rời đi phạm trần tiến trạch, trở về thái hư cổ vực. Đông nhiên, ngươi là đế. Một cái vừa giáng lâm nơi đây cổ tộc thánh chủ đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn chòng chọc vào thiên tử, từng chữ từng câu nói. Thanh âm không lớn, nhưng ở trận mỗi người đều rõ ràng có thể nghe. Thoáng chốc, bốn phía lâm vào yên tĩnh. Tầm mắt của tất cả mọi người đều đông lại. Bọn hắn nhìn xem thiên tử, con ngươi thích chặt, lộ ra tham lam cùng khao khát, giống như là đói sói tập trung vào thiên tử. Thấy một màn này, thiên tử không hoảng hốt chút nào, ngược lại cười khẩy. Hắn giống như bị một đám không biết sợ hãi vì sao lốc chó nhóm vây quanh nữa nha. Chương 141, Tam tôn giả, một cái phàm phẩm, làm sao có tiền thật? Thánh thiên cờ. Chương 141, Tam tôn giả, một cái phàm phẩm, làm sao có tiền thật? Thánh thiên cờ. Thiên tử sừng sững trên tinh không, tay áo bay phất phới, tóc trắng áo choàng, ánh mắt lạnh lẽo quét mắt bốn phía. Tại bên ngoài thân hắn, tiên vụ, thần hà lượn lờ, có đạo âm lượn lờ, giống như một tôn vĩnh hằng tiên lâm thế. Như vậy dáng vẻ, bệ nghệ thiên hạ, làm người ta kinh ngạc, nhưng tham lam che đậy lý trí. Đế, lại là ngươi sống hiện ra, kia trưởng sinh đại đế truyền thừa khẳng định tại trên tay ngươi giao ra à, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong chốc lát, từng đạo sát ý lạnh lẽo thấu xương quét sạch tứ phương. Giao ra, lại rít lên một tiếng, còn như rồng gầm. Âm âm một mấy mắt, mấy ngàn nói khí thế đáng sợ bay lên. Có người bộc phát toàn lực, phóng tới thiên tử, thế ra thần binh lợi khí, mong muốn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem thiên tử trấn áp, siêu hồn và phách, tra hỏi ra truyền thừa. Muốn chết sao? Thấy cảnh này, quân thiên tứ nổi giận, hắn mắt tỏa hàn mang. Âm âm sau một khắc, thiên địa run rẩy, hắn bàn tay nâng lên, đập xuống mà xuống. Lập tức, cả mảnh trời khung nổ tung, mấy ngàn trượng cao kim sắc thần lôi chút xuống, bổ ra một mảnh hỗn độn, hướng phía chúng nhiều cường giả đánh tới, những nơi đi qua, hư không từng khúc vỡ nát, lưu lại một đạo to lớn khe rãnh. Ân. Những thánh chủ kia cấp sắc mặt của nhân vật khẽ biến, nhao nhao lui tránh, né tránh thần lôi phạm vi công kích. Bọn hắn đều nhìn về quân thiên tứ, ánh mắt rất lạnh. Quân thiên tứ, ngươi đây là ý gì? Một vị thánh chủ trầm giọng quát hỏi. Thực lực của hắn, bất quá mới đại thánh mà thôi. Đối mặt huyền tôn cảnh giới quân thiên tứ, căn bản là không có cách chống lại. Mạo phạm thiếu tổ người chết. Thần sắc của quân thiên tứ âm trầm. Hắn một đôi tròng mắt như lao, liếc nhìn đám người. Đồng nhiên. Hừ, quân thiên tứ, ngươi quá hung hăng ngang ngược, ai cũng coi là phạm trần tiên trạch chỉ có ngươi một cái huyền tôn. Một tiếng gầm nhẹ đống nhiên nổ vang, mang theo ngập trời kinh quang, chấn nhiếp tinh không trăm vạn dặm, dường như thần chi giận dữ mắng mỏ. Sau một khắc, đông, thiên địa nhoáng một cái, một cỗ uy nghiêm đáng sợ của tới, quét ngang trên trời dưới đất. Đó là một trong hắc bảo nhân nhân, dáng người khôi ngô, râu tóc như cương châm dựng đứng, toàn thân khí huyết bành trướng, như hỏa diễm đang thiêu đốt, nóng bỏng vô cùng. Sau lưng lại có sơn hà đốt diệt đáng sợ dị tượng hiển hóa, hư không bị đánh rách tả tơi, hiện ra đen nhánh vực sâu, làm cho người sởn hết cả gai ốc, nhịn không được hít một hơi linh khí. Là Thánh Hỏa Điện Viêm Tôn giả. Có người kinh hô, nhận ra vị này trong hắc bảo nhân nhân. Người này là Thánh Hỏa Điện truyền kỳ, từng thu thập thiên địa mấy ngàn thần hỏa, luyện chế ra một ngụm thánh hỏa lô, lô này chuyên môn tiêu hủy pháp bảo thánh khí, phàm cùng Viêm Tôn giả là địch, mặc kệ thắng bại hay không, trừ phi không sử dụng, không phải pháp bảo đều là không giữ được. Bên ngoài ngoại trừ ngươi còn có ai tới? Đều cùng một chỗ lăn ra đây a. Ánh mắt quân thiên tứ lấp lóe, quét mắt hư không. Nhưng vào lúc này, ông, một đạo kiếm minh chấn động bát phương càn khôn, một thanh tuyệt thế cổ kiếm xé rách thương vũ tinh không, phản phất giống như tự thiên ngoại mà đến, kiếm khí bén nhọn tứ ngược, một kiếm cắt tới, một mảnh lại một mảnh sao trời tất cả đều sụp đổ, mở ra đến một đầu vương giả con đường. Bang bang một đầu khổng lồ tử sắc phượng hoàng dương cánh bay múa, che đậy nhật nguyệt, khí tức khủng bố hạo đãng mà đến, chấn động đến thiên địa chập chờn, quần tinh ngầm đạm. Đây hết thể nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ là điện quang thạch hỏa. Nháy mắt, hai thân ảnh giáng lâm, đứng tại quân thiên tứ đối diện. Một người cầm kiếm, khí chất bá cháy mạnh, như một đời kiếm hoàng, trong mắt có sáng chói tinh huy lưu chuyển, thân hình hắn vĩ ngạ, lưng thẳng tắp, toàn thân tản ra thần quang, phù văn vòng thể lưu chuyển, tựa như một tòa bất hủ thần nhạc, kiên cố mà trầm ổn. Một người khác, váy tím tung bay, da thịt phóng ánh, dung mạo không tính tuyệt mỹ khuynh thế, lại tràn đầy thành thục phong vận, ung dung hoa quý, giống như là một đóa hoa mẫu đơn, diễm quan quần vương, hai đầu lông mày mang theo ba phần ngạo mạn cùng bảy phần khí phách. Hai người này vừa mới xuất hiện, huyền tôn uy áp phô thiên cái địa. Sự xuất hiện của bọn hắn, nhường chư thánh biến sắc. Kiếm hoàng Diệp Cô Thành, còn có Tử Hoàng chi chủ, thế mà cũng tới. Có người sợ hãi thán phục. Diệp Cô Thành là một đời kiếm hoàng, càng là một tôn cường đại huyền tôn. Tục truyền, kiếm của hắn đã tu hành đến cực hạn, chặt đứt cựu trọng thiên, phá vỡ thiên huyết, có thể cùng chí tôn tranh phong. Mà Tử Hoàng chi chủ, giống nhau kinh diễm tuyệt luân. Nàng cũng không phải là phượng hoàng nhất tộc dòng dõi, mà là nhân tộc, nghe nói nàng lúc tuổi còn trẻ, linh khiếu chưa mở, thiên phú kém cỏi, nội tính bình thường, không có chút nào thiên tư có thể nói. Thậm chí liên lúc ấy cấp thấp nhất tu tiên môn phái đều không muốn tuyển nhận, bởi vì loại người này rất khó có cái gì tiềm lực. Đây là một cái truyền ôn, nơi phát ra không rõ, nhưng có độ tin cậy cao. Nghe nói Tử Hoàng chi chủ có thể quật khởi, là bởi vì lại một lần nữa bị tu tiên môn phái cự thu sau, tìm kiếm kế tiếp trên đường đi của tu tiên môn phái, dọc đường một cái sơn lâm lúc mây đen cuộn cuộn, lôi đỉnh chấn động, lại không có rơi xuống một giọt nước mưa, ngược lại nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt trên trời dưới đất phượng lệ, một cái tử sắc phượng hoàng theo mây đen ở giữa thò đầu ra, quan sát đại địa, phun ra nuốt vào lôi quang, đem phương viên trong trăm vạn dặm tất cả. Tu tiên môn phái toàn bộ phá hủy, một cái chớp mắt hủy diệt. Nhưng này đầu tử sắc phượng hoàng dường như bị trọng thương, tại trước khi đi phun ra một ngụm tinh huyết, vẩy xuống đại địa, một cây sinh trưởng tại trước sơn động dây leo nhiễm về sau, đã xảy ra thủy biến, hóa thành một gốc tử sắc thần dược. Tử Hoàng chi chủ ăn nó đi sau, thu hoạch được tạo hóa, đặt chân tu tiên lĩnh vực. Từ đó về sau, Tử Hoàng chi chủ tất cả liền sửa. Mặc dù không tính một bước lên trời, nhưng ở trên người nàng lại xuất hiện nghịch thiên dấu hiệu, thiên phú, nội tính, phúc duyên chờ một chút đều mười phần kinh khủng, ngắn ngủi mấy ngàn năm tuế nguyệt, liền thành tiểu huyền tôn chi vị. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Các ngươi muốn ngăn trở chúng ta? Quân Tiên Tứ mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, một thân khí thế càng khủng bố hơn. Hắn như một tôn thần ma, đứng sừng sững ở tinh không chi đỉnh. A, Viêm Tôn giả suy cười một tiếng, lộ ra vẻ trào phúng. Quân Tiên Tứ, ngươi thật sự cho rằng bằng vào ngươi sức một mình có thể ngăn cản chúng ta? Thử, không thử một chút làm sao biết? Đối mặt Viêm Tôn giả khinh thường cùng khiêu khích, Quân Tiên Tứ lạnh lùng lấy đúng, quanh người hắn quang hoa sôi trào, như một vòng mặt trời nhỏ giống như sáng chói lóa mắt. Đang khi bọn hắn chuẩn bị đại chiến lúc, đồng nhiên, không cần nói nhảm, dùng kiếm này đem bọn hắn giết chết là được rồi. Một thanh âm đạm mạc vang lên. Thiên tử cầm trong tay kiếm thủy tinh đi tới, ánh mắt sắc bén, khí thế nghiêm nghị. Hắn bỗng nhiên cắm vào, nhường trong sân bầu không khí ngưng trệ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, cảm giác được một hồi ngạt thở. Không, nói như vậy cũng không đúng, hẳn là nhìn chằm chằm hắn cái kia thanh kiếm thủy tinh, kiếm này cho người ta một loại nguy cơ rất lớn cảm giác, giống như bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới, có đại khủng bố. Cùng bọn hắn bất an tương phản, kiếm hoàng ánh mắt của Diệp Cô Thành lại bộc phát sáng rực, càng phát ra cực nóng, như một đoàn vĩnh hằng không tắt hỏa diễm. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Vâng, thiên tử huy kiếm, một cỗ bàng bạc kiếm mang vắt ngang tinh không, quét ngang bát hoang lục hợp, chém giết mà đi. Một kiếm này quá nhanh, nhường đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong chốc lát, từng quả đại tinh bị chém thành hai khúc, bốn phía vỡ nát, hóa thành đầy trời toái tinh rơi xuống, cảnh tượng dọa người. Một chút không tránh kịp người, bất luận tu vi cao thấp, đều gặp nạn, lục thân rạn nứt, nguyên thần vỡ nát. Một kiếm chi uy, hiển hách kinh hồng, có thể xưng tuyệt thế. Đừng quá mức cản rỡ, tiểu quỷ, lão phu thật là huyền tôn a. Viêm Tôn giả giận tím mặt, hắn một trường vũ kích mà ra, thường hực hỏa diễm bốc lên mà ra, như một đầu chu tước hành hùng, vọt tới kiếm mang. Ken hỏa diễm diệt vong, kiếm mang không giảm mảy may, vẫn như cũ ngang qua thiên vũ, đem Viêm Tôn giả đánh giết ngàn vạn dặm, tứ chi bị chém tới, thần hồn cũng tịch diệt. Trong lúc đó thi thể của hắn đụng nát một mảng lớn sao trời, sau như một quả hỏa tinh, rơi xuống một phương sinh mệnh thế giới, đem nơi đó nhóm lửa thành một mảnh vô tận hỏa vực, kêu thảm tiếng kêu rên bên tai không dứt. Một màn này, nhường đám người rung động không hiểu. Viêm Tôn giả chính là huyền tôn cảnh siêu cấp cường giả, thế mà bị một thiếu niên một kiếm đánh giết. Hiu. Kiếm Hoàng Diệp Cô Thành rút kiếm của mình ra, kiếm ngân vang tranh tranh, mục tiêu của hắn khóa chặt trên người tại thiên tử, toàn thân kiếm ý sôi trào, xông lên trời không. Kiếm Hoàng, trong kiếm chi hoàng, một loại đặc thù cảnh giới cấp độ. Hắn nhất cử nhất động đều ẩn chứa lớn uy nghiêm, dường như cả người đều dung nhập vào trong kiếm, cùng kiếm hòa làm một thể, kiếm tâm thông thấu, đạt tới một loại cảnh giới cực hạn. Ông giờ phút này, hắn một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành 3000 dặm, kiếm uy huy hoàng đại thần uy, như một dải lụa hoành không, đem tinh hà cắt chém ra một đạo thâm thúy khe rãnh. Bá. Thiên tử đưa tay, một kiếm chém ra, càng đem cái này một đạo kiếm khí chém chết. Ánh mắt của hắn băng hàn, lạnh lẽo, mang theo một vẻ không kiên nhẫn. Tập trung. Một câu rơi, thiên tử huy kiếm. Đây là một kiếm. Đơn giản thu bạo một kiếm, chạy thẳng Diệp Cô Thành, như một vệ kinh hùng diễm, nhanh đến cực hạn, cho dù là thân làm một đời kiếm hoàng Diệp Cô Thành cũng không thấy rõ ràng một kiếm này quy tích, nhưng hắn bản năng phản ứng, một kiếm chém ra, nên địch. Giờ phút này, thiên địa yên tĩnh, duy chỉ có một kiếm va chạm. Ầm vang. Kiếm minh chấn động tiên trạch. Hư không run rẩy, tinh quang luân vũ, kiếm khí giăng khắp nơi, tứ ngược hoàn vũ. Giang giáp, thưa không bị chém nước, kiếm mang xé rách tinh không, hướng Diệp Cô Thành tập sát. Một kiếm này khiến thiên địa thất sắc, phúc, máu tươi tinh không. Diệp Cô Thành bay ngược trở ra, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, cơ thể hắn cùng nguyên thần bắt đầu vỡ vụn, từng sợi kiếm khí tại ăn mòn thân thể của hắn, không ra mấy tức, hắn sẽ vỡ lạc. Kiếm này có thể có danh tự. Hắn lau bên miệng máu tươi, trầm giọng hỏi, phải chết. Rất nhiều tiếc nuối cùng nguyện vọng dường như tại thời khắc này tiêu tán, hắn cũng là minh bạch, người sắp chết, lời nói cũng thiện, đại khái chính là loại cảm giác này, nhưng là hắn vẫn như cũ khao khát một cái tên, một cái phản phẩm, làm sao có tên thật. Thiên tử đạm mạc lắc đầu, cũng không có ý định tiếp tục ra tay, ngược lại, Diệp Cô Thành hẳn phải chết không nghi ngờ. Phản phẩm. Ha 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 ha, Diệp Cô Thành ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt tằm đạm, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Phản phẩm. Phản phẩm. Phản phẩm a. Ta không cam tâm a, Diệp Cô Thành bi thiết một tiếng, cuối cùng, hắn nhắm hai mắt, một thân sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi qua, hóa thành tro tàn, phiêu đãng tại tinh không ở giữa. Ân. Thiên tử phía bên phải bên cạnh tinh không nhìn lại, một cái tử sắc phượng hoàng mang theo quả vô tận thần diễm đang chạy trối chết lấy, hắn đuôi lông mày khẽ nhếch, lựa chọn bình đẳng chúng sinh, một kiếm chém tới, tử phượng phát ra một tiếng thê lương gào thét, nó bị chém chết, tính cả thân hồn toàn bộ bị chém giết. Cũng không lâu lắm, lúc trước vọng tưởng bức bách thiên tử người toàn bộ bất diệt, một người sống đều không có để lại, nơi này biến thành một mảnh tử vong khu vực. Chờ thiên tử chờ người sau khi rời đi, ba đạo thân ảnh từ trong tinh không đi ra, đều mặc áo bào vàng, mang áo choàng che đậy hình dạng, bọn hắn nóng nhìn phía này huyết hải tinh không, ánh mắt lấp loe không ngừng, không biết đang suy tư điều gì. Thánh nữ, cái này trong đó một người đàn ông kim bào trầm giọng nói. Trong ba tương đối thấp bé kim bào người khoát tay áo, ngăn lại hắn, chợt quay người rời đi. Còn đưa hai người nhìn chăm chú một cái, cũng theo sát phía sau. Vỡ vụn trong trường sinh giới, một cây kim sắc đại kỳ vững vàng cắm ở một tòa vách núi trên vách đá, mặt cờ hội họa lấy một vài bức cổ quái đồ án, giống như núi non sông ngòi, hoa, chim, cá, sâu, lại như từng tòa thần bí cung điện, cờ sĩ phần phật xoay tròn, dường như tại chỉ dẫn lấy cái gì. Đây là đạo tiên thiên điện thánh mạch trí bảo, tên gọi thánh tiên cờ, có đông đảo diệu dụng. Năng lực của cơ bản nhất chính là tụ hồn. Tại thánh tiên dưới cờ, linh hồn không chọn vẹn người có bù đắp, đồng thời có thể mượn trợ thánh tiên cờ khôi phục đỉnh phong, thậm chí thuế biến. Lúc này, một tia màu xám trắng vật chất từ đằng xa bồng bềnh mà đến, bám vào tại trên cơ sĩ, chậm rãi tạo thành một đạo nhân hình hình dáng. Chương 142, Thiên Thánh Luận Đạo, một côn kình thiên, không biết tốt xấu lâm dương. Chương 142, Thiên Thánh Luận Đạo, một côn kình thiên, không biết tốt xấu lâm dương. Thái hư cổ vực, Thiên Châu, đạo tiên thiên điện, một cái hư không trên thần đạo, diễn võ trường. Giang Thánh Nữ lại thắng, không hổ là nói đệ tử của tôn đại nhân a. Lần này Thiên Thánh Luận Đạo chiến thắng hẳn là chúng ta đạo tiên thiên điện. Tại một mảnh bên trong gieo họ, trên chiến đài, một cái tuyết y nữ tử cầm kiếm nhanh nhẹn mà đứng, mũi kiếm nhỏ máu. Tại nàng 10 mét chi địa, một cỗ thi thể không đầu trên ngã xuống đất, không ngừng theo chỗ cổ tuôn ra máu tươi, nhuộm đỏ chiến đài. Nữ tử tư thái thướt tha thon dài, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan tinh xảo, nhất là kia một đôi như mưa sương mù mê ly đôi mắt đẹp, dường như ẩn chứa phong tình vạn trùng giống như câu hồn và phách, để cho người ta liếc mắt một cái liền vào tâm, khó mà tự kiềm chế. Nàng chính là Tiên Châu tứ đại mỹ nữ một trong Giang Lan Nguyệt, đồng thời cũng là đạo tiên thiên điện đệ nhất thánh nữ, Triệu Văn Bắc phản bội chạy trốn trên đỉnh, tôn đưa tình thủ duy nhất thân truyền đệ tử. Chờ một chút, các loại danh hiệu sặc sỡ lóa mắt, trên còn có ai? Giang Lan Nguyệt cầm kiếm giao chỉ dưới đài biển người, tối hậu phương một đám cùng chung quanh đạo tiên thiên điện đệ tử, trưởng lão có chút không hợp nhau kim bảo nam nữ, thanh âm thanh lãnh dễ nghe, còn như ngọc châu rơi bản. Bọn hắn lai lịch giống nhau phi phàm, chính là thần đỉnh dưới trướng thế lực, thánh cung hoạch tâm đệ tử cùng trưởng lão. Lần này cử hành thiên thánh luận đạo, vốn là bọn hắn thánh cung nói lên, vì chính là đoạt lại trước hơn 300 năm bởi vì trận kia sinh tử chi chiến mất đi 10 cái đạo châu, thuận tiện đả kích một chút nói thiên tiên điện phách lối khí diễm. Nhưng bởi vì lần trước là đạo tiên thiên điện thắng, cho nên thiên thánh luận đạo cử hành địa điểm từ đối phương quyết định. Ta đến lĩnh giáo Giang Thánh Nữ cao chiêu. Thánh cung trong đám người đi ra một gã áo xám thiếu niên, cầm trong tay một cây đen nhánh trường côn, toàn thân tản ra bạo ngược, ngang ngược, sát phạt chi khí. Hắn là Thánh cung thứ nhất hoạch tâm đệ tử Lâm Dương. Xin chỉ giáo. Giang Lan Nguyệt đạm mạc nói rằng, một bộ quần dài trắng dương nhẹ nhảy múa, eo thon chi như thủy xạ như thế nhanh nhẹn, cả người tựa như đều biến mở mịt đồng dạng. Chỉ thấy nàng cơ trường kiếm, kiếm quang giữa ngang dọc, vô số băng lăng ngưng kết thành hình, hướng phía Lâm Dương bay bắn xuyên qua. Một màn này nhìn như yếu đuối, lại khiến người ta cảm thấy kinh khủng hàn ý gử. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Dương cười lạnh một tiếng, tay hắn nắm đen nhánh trường côn, một gậy quét tới, như thái cổ thần ma chi thủ đánh vào phía trên tương cung, vô cùng sức mạnh của đáng sợ đem đẩy trời băng lăng toàn bộ chấn vỡ. Hắn đi lại bước vàng, mỗi bước ra một bước, như nổi trống trận trận oanh minh, khí thế ngập trời, vọt thẳng hướng về phía Giang Lan Nguyệt. Tốc độ của hắn cực nhanh, qua trong giây lát liền lấn đến gần tới Giang Lan Nguyệt trước mặt. Cổ tay xoay chuyển ở giữa, đen nhánh trường côn đột nhiên rút đánh đi ra. Lập tức, không khí nổ vang, mang theo chói tai tiếng rít. Bành! Một tiếng vang trầm truyền ra, hai kiện pháp bảo đụng vào nhau, nhấc lên một cỗ kình khí cường liệt. Giang Lan Nguyệt thân thể mềm mại run lên, mũi chân hơi điểm, về sau rút lui mấy bước tháo bỏ xuống lực lượng khổng lồ. Trái lại Lâm Dương, hắn đứng tại chỗ không hề động một chút nào, thậm chí liền dấu chân đều không có lưu lại một cái, đủ để chứng minh thực lực mạnh. Lại tiếp ta một côn. Lâm Dương quát lên một tiếng lớn, toàn thân gân cốt cùng văng lên, cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, khí huyết sôi trào mãnh liệt. Đen nhánh trường côn bị hắn xoay tròn, giống như một con dao long bay lên không vồ giết tới. Bá. Trường côn vạch phá bầu trời, mang theo một cỗ cuồng bạo gió lốc. Hưu. Giang Lan Nguyệt thân thể phiêu hốt, thi triển ra Bích Vân Du thân pháp, tránh đi thế công. Đồng thời thừa cơ phản kích, trường kiếm vung lên ở giữa, hóa thành đầy trời băng nhận, bao phủ hướng Lâm Dương toàn thân từng cái yếu hại. Bành! Lâm Dương huy quyền đập tới, quyền cương kiên cường bá đạo, như bẻ cành khô giống như đem vô tận băng nhận vỡ nát. Phanh! Chân tay hắn đập mạnh, chấn vỡ chiến đài, như đạn pháo kích xạ hướng trong giữa không trung Giang Lan Nguyệt, trường côn múa, kín không kẽ hở, mang theo một chuỗi sáng chói hỏa hoa. Ken 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 Giang Lan Nguyệt vung lên lợi kiếm, cùng Lâm Dương kịch liệt giao phong, trong chớp mắt, không ngờ trải qua đấu hơn trăm hiệp. Nàng càng đấu càng kinh ngạc, Lâm Dương chiến lực rất đáng sợ, hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của nàng. Nhất là kia đen nhánh trường côn, mỗi một kích đánh tới đều có một loại đại thế bàng bạc chi ý, làm người sợ hãi. Liên tựa như một tòa hư không thần đạo rơi đập, cảm giác gáp bách cực kỳ nồng đậm, nhường Giang Lan Nguyệt không khỏi nhíu mày, có loại ngạt thở cảm giác. Thánh vòng côn pháp, một côn kình thiên, sơn hà diệt. Lâm Dương đống nhiên ngửa mặt lên trời dài giống, toàn thân gân cốt cùng băng lên, huyết dịch sôi trào lên, khí thế của hắn kéo lên đến đỉnh phong, đen nhánh trên trường côn hiện hiện một đạo đạo huyền diệu ký hiệu. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đạp đất vọt lên, một côn ầm vang rơi xuống. Một côn này mang theo vô tận uy năng, đảo loạn thiên địa nguyên khí, khiến thiên cung biến ảo. Phúc. Giang Lan Nguyệt thổ huyết, thân thể bay rất ra ngoài, quẳng xuống chiến đài. Lâm Dương thu hồi đen nhánh trường côn, đứng chắp tay, vệ nghệ bắt phương, cao giọng hỏi: Đạo tiên thiên điện, còn có người nào chỉ giáo? Toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai dám trả lời. Ha ha, thánh cung đám người cười bang, niệm ai không ngừng bên hai. Thế nào? Các ngươi đạo tiên thiên điện không có ai sao? Liên một cái ra dáng thiên tiêu đều không có sao? Ha ha ha, đệ tử thân truyền của đạo tôn Giang Lan Nguyệt cũng không gì hơn cái này đi. Ha ha, trượt trượt trượt, ta nhìn đạo tôn truyền thừa cũng chả có gì đặc biệt. Thế mà liền một cái đệ tử của gia dáng đều chọn không chọn được, thật sự là phế vật. Đạo tiên tiên điện đông đảo đệ tử phẫn nộ không chịu nổi, thân thể khẽ run, nguyên một đám siết chặt nắm đấm. Giang Lan Nguyệt kia mặt mũi tuyệt mỹ bên trên tràn đầy vẻ lo lắng, sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, lại không biết nên như thế nào phản bác. Sự thật trước mắt bày ở, nàng bại. Coi như không có giao ra át chủ bài, ngã xuống chiến đài chính là thua. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau trong đặc sắc cho. Mặc dù thua không cam tâm, nhưng cũng không thể nói gì hơn, sau cùng một côn đó rất mạnh, cho nàng một loại cảm giác hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, nàng có một loại cảm giác, nếu không phải nàng bị đặt xuống, chiêu tiếp theo liền sẽ mệnh tăng hoàng tuyển. Đang lúc nói Thiên Tiên Điện một đám đệ tử biệt khuất không thôi lúc, đột nhiên, một tiếng quát vang vọng toàn trường, "Thử, ai nói ta đạo Tiên Tiên Điện không người?" Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một vị váy đen thiếu nữ nhẹ nhàng mà đến. Nàng như một cái theo cổ trong rừng đi ra yêu tinh, da như tuyết, môi hồng răng trắng, một đôi cắt nước thu đồng lóe ra hóng ánh ánh sáng, dáng người a na mạn diệu, tóc bạc bị một đoạn hồng lăng chói buộc chặt, múa may theo gió ở giữa tăng thêm mấy phần bật vị. Giờ phút này, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi mà đến. Tại sau lưng nàng, còn đi theo số tên trưởng lão, đều khí vũ như nàng, tu vi thâm hậu, thấp nhất cảnh giới cũng đạt tới chí tôn cảnh. Thật đẹp phù thế ngàn vạn, hướng tiên nhập phàm, nay phó thiên điện sinh tử đại, lầm thấy nhân gian kinh hồng ảnh. Họa trên tiên bảng, có thể từng sắp xếp có cái loại này giai nhân. Ngươi thật sự là không kiến thức, Tiên Châu tứ đại mỹ nhân đứng đầu Lạc Cú Áo cũng không biết. Ngươi thật sự là không kiến thức, tứ đại mỹ nhân đứng đầu Lạc Cú Áo cũng không biết. Cái gì? Thiên cơ các chẳng lẽ tròn váng, cái loại này tuyệt thế giai nhân, đang vẽ trên tiên bảng làm sao có thể chỉ xếp hạng tại trước chỉ là trăm liệt kê đâu? Không sai, Lạc sư tỷ hẳn là trước xếp tại ba, thậm chí thứ nhất mới là. Ngoài trong diễn võ trường, vô số người lộ ra si mê biểu lộ, bị váy đen thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ khuynh đảo. Cho dù là Giang Lan Nguyệt, cũng có chút hoa mắt thần mê, không khỏi tán thưởng một tiếng. Thật đẹp, thánh cung các đệ tử cũng giống như thế, nhịn không được nuốt nước miếng, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm thiếu nữ. Duy Lâm Dương bảo trì thanh tỉnh, trong mắt nhưng cũng là toát ra một vẻ dị sắc. Lạc U Áo bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới trên chiến đài. "Bản cô nương đến bạn ngươi." Giọng nói của nàng băng lãnh, trong con ngươi tràn ngập chiến ý, ha ha. Lâm Dương cười nhạt một tiếng, không hề sợ hãi, hắn nhìn xem đối diện tuyệt thế giai nhân, đột nhiên, trong não hải hiện ra một đoạn ngày xưa chuyện cũ, nét miệng lên một vệt đường vòng cung. "Có dám tới hay không đánh cược một lần?" Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại dẫn một tia tự tin. "Đánh cược gì?" Lạc U Áo đại mi nhẹ trao lại, nghi hoặc không hiểu. Liền cược ngươi ta một trận chiến. Ta thắng, ngươi liền phải cùng ta kết làm đạo lữ, ta bại, mặc cho xử trí. Lâm Dương ngữ khí bình tĩnh, nói năng có khí phách. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Nhất là đệ tử của đạo Tiên Thiên Điện, nhao nhao lòng đầy tam phẫn, trên hận không thể đến xé nát Lâm Dương trương này muốn ăn đòn miệng túi. Đồ hỗn trướng, nhà ta sư tỷ há lại ngươi xứng được với. Ngươi quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đạo Tiên Thiên Điện chúng đệ tử giận dữ mắng mỏ, quần tình xúc động phẫn nộ. Mà tương phản, thánh cung đệ tử thì là nhảy cẫng hoan hô, nhiệt nghị nhau nhau, cao hứng bừng bừng hò hét trợ uy. Toàn bộ cảnh tượng lập tức loạn thành hỗn loạn. Nhưng Lạc U Áo chỉ dùng một câu, liền trấn áp toàn trường. "Đạo lữ, thật sự là đủ buồn nôn. Thế gian chưa khai hóa chưa yêu, cũng là cùng ngươi rất xứng, chính mình tìm khỏa lệnh ra cái cổ xương động trên lá cây rơi à, chớ, đời sau không cần loạn nữa." Tộc loại Lạc U Áo khanh khách một tiếng, tiêu ý hiệp như hoa, nét cười của ngọt ngào cùng nàng nói ra, như hai thái cực, khiến thế nhân kinh ngạc và phần, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Dương ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngẩn, nhưng loại này khác biệt lại càng có mị lực, khiến một chút có đặc biệt ham mê nam nữ đệ tử tiết hầu nhấp nhô, âm thầm nuốt nước bọt, tim đập loạn không ngừng. "Nam rãnh, thật độc các ca, sư tỷ mời mắng ta a, ta bằng lòng bị cô nương trà đạp, cầu trà đạp sư minh, không nghĩ tới ngươi người của là như thế này, ta thật sự là một chút người của kỳ kỳ quái quái tung ra." Đạo Tiên Tiên Điện, thánh cung, hai phe thế lực các trưởng lão cũng bị giật nảy mình, chợt lắc đầu cười khổ. Lâm Dương ra mặt co quắp mấy lần, trên trán nổi lên gân xanh, râu tóc đều dương, nghiến răng nghiến lợi, giận quát một tiếng, đằng đằng sát khí phóng tới Lạc Cú Áo. Lạc Cú Áo nở nụ cười xinh đẹp, dáng người nhẹ nhàng phiêu giật như hồ điệp đồng dạng, rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang chợt bắn, trong nháy mắt chém ra 5-60 đạo kiếm mang, dày đặc hư không, đem Lâm Dương bao khỏa đi vào, sát phạt chi khí bất người. Chương 143, đào bên trong người, bị trẻ thành nhân côn, Lâm Dương vẫn lạc. Chương 143, đào bên trong người, bị trẻ thành nhân côn, Lâm Dương vẫn lạc. Diễn võ trường ngoài trăm dặm, một tòa khác hư không trên thần đảo. Thiên tử đứng chắp tay, sau lưng hắn, ba mạch trưởng lão, thánh, tôn, thiên ba vị mạch thủ cùng nhau đi theo. Bọn hắn ngắm nhìn trên diễn võ trường phát sinh tất cả, có một số trưởng lão giận mắng Lâm Dương cuồng vọng vô lễ, có một số trưởng lão thì âm thầm lắc đầu, cho rằng kẻ này quá ngang ngược càng rỡ, đã định trước khó thoát vận rủi. Không giống với bọn hắn, lấy Thiên Huyền biết cầm đầu ba vị mạch thủ, thận trọng quan sát đến thiên tử, thấy thiên tử mặt không biểu tình, không có chút nào tỏ thái độ, nhưng bọn hắn trái tim của treo lấy lại như cũng không bỏ xuống được. Ba người nhìn về phía ánh mắt của Lâm Dương bên trong, xen lẫn giống như vực sâu giống như không nhìn thấy đáy sắc cơ. Coi như lần này Lâm Dương bất tử, bọn hắn cũng dự định phát xuống sát lệnh, đem cái này khẩu suất của nôn, không biết sống chết tiểu tạm trùng diệt trừ, có ít người. Không, có chút côn trùng a, liền nên một cước giẫm chết, tránh khỏi trước mắt. Lạc U Áo đã là người của thiên tử, Lâm Dương cũng dám có ý nghĩ xấu, quả thực là muốn chết. Không có nhìn bao lâu, thiên tử quay người rời đi, người chết mà thôi, không cần chú ý, hắn có chuyện của quan trọng hơn đi làm. Về phần bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bất quá là đi ngang qua mà thôi. Vừa về tới đạo Tiên Tiên Điện, liền thấy Lâm Dương cuồng vọng đến cực điểm, Lạc U Áo tại hắn cho phép hạ, liền đi chạm Lâm Dương. Không nghĩ tới, người này vậy mà thấy sắc khởi ý, đưa ra như thế hoang đường đánh cược, quả thực buồn cười đến cực điểm. Cung Tiễn thiếu tổ, Tất cả trưởng lão vội vàng ôm quyền hành lễ. Ba vị mạch thủ gấp theo sát sau lưng thiên tử. Giữa đường qua một tòa hư không thần đảo lúc, thân hình bọn hắn một dừng, bởi vì thiên tử dừng bước, phía trên mọc đầy thành từng mảnh cây hoa đào, mờ nhạt tiên linh chi khí lờ lờ, cảnh trí thoải mái, hoa mùi thơm khắp nơi, để cho người ta say mê trong đó. Nàng tự nguyện thiên tử hướng phía đảo lâm mở miệng, ngữ khí không hiểu. Ba vị mạch sắc mặt thủ nghiêm trọng, tựa hồ đối với tòa kia hư không trên thần đảo thần bí gì tồn tại kiêng dè không thôi, nhao nhao cúi thấp đầu, căn bản không dám nhiều lời nửa câu. Thiên tử tiếp tục bước chân, rời đi. Ba vị mạch thủ thở dài một hơi, theo ở sau lưng thiên tử vội vàng rời đi. Gió thổi phật, đào lâm dập dờn, cánh hoa dì rào phiêu linh, rơi vào trong thần đảo tâm trong hồ nước, xuyên thấu qua nước hồ chết sạng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một gốc cây đào, một đạo thân ảnh của con nhỏ ngồi trên thân cây, trong suốt như ngọc bàn chân nhỏ đung đưa. Diễn võ trưởng trên chiến đài. Bá. Thân hình lâm dương bay lượn, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong chớp mắt liền cùng Lạc Cú áo giao phong mấy ngàn chiêu hơn. Tay hắn nắm đen nhánh trường côn, vung vẩy như rồng, quét ngang bát phương, mỗi một kích đều thế đại lực trầm, ầm ầm rung động, gây nên trận trận sấm rền, giống như sơn băng địa liệt. Nhưng mà, Lạc Cú áo kiếm pháp tinh diệu vô cùng, mỗi một thức vung ra đều ẩn chứa cường hoành kiếm thế, sắc bén vô cùng, rung động lòng người. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, hai người trên giao phong vạn lần, giữa lẫn nhau người này cũng không thể làm gì được người kia. Chung quanh truyền đến từng đợt xôn xao âm thanh, rất nhiều đệ tử đều thấy choáng mắt. Cái này mẹ nó quá mạnh. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là Lạc Cú áo, bởi vì Lạc Cú áo nổi tiếng bên ngoài nguyên nhân là dung mạo của nàng cùng thân phận, nàng bản thân không có cái gì chiến tích, bình thường một mực tại nguyên trong linh giới tu luyện, rất ít đi tới, bởi vậy, đạo tiên tiên điện trưởng lão, các đệ tử đều cũng không tận mắt chứng kiến qua thực lực của nàng, chớ nói chi là thánh cung đám người. Hôm nay xem như thêm kiến thức. Nữ tử này xinh đẹp thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại phương hoa, nhưng thật thật hung tàn. Lâm Dương cũng là giật mình không thôi, không nghĩ tới Lạc Cú áo có thể đánh như vậy, hơn nữa, một chiêu một thức đều đang tìm kiếm cơ hội giết hắn, hiển nhiên đối phương hận không thể đẩy hắn vào chỗ chết. Nhớ tới nơi này, hắn cũng không có ý định lại lưu thủ, nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này, nhưng hắn không có ý định giết chết Lạc Cú áo, bởi vì cái gọi là mỹ nhân yêu anh hùng đi, có một số việc từ từ sẽ đến. Thánh vòng côn pháp, một côn tinh thiên, chân cửu long. Hắn thi triển ra công kích mạnh nhất, toàn lực bộc phát, trong tay đen nhánh côn sắc nở rộ chói mắt thần quang, hóa làm một cây trụ trời, chín đầu bàn long hư ảnh quấn quanh trên đó, đạp nát khắp thiên kiếm mang, hướng phía Lạc Cú áo vênh kích tới. Này côn pháp chính là thánh cung tam đại thánh kỹ một trong, truyền thuyết là theo thật thả chất pháp 12 thú, thương thiên cổ viên nhất tộc bảo pháp, thương thiên bên trong đấu pháp nào đó một kỹ pháp diễn biến mà đến, nắm giữ bản lĩnh hết sức cao cường, hủy diệt sơn hà nhật nguyệt chi uy, cực kỳ bá đạo. Hắn tin tưởng Lạc Cú áo có thể chống đỡ được, một chiêu này chủ yếu là nhường trong não hải thân ảnh của lưu hắn lại, nữ nhân đi, tổng là ưa thích mạnh đại nam nhân, dạng này khả năng bắt được phương tâm, thuận lợi đem nàng cầm xuống. Nếu là hắn biết, Lạc Cú áo là thiên tử tu luyện lô đỉnh, đoán chừng sẽ phun máu 3 lần a. Ưa thích chơi côn đúng không? Vậy bản cô nương liền đem ngươi trẻ thành Lạc Cú áo. Dương mắt lạnh leo đối diện vọt tới trụ trời, trên đầu nàng muôn hình vạn trạng, một đóa nguyên thần chi hoa nở rộ, không minh tiên hồn đi ra, tay nhỏ gạch một cái, thiên khung run rẩy, xuất hiện lít nha lít nhít răng khắp nơi, giống như mạng nhện vậy phù văn, hóa thành ngàn vạn tiên mâu như mưa to hướng phía Lâm Dương điên cuồng đâm xuống. Ken một tiếng vang thật lớn nổ tung, kim thạch va chạm, đinh hai nhức óc, kinh khủng kinh khí quyết tán, khiến cho cả tòa diễn võ trường đều rung động kịch liệt lên, dường như điệu long xoay người. Răng rắc kiên cố diễn võ trường trên này che kín dày đặc vết rách, cấp tốc lan tràn bát phương, trong khoảnh khắc liền che kín giống mạng nhện vết dạng. Bành! Rốt cục không chịu nổi Lâm Dương cùng Lạc Cú áo giao thủ chấn động, chiến đài sụp đổ, mảnh vụn bay tán loạn, bụi mù cuồn cuộn che đậy tầm mắt của mọi người. Chờ bụi bặm kết thúc, Lạc Cú áo ngạo nghệ đứng tại phía trên phế tích, tay áo phất phới, mái tóc dương nhẹ, mang trên mặt đạm mạc thần sắc, dường như vừa rồi giao phong đối nàng mà nói không có ý nghĩa. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau trong đặc sắc cho. Lâm Dương thì nằm tại bên trong phế tích, khóe môi nhếch lên máu của đỏ tươi, tứ chi đoạn nước, lộ ra bạch cốt tầm bù, bộ dáng thê thảm. Vừa rồi một chiêu kia trực tiếp công kích nguyên thần, nhường hắn ngắn ngủi mất đi năng lực phản kháng, bị Lạc Cú áo thừa lúc vắng mà vào, chém xuống tứ chi, biến thành một người côn. Giờ phút này Lâm Dương chật vật không chịu nổi, tóc hai bù xù, hai con ngươi tinh hồng, hung tợn nhìn chằm chằm cao ở hư không Lạc Cú áo, lửa giận đốt cháy, hận không thể cắn chết cái này xả hạt nữ nhân. Trong lòng lại không lòng thương Hương Tiết Ngọc. A! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực sôi trào, bên ngoài thân thần chói, thương thế của khôi phục, bị chém đứt tứ chi lấy tốc độ của mắt trần có thể thấy khép lại, không cần trong chốc lát, hoàn hảo như lúc ban đầu, da thịt chảy xuôi thần huy, tràn ngập kinh khủng bạo phát lực lượng. Hô hô Lâm Dương hít sâu mấy hơi, đây là một môn đặc thù bí thuật, cực độ tiêu hao pháp lực và khí huyết, lại có thể ở trong thời gian cực ngắn, đem thương thế của tất cả khỏi hẳn, có thể xưng người tiên. Hắn vây tay, rơi xuống tại nơi không xa đen nhánh trường côn bay trở về, trong tay giữ tại, sát phạt chi khí tràn ngập, làm cho người sợ hãi, lần này hắn sẽ không lại lưu thủ. Đương nhiên, xoẹt. Lâm Dương con người đột nhiên co lại, cảm ứng được một cỗ nguy hiểm tới gần, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ một thoáng, nương theo lấy huyết thủy sông lên trời không, nhuộm đỏ mảng lớn hư không, một cái đầu lâu lăn xuống, máu tươi tại chỗ. Nguyên thần trước vỡ vụn, Lâm Dương chỉ tới kịp nhìn thấy Lạc Cú áo thu kiếm bóng lưng, lóe lên liền biến mất. Cùng lúc đó, nào đó phiến trên tinh không, tại một chiếc muôn hình bản trạng, chúng nhiều cường giả đi theo, chín cái kỳ lân thú kéo túm lấy loan giá bên trong, một gã áo tím thiếu nữ hợp mắt nằm nghiêng, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, tuyết trắng cái trán hai đầu lông mày hiện hiện một cái màu vàng kim nhạt tân ký, cho phép người cảm giác thần bí cảm giác. Ông đông nhiên, nàng mở mắt, trong ánh mắt hiện lên hai đoàn dị sắc, như tinh thần truy lạc. Ta nuôi con của khí vật chết. Hệ thống chuyện gì xảy ra?